Chương 105, Thái Hư Cổ Long bản thể chương 105, Thái Hư Cổ Long bản thể cái này sao? Trước hết để cho ta xem một chút. Nghe vậy, Tần Thần bật cười một tiếng, một luồng ôn hòa lực lượng linh hồn chậm rãi tuôn ra, tinh tế kiểm tra lên Tử Nghiên tình trạng cơ thể. Sau một lát, hắn thu hồi lực lượng linh hồn, từ trong nạp giới lấy ra cái kia chứa hóa hình đan bình ngọc, cười nói, "Được rồi, đã ngươi nghĩ như vậy lớn lên, vậy liền ở đây phục dụng đi, rốt cuộc kinh động những người khác không tốt lắm." Giải quyết vẫn lạc tâm viêm về sau, hắn còn muốn đi vào dung nham trong lòng đất nghỉ ngơi thời gian không ngắn, tạm thời vô pháp làm bạn cái này tiểu nha đầu, nhường nàng lúc này phục dụng cũng tốt. Sơn cốc này diện tích có chút rộng lớn, cũng là không cần lo lắng biết chứa không nổi Tử Nghiên đầu này tiểu mẫu long. Hắn từng có ý tra duyệt qua một chút cổ tịch, biết được Thái Hư Cổ Long nhất tộc hình thể cùng bọn hắn thực lực mật thiết tương quan, đấu thánh cấp bậc Thái Hư Cổ Long, thân hình có thể đạt tới vạn trượng, đấu tôn là ngàn trượng trở lên, đấu tông thì là mấy trăm trượng. Tử Nghiên thân có hoàng tộc huyết mạch, nó hình thể biết so với bình thường Thái Hư Cổ Long lớn hơn một chút, nhưng hẳn là cũng sẽ không vượt qua 200 trượng. Đến mức chút khôn lời nói, Tần Thần đoán chừng, hắn cái này cha vợ tương lai sợ không được có cái 100 ngàn trượng, cái kia hình thể, dù cho không sử dụng đấu khí, một cái đuôi đi xuống đều có thể hủy diệt một tòa thành thị. Quá là được. Tử Nghiên ánh mắt sáng lên, đoạt lấy Tần Thần bình ngọc trong tay, không kịp chờ đợi mở ra nắp bình, đem bên trong viên kia toàn thân ánh nhuận đan dược đổ vào miệng nhỏ đỏ hồng bên trong. Đan dược vào miệng tức hóa thành một luồng ấm áp dòng nước ấm, thuận huyết hầu trượt vào trong bụng. Ai nha, buồn ngủ quá. Đem đan dược ăn vào không bao lâu, Tử Nghiên liền cảm giác được một hồi nồng đậm buồn ngủ đánh tới, mí mắt bắt đầu không bị khống chế điên cuồng đánh nhau, chỉ chốc lát sau liền triệt để nhắm hai mắt lại, mềm nhũn hướng lấy phía trước ngã xuống. Tần Thần đã sớm chuẩn bị, thuần thục vươn tay, đem gần ngã xuống tiểu long nhân ôm vào trong ngực. Hắn ôm Tử Nghiên, xoay người đi vào trong sơn cốc sớm đã xây dựng tốt một gian đơn giản nhà gỗ. Hóa hình đan bên trong ẩn chứa dược lực quá mức khổng lồ, Tử Nghiên muốn phải hoàn toàn luyện hóa, chắc hẳn cần thời gian không ngắn, bất quá chỉ cần chờ nàng luyện hóa hoàn tất, liền có thể tại hình người cùng hình thú ở giữa tùy ý hoán đổi. Từ trong nhà gỗ sau khi ra ngoài, Tần Thần xoay người, đối với đang đứng tại cách đó không xa Mỹ Đỗ Toa ấm giọng nói, "Nữ vương bệ hạ, làm phiền ngươi đem nơi này không gian phong ấn lại ra cố một phen, Tử Nghiên bản thể không giống bình thường, ta sợ đến lúc đó hóa hình lúc động tĩnh quá lớn, sẽ khiến người khác chú ý." Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng điểm một cái chán, thân ảnh hóa thành một tia ánh sáng đỏ, biến mất tại nguyên chỗ. Thấy thế, Tần Thần sau lưng ánh lửa lóe lên, một đôi ngọn lửa màu xanh hai cánh bỗng nhiên mở ra, hai cánh vũ cánh ở giữa, bay đến sơn cốc cao nhất chỗ kia trên vách núi. Đã Tử Nghiên đã bắt đầu luyện hóa dược lực, Mỹ Đỗ Toa cũng tại gia cô phong ấn, vậy hắn vừa vặn có thể tiếp tục tu luyện, đem cái tia chưa hoàn thành Tam Thiên Lôi Động triệt để tu luyện viên mãn. Tần Thần khoanh chân ngồi tại vách đá trên đá lớn, hai tay chậm rãi kết ấn dựa theo trong đầu cái kia một vài bức huyền ảo hình ảnh, bắt đầu thử nghiệm ngưng tụ phân thân. Bên vách núi gió thật to, thổi đến hắn áo bào bay phất phới, mà ánh mắt của hắn lại càng thêm chuyên chú. Thời gian lặng yên trôi qua, rất nhanh, thời gian 10 ngày liền đi qua. Một ngày này, trên vách núi, đột nhiên vang lên một đạo rung khắp mây xanh quắc khẽ. Tam Thiên Lôi Động, Tam Thiên Lôi. Tần Thần hai tay tung bay, kết ra từng đạo rườm rà đến cực điểm thủ ấn. Sau một lát, thủ ấn của hắn đột nhiên ngưng lại, đấu khí trong cơ thể cùng lực lượng linh hồn đồng thời bộc phát, thân thể cũng là hùng hăng du lên. Hai đạo cùng hắn giống nhau như lúc bóng sáng màu bạc, mang theo nhàn nhạt ánh chớp, đột nhiên từ trong cơ thể hắn phân liệt mà ra. Khí tức của bọn hắn dung mạo, thậm chí liền ánh mắt đều cùng hắn không khác nhau chút nào, như là chân chính thực thể. Đi qua này 10 ngày không ngừng tu luyện cùng lĩnh hội, Tần Thần rốt cục đem môn này địa giai thân pháp tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới. Thật tốt. Tần Thần dùng lực lượng linh hồn dò xét một phen, phát hiện liền xem như chính mình, cũng khó có thể đem phân thân cùng chân thân phân chia mà ra. Nhưng mà, không đợi hắn chỉ huy phân thân bắt đầu chiến đấu, toàn bộ sơn cốc giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dung chuyển, mặt đất run nhẹ nhẹ lên. Xèo. Một đạo cường hành sóng năng lượng đột nhiên từ trong nhà gỗ càn quét mà ra, giống như sóng biển dâng trào, phát động lấy trong sơn cốc đầy trời cỏ cây. Chỉ gặp một đạo màu tím bầm ánh sáng lấp lánh lôi cuốn lấy bảng bạc uy áp xông thẳng tới chân trời, ở trên không ầm ầm nổ tung, hóa thành một cái xoay tròn không nghỉ cực lớn tím cơn xoáy. Cơn xoáy trong nội tâm, từng đạo sáng chói chói mắt ánh sáng mạnh dường như sấm sét không ngừng hiện lên, đem trọn vùng trời màn đều nhuộm thành mỹ lệ màu tím bầm. Như vậy long trời lở đất động tĩnh, tự nhiên kinh động sâu trong tung lũng tính tọa tu luyện Mỹ Đỗ Toa. Nàng lông mày kẻ đen cao lại, thân ảnh giống như quỷ mị lóe lên, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Tần Thần bên cạnh thân, trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần ngưng trọng nhìn về phía trời cao. Ánh sáng tím càng thêm rực cháy, như sáng lạn thiên uy chiếu rọi toàn bộ sân cốc, liền quanh mình không gian đều bị ảnh hưởng đến có chút bặm mẻo. Ngâm. Một tiếng rung khắp mây xanh rồng gầm đột nhiên vang vọng đất trời, một lát sau, một đạo dài trăm trượng cực lớn thân ảnh, chậm rãi xuất hiện tại Tần Thần cùng Mỹ Đỗ Toa trong tầm mắt. Kia là một đầu toàn thân bao trùm lấy tử kim vậy cự long, mỗi một mảnh vậy đều lập lòe băng lánh kim loại sáng bóng, ánh nắng vẩy xuống trên đó, chiết xạ ra nhàn nhạt tôn quý cùng uy nghiêm. Cự long sừng rồng cao chót vót, giống như 1000 năm hàn ngọc điêu khắc thành, râu rồng theo gió phiêu lãng, màu vàng đồng tử dựng thẳng quan sát đại địa, một luồng nguồn gốc từ viễn cổ hồng hoang khí tức che ngập bầu trời tràn ngập ra, khiến người cảm thấy quỷ dị chính là đầu này cự long cũng không phải là hoàn toàn bại lộ trong không khí, mà là có gần một nửa thân thể ẩn nấp tại không gian nếp vốn bên trong, giống như cùng quanh mình hư không hòa làm một thể, cho dù là đấu tông cường giả đều khó mà làm đến một điểm này. Thái Hư Cổ Long không gian thiên phú quả nhiên là được trời ưu ái, độc bộ thiên hạ. Ngâm. Màu tím trường long thân thể cao lớn tại không trung bốc lên, che kín răng nhọn miệng lớn có chút mở ra, một luồng nóng bỏng long tức đông nhiên phun ra ngoài, giống như một mảnh bốc lên cỡ nhỏ mây lửa, mang theo cùng bạo vô song sóng âm càn quét ra. Rồng gầm chấn động đến toàn bộ sơn cốc run rẩy kịch liệt, trên mặt đất nham thạch rì rào rung động, không ít cổ thụ chọc trời càng là đang không ngừng lắc lư. Nếu không phải Tần Thần sớm đã căn dặn Mỹ Đô Toa đem không gian kết giới tiến hành gia cố, chỉ sợ Tử Nghiên cái này tùy ý vừa hô, nó thanh thế đã sớm xông phá sơn cốc, truyền đến học viện Giả Nam nội viện. Hồi tưởng lại trước đó vài ngày tiếng hô của hắn, ở đây khắp Tử Nghiên rồng gầm so với, quả là chính là ánh sáng đom đóm cùng trăng sáng tranh nhau, không đáng giá nhắc tới. Đây chính là Tử Nghiên bản thể, thật mạnh huyết mạch lực lượng. Nhìn qua trên bầu trời tùy ý bay lượn màu tím bầm cự long, Mỹ Đô Toa bàn tay như ngọc trắng nhẹ che môi đỏ, mặt mũi kinh dị. Mặc dù đã sớm biết Tử Nghiên bản thể có chút bất phàm, nhưng nó hiện ra chân thân đến về sau, cỗ này cường đại huyết mạch khí tức vẫn là xa xa vượt quá dự liệu của nàng. Đều là viễn cổ dị thú, giờ khắc này ở cỗ uy áp này phía dưới, nàng lại ẩn ẩn sinh ra một tia thần phục xúc động, cái tia huyết mạch chỗ sâu truyền đến uy áp, quá cao quý, quá mạnh mẽ. Hoạt động một chút gân cốt về sau, Tử Nghiên tựa hồ dần dần rút đi sự hưng phấn. Nàng lung lay cực lớn đầu, túi đầu nhìn một chút chính mình che kín vảy thân rồng, lại nhìn một chút sắc bén vuốt rồng, sau đó lại nhân tính hóa gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ cổ quái. Như vậy ngây thơ chân thành động tác cùng biểu tình, cho dù ai cũng vô pháp đem nó cùng trong truyền thuyết cái kia cường đại mà thần bí ma thú vương giả Thái Hư Cổ Long liên hệ với nhau. Sau đó Tử Nghiên đuôi dài hất lên, mang theo một tràng tiếng xé gió, đem chính mình ẩn nấp trong hư không thân thể chậm rãi rút ra, khổng lồ thân rồng quanh quẩn trên không trung một vòng, vững vàng đáp xuống Tần Thần trước người, mang theo một hồi gió lớn. Không nghĩ tới bản thể của ta vậy mà biến như thế lớn. Tử Nghiên lung lay bước rồng, ôm ôm âm thanh trong sơn cốc quanh quẩn, cặp kia màu vàng đồng tử dựng thẳng bên trong tràn đầy ngây thơ. Vừa dứt lời, nàng giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, long đồng bên trong lóe qua một tia hung lệ, hung ác nói, thử. Nếu là lại để cho ta gặp trước kia những cái kia khi dễ ma thú của ta, nhìn ta không đem chúng một bàn tay quay đánh. Mới phát giác được bản thể biến khổng lồ như vậy, Tử Nghiên trong lòng còn cảm thấy rất mới lạ, nhưng không đầy một lát liền đã mất đi hào hứng. Nói cho cùng, khôi phục bản thể bất quá là trong lòng nàng một điểm chấp niệm thôi, nàng chân chính cổ não vẫn là mình bộ kia tiểu hài tử hình thể. Ngày nay giao đến Tần Thần một người bạn như vậy, nếu để cho nàng tại thân người cùng thú thân ở giữa chọn một, nàng chắc chắn không chút do dự lựa chọn cái trước. Là được, Tử Nghiên, đã chơi chán, vậy liền biến trở về tới đi. Tần Thần nhìn xem mấy cái kia chút muốn đội lên sơn cốc đỉnh sừng rồng, bất đắc dĩ cười cười, ngươi nếu là một mực duy trì cái bộ dáng này, tòa sơn cốc này đều muốn bị ngươi cho căng nước. Hắn dừng một chút, chậm rãi nói, đến mức ngươi tương ứng tộc đàn cùng lai lịch, trong lòng ta đã nắm chắc. Thật sao? Nghe vậy, Tử Nghiên cực lớn trong con mắt bỗng nhiên lóe qua một tia cuồng hỉ, đôi rồng kích động trên mặt đất bố bố, chấn lên một mảnh bụi đất. Ngay sau đó, nàng bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra nồng đậm màu tím bằng ánh sáng mạnh, bên trong ánh sáng mạnh, cái kia khổng lồ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ. Bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian, 100 trượng cự long liền hóa thành cả người tư thế cao gầy, đường cong lạ lướt xinh đẹp mỹ nhân. Nàng thân không mảnh vải, da thịt trắng loan dưới ánh mặt trời lập lòe loáng ngọc ánh sáng lộng lẫy, một đầu màu tím bẩm tóc dài rủ xuống thắt lưng, giữa lông mày mang theo một tia dạ tính vũ mị. Tử Nghiên liếc qua bên cạnh Mỹ Đô Toa cái kia linh lung tinh tế tư thái, lập tức xoay người, đón Tần Thần tầm mắt, hai tay chống nạnh, đắc ý ưỡn ngực, nhếch miệng lên một vệt giảo hoạt ý cười. Khu khu. Từng có một lần tương tự kinh lịch Tần Thần, chỉ là gương mặt hơi đỏ lên, lập tức liền thản nhiên tự nhiên đánh giá lên. Nói đùa, cái này thế nhưng là đối phương chủ động bày ra cho hắn thưởng thức, hắn mới lười giả bộ cái gì chính nhân quân tử, dối trá. Mà lại, nếu là hắn rời tầm mắt, đây chẳng phải là cô phụ Tử Nghiên có hảo ý. Tần Thần trong lòng âm thầm cô, Tử Nghiên có thể nói là hắn dưỡng lớn, hắn tin tưởng, mình nếu là đối nàng có gì đó ý nghĩ xấu, cái kia cùng cầm thú không khác. Thế nhưng, nếu để cho hắn liền như vậy buông tay, trơ mắt nhìn xem Tử Nghiên về sau vĩnh thê không gả, lại nghe lấy người khác nói nguyên thuyền, nói cái gì ngươi biết không, kỳ thực Long Hoàng là vị đại nhân kia hồng nhan chi kỷ, vậy hắn quả là chính là cầm thú cũng không bằng. Còn nhìn. Một bên Mỹ Đô Toa nhưng không có thưởng thức tâm tư, nàng gương mặt xinh đẹp chìm xuống, bàn tay như ngọc trắng bung lên, một kiện sớm đã chuẩn bị tốt bảy màu váy áo liền trống rông xuất hiện, cấp tốc bọc tại Tử Nghiên trên thân, đem cái kia dẫn lửa tư thái toàn bộ che lấp. Không có chuyện gì, Mỹ Đô Toa tỉ tỉ Tử Nghiên cười hì hì nói, đã suy nghĩ của hắn nhìn, vậy liền để hắn nhìn cái đủ nha. Nói xong, nàng vẫn không quên hướng cách đó không xa Thần Thần, ném đi một cái câu hồn đoạn phách bị nhãn. Tiểu nha đầu phi tử, ngươi biết cái gì? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ giống kiểu gì? Mỹ Đô Toa trong tay động tác không ngừng, một bên giúp Tử Nghiên chỉnh lý váy áo, một bên tức giận chừng Tần Thần một cái. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, nàng cùng Tử Nghiên sớm đã thành không có gì giấu nhau chị em tốt, tự nhiên không hy vọng đối phương ăn nửa điểm thua thiệt. Ông. Tử Nghiên còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng nàng thân thể lại đột nhiên nổi lên một đạo nồng đậm ánh sáng tím. A, chuyện này là sao nữa? Thấy thế, Tử Nghiên cực kỳ bi thương âm thanh nháy mắt vang lên. Bất quá mấy hơi thời gian, cái kia xinh đẹp mỹ nhân thân ảnh liền cấp tốc khô quắt lần nữa biến trở về cái kia phấn điêu ngọc chắc đáng yêu tiểu nữ hài. Quả nhiên, nhìn xem lần nữa rút lại Tử Nghiên, Tần Thần trong lòng âm thầm gật đầu. Một màn này, cùng hắn dự liệu không sai chút nào. Tại nguyên quý tích bên trong, Tử Nghiên liền xem như đạt tới đấu tông đỉnh phong, cũng vẫn như cũng là một bộ tiểu hài tử bộ dáng. Xem ra, không đến đâu tôn cảnh giới, nàng là vĩnh viễn đừng nghĩ chân chính lớn lên. Cái này, đáng ghét ta. Ý thức được chính mình vẫn là không cách nào lớn lên, Tử Nghiên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, đột nhiên dậm chân, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bi phẫn gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng. Thấy tình cảnh này, Mỹ Đỗ Toa nhịn không được hé miệng cười một tiếng, lập tức từ trong nạp giới lấy ra một bộ khéo léo đẹp đẽ váy áo, ôn nhu cho tiểu nhi tử bộ đi lên. so với mấy cái kia thành thục vũ mị đại mỹ nhân, nàng vẫn là càng thích trước mắt cái này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu. Ha ha. Tần Thần cũng là khẽ cười một tiếng, đi lên trước, vuốt vuốt Tử Nghiên cái kia mềm mại chân nhắn tóc tím, ấm giọng an ủi, "Tiểu nha đầu, đừng nóng giận. Huyết mạch của ngươi quá mức tôn quý, tiềm lực càng là vô cùng vô tận, bây giờ còn chưa đến thành niên kỳ, cho nên mới sẽ một mực duy trì tiểu hài tử ngoại hình." A. Lời này truyền vào trong tai, Tử Nghiên khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn thành một đoàn nước đắng. Nàng ngẩn người, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng chạy đến Tần Thần bên mình, nắm lấy cánh tay của hắn dùng sức lung lay, vội vàng hỏi, "Ngươi không phải mới vừa nói, đã biết rõ bản thể của ta là cái gì mà thú sao? Vậy ta đến cùng lúc nào mới có thể lớn lên a?" "Cái này sao?" Tần Thần ra vẻ trầm ngâm, suy tư chỉ chốc lát, mới chậm rãi mở miệng nói, "Theo ta suy đoán, bản thể của ngươi hẳn là Thái Hư Cổ Long, mà muốn phải trưởng thành, cũng chính là ngươi tâm tâm niệm niệm lớn lên, chỉ sợ đến đạt tới đấu tôn cảnh giới mới được." "A, muốn lâu như vậy a?" Tử Nghiên nghe vậy, cả người đều hiểu xỉu xuống dưới, rũ cụp lấy đầu, giống một cái quả cầu ra xì hơi. "Đừng nóng độ nha, đây cũng là chuyện tốt a." Tần Thần vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, ấm giọng cười nói, "Ngươi nghĩ à, tiềm lực của ngươi to lớn như thế, chờ ngươi triệt để sau khi lớn lên, toàn bộ đại lục đấu khí chỉ sợ đều không có bao nhiêu người là đối thủ của ngươi, đến lúc đó, ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó, chẳng phải là tiêu dao tự tại." "Ê, cũng đúng a." Tử Nghiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, con mắt lập tức phát sáng lên, nàng ngẩng đầu, tầm mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tần Thần, hương phấn nói, "Vậy ngươi nhanh cho ta luyện thêm chút thuốc hoàn, ta phải nhanh nhanh lớn lên, biến siêu cấp lợi hại." "Ha ha, tốt tốt tốt." Tần Thần không khỏi cười một tiếng, đưa tay sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, "Đêm nay ta liền vì ngươi chuẩn bị một trận phong phú dự tiệc, giúp ngươi trước ổn định tốt tăng lên cảnh giới." Luyện hóa viên kia hóa hình đan dược lực về sau, Tử Nghiên trực tiếp từ đấu hoàng tam tinh nhảy lên đến đấu hoàng lục tinh, như vậy cực lớn tăng lên, cho dù là thân có Thái Hư Cổ Long hoàng tộc huyết mạch, khí tức của nàng cũng khó tránh khỏi có chút chập trùng không biết. Nhất định phải nhanh đem cảnh giới vững chắc xuống, bằng không không kiêng kỵ như vậy tăng lên, chắc chắn thật to tổn hại nàng tu luyện căn cơ. Đến mức chiến đấu, cái này tiểu nha đầu chính mình biết mang theo mỹ đỗ toa đi cùng một ít ma thú luận bàn. Dự thiện. Chỉ là nghe được hai chữ này, Tử Nghiên con mắt liền phát sáng đến như hai viên ngôi sao nhỏ, Long Tiên nhịn không được từ miệng nhỏ đỏ hồng bên trong rỉ ra. Đúng lúc này, mỹ đỗ toa mày ngài hơi nhíu, nàng nhìn về phía Tần Thần, trầm giọng hỏi, "Cái này Thái Hư Cổ Long đến cùng là lai lịch gì?" "Trưởng thành chính là đấu tôn cảnh giới, đây quả thực quá khủng bố. Phải biết, trên đấu khí đại lục hơn 9 thành ma thú, nó huyết mạch hạn mức cao nhất đều không đạt được đấu tôn, cái này Thái Hư Cổ Long nhất tộc, khó tránh cũng quá nghịch thiên chút." "Thái Hư Cổ Long nhất tộc, cái kia thế nhưng là khó lường tồn tại a." Tần Thần nhún vai, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, có thể nói, bộ tộc này là hiện nay trên đấu khí đại lục cường đại nhất chủng tộc ma thú. Cái chủng tộc này từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền đến nay, cực kỳ thần bí, bọn hắn có khả năng tùy ý tại bên trong không gian hư vô xuyên qua, mà hiện nay giới ma thú xếp hạng thứ 2 thiên yêu hoàng tộc, trong mắt bọn hắn, bất quá là đồ ăn thôi. "Cái gì?" Mỹ Đỗ Toa lúc này là thật giật nảy cả mình, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin. Xếp hạng thứ 2 chủng tộc ma thú, cũng chỉ là Thái Hư Cổ Long đồ ăn. Giữa hai bên chênh lệch, vậy mà như thế cách xa sao? "Ừm." Tần Thần hơi gật đầu, nói, "Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì Thái Hư Cổ Long cùng hiện nay sống sót cái khác ma thú, có khác biệt về bản chất. Thái Hư Cổ Long nhất tộc chính là ngày nay duy nhất bảo lưu lấy viễn cổ tinh khiết huyết mạch chủng tộc." "Tinh khiết huyết mạch?" Tử Nghiên cùng Mỹ Đỗ Toa đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tần Thần thấy thế, kiên nhẫn giải thích nói, "Các ngươi đều biết, ma thú huyết mạch là nó dựa vào sinh tồn và trưởng thành căn bản, huyết mạch càng là cao quý, mang ý nghĩa tiềm lực càng là vô tận. Thời kỳ thượng cổ, có thể cùng Thái Hư Cổ Long tranh phong ma thú cũng không phải là không có, nhưng bọn hắn đều bởi vì đủ loại nguyên nhân, huyết mạch trong cơ thể chậm rãi biến mỏng manh, cuối cùng tan biến tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Chỉ có Thái Hư Cổ Long, bởi vì lâu dài sinh hoạt tại bên trong hư không vô tận, hoàn toàn tách biệt với thế gian, tự thân huyết mạch mới lấy hoàn chỉnh bảo tồn. Ví dụ như cái kia xếp hạng thứ 2 thiên yêu hoàng tộc, bọn hắn bất quá là viễn cổ thiên hoàng hôn huyết hậu duệ thôi, mà cái kia viễn cổ thiên hoàng, năm đó thế nhưng là có thể cùng Thái Hư Cổ Long tranh phong tồn tại. Tại giới ma thú, chỉ cần là nắm giữ một kia cổ long huyết mạch ma thú, đều là chúa tể một phương tồn tại, ví dụ như độc kia sát ngút trời thiên độc hạt long thú, chính là ví dụ tốt nhất. Mà tạo thành loại cục diện này nguyên nhân, khả năng chỉ là bởi vì trước đây có một cái Thái Hư Cổ Long, thôi có chút động tình thôi, nói như vậy, chắc hẳn các ngươi cũng có thể rõ ràng cổ long tộc chỗ cường đại đi. Chương 106, Bát Vẫn Lạc Tâm Viêm. Chương 106, Bát Vẫn Lạc Tâm Viêm hiểu rõ lai lịch của mình, nhất là biết mình tộc đàn cường đại như thế về sau, Tử Nghiên hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không kịp chờ đợi hỏi, cái kia Thái Hư Cổ Long nhất tộc sinh hoạt ở đâu a? Tần Thần lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia ấy náy, hắn mặc dù biết tất cả những thứ này, nhưng lại không thể nói rõ, huống chi coi như nói ra cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hắn nói khẽ, Thái Hư Cổ Long nhất tộc sinh hoạt tại Trung Châu địa khu vô tận hư không bên trong, nhưng bọn hắn đã thật lâu không có trên đại lục xuất hiện qua, tựa như là đột nhiên mai danh nhận tích, ta cũng không biết bọn hắn cụ thể chỗ. Tần Thần dừng một chút, tầm mắt biến vô cùng nghiêm trọng, hắn nhìn xem Tử Nghiên, chậm rãi nói, "Tử Nghiên, huyết mạch của ngươi lực lượng, liền Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ đều cảm thấy lòng còn sợ hãi, mà thất thải thôn tiên mãng huyết mạch, so bình thường cổ long huyết mạch cao hơn một bậc. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi tuyệt đối không phải là bình thường Thái Hư Cổ Long thành viên, ta dám khẳng định, liền xem như tại toàn bộ cổ long nhất tộc nội bộ, huyết mạch của ngươi cũng là cực kỳ cao quý tồn tại. Ma thú cấp cao coi trọng nhất trong tộc thành viên, liền xem như tộc nhân thi thể, cũng sẽ không đơn giản nhường nó đánh rơi ở bên ngoài, mà cường đại như thế một chủng tộc, đột nhiên mai danh nhận tích, lại đưa ngươi trọng yếu như vậy thành viên đánh rơi ở bên ngoài, chỉ sợ là trong tộc xảy ra chuyện gì cực lớn biến cố. Bởi vậy, Tần Thần ngồi xổm người xuống, hai tay vịn Tử Nghiên bả vai, trầm giọng nói, "Tử Nghiên, tại chúng ta biết rõ chân tướng sự tình phía trước, thân phận của ngươi nhất định không nên tùy tiện bại lộ, biết không?" Trong lòng Tần Thần tin tưởng, Đông Long đảo một mực tại chăm chỉ không ngừng tìm kiếm hoàng tộc huyết mạch, Tử Nghiên có thể bị bọn hắn phát hiện, nhưng tuyệt đối không thể là chủ động bại lộ thân phận, thu hút bọn hắn đến đây. Bằng không, một phần bạn bị cái khác ba tòa Long đảo biết được Tử Nghiên thân phận, cái kia phiền phức coi như lớn, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, căn bản là không có cách chống lại những đấu thánh đó cấp bậc lao quái vật. Biết rõ. Trầm mặc hồi lâu sau, Tử Nghiên mới chậm rãi ngẩng đầu, điểm một cái tuyết trắng cái cằm. Nàng cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, nếu như không phải là tộc đàn phát sinh biến cố, cái kia nàng xem như trọng yếu như vậy tộc nhân, trong tộc tuyệt không có khả năng bỏ mặc nàng trôi dạt ở bên ngoài. Nhìn vẻ mặt thất lạc Tử Nghiên, trong lòng Tần Thần mềm nhũn, hắn đưa tay sờ sờ đầu của nàng, ôn nhu an ủi, "Tử Nghiên, mặc dù chúng ta đã sơ bộ xác định ngươi tộc đàn, nhưng ngàn vạn không thể lỗ mãng làm việc, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, tùy tiện tiến về trước Trung Châu thực sự quá mức nguy hiểm. Bất quá ngươi yên tâm, việc này liền giao cho ta đi." Tần Thần ánh mắt vô cùng kiên định, "Ta biết giúp ngươi an bài tốt hết thảy." "Ừm." Tử Nghiên tầng tầng lớp lớp gật gật đầu, mắt to ngập nước bên trong tràn đầy tín nhiệm. Nàng tin tưởng Tần Thần, cái sau chưa từng có nhường nàng thất vọng qua. "Ừm." Tần Thần mỉm cười, lập tức xoay người, nhìn về phía bên cạnh Mỹ Đỗ Toa nữ vương, trầm giọng nói, "Nữ vương bệ hạ, ngày nay giới ma thú xếp hạng loại thứ ba tộc là Cửu Vũ Địa Minh Mãng, huyết mạch của bọn hắn thoái hóa tương đối nghiêm trọng, vì thế một mực tại tìm kiếm giải quyết pháp. Mà ngươi thân là Thất Thải Thôn Tiên Mãng, trong cơ thể huyết mạch tinh khiết vô cùng, nếu là tin tức truyền đi, chắc chắn trở thành mục tiêu của bọn hắn, bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi cũng không cần bại lộ thân phận chân thật của mình." Bản vương rõ ràng. Mỹ Đỗ Toa hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ trịnh trọng. "Tốt, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền bắt đầu vì Tử Nghiên chuẩn bị dự thiện, đợi đến ngày mai, liền nên về học viện giải quyết vấn lạc tâm viêm." Tần Thần tiếp tục nói, "Nữ vương bệ hạ, phiền ngươi đi một chuyến, đem ta ý nghĩ báo cho Tô Thiên đại trưởng lão, để hắn trước giờ làm tốt bố trí." "Tốt." Mỹ Đỗ Toa môi đỏ khẽ mở, phun ra một cái mát lạnh chữ. Lời còn chưa dứt, cái kia linh lung tinh tế thân thể mềm mại liền khẽ run lên, lặng yên không một tiếng động biến mất tại nguyên chỗ, chỉ còn lại một sợi như có như không làn gió thơm quanh quẩn tại chóp núi. Nhìn xem cái kia đạo tàn ảnh triệt để tiêu tán, Tần Thần bật cười một tiếng, chợt nghiêm sắc mặt, tay phải hướng hư không giương lên. Ầm ầm nương theo lấy một tiếng vang trầm, vạn thú đỉnh ầm ầm rơi xuống đất, tóe lên một chút đá vụn. Chuẩn bị cho Tử Nghiên dược thiện, dùng tài liệu tự nhiên không phải là bình thường phàm phẩm, mỗi một gốc dược liệu đều ẩn chứa cực kỳ năng lượng tinh thuần. Mà thuốc này thiện sao nấu pháp, càng là cùng trên đấu khí đại lục bình dân bách tính khói lửa cách làm hoàn toàn khác biệt. Nếu là dùng bình thường nồi chén bầu chậu, lại lấy phàm hỏa đun nấu, chỉ sợ muốn phải đem một gốc dược liệu dược tính phân ra, đều muốn hao phí mấy năm trở lại đây. Đừng nhìn đây chỉ là một dự đỉnh, nhưng dựa vào đấu khí thôi động, trong đỉnh có thể tự thành một phương cả côn, trưng, sao, nấu, nổ, mọi loại kỹ pháp hạ bút thành văn, xa không phải bình thường đồ dùng nhà bếp có thể so sánh. Còn có điểm trọng yếu nhất chính là, vạn thú đỉnh đầy đủ kiên cố, có thể chịu được dị hỏa thiêu đốt. Tần Thần hư phát không thành giọng tiểu khúc, đầu ngón tay đấu khí lưu chuyển, bấm tay gảy nhẹ ở giữa, mấy dạng chân quý dược liệu liền từ trong nạp giới bay ra, lơ lửng bên trong giữa không trung. Cánh hoa lưu chuyển lên mông lung vầng sáng thời gian hoa, màu sắc trắng sữa như là quỳnh tương địa nguyên sữa, phiến lá đỏ thẫm như lửa viêm dương cỏ, trên đó bao trùm lấy nhàn nhạt băng tinh gấu tuyết trưởng. Vạn thú đỉnh bên trong sớm đã rót vào sạch sẽ linh tuyển, giờ phút này chính như ngực ngực mà bốc lên lấy mở mịt khí trắng, từng tia từng sợi linh khí thuận miệng đỉnh phiêu tán mà ra. Tần Thần mười ngón tay tung bay như bướm, đấu khí hóa thành vô hình lưỡi dao, đem những dược liệu kia tinh chuẩn cắt miếng, tinh luyện tạp chất, sau đó đều đâu vào đấy đầu nhập trong đỉnh. Đạo này dự tiện lấy băng thuộc tính gấu tuyết trưởng làm chủ vật liệu, dựa vào thời gian hoa điều hòa dự tính, viêm dương trong cỏ cùng hàn khí, đem bên trong Tử Nghiên không thích nhất cay đắng, chát chát vị toàn bộ loại bỏ, chỉ còn lại nồng đậm thơm ngon. Vì Tử Nghiên làm xong dược thiện, Tần Thần lại thuận tay vì chính mình cùng Mỹ Đô Toa làm một chút thức nhắm, rốt cuộc Tử Nghiên dược thiện đều là đo thân mà làm, dược lực cân bằng cực kỳ tinh diệu, hắn cũng không dám đơn giản đánh mỡ, huống chi những dược liệu kia dược lực quá mức của bạo, chỉ lo cùng bị, căn bản không thích hợp nhân loại dùng ăn. Bất quá khoảng khắc, một luồng nồng đậm đến cực hạn hương khí liền tràn ngập ra, càn quét toàn bộ sân cốc, cái kia hương khí thuần hậu kéo dài, nghe thấy khiến người mừng rỡ, thèm ăn nhỏ dãi. Cách đó không xa trên băng ghế đá, Tử Nghiên sớm đã ngồi không yên, cặp kia màu tím bầm trong mắt trừng đến căng tròn, không nháy mắt nhìn chằm chằm vạn thú đỉnh. Cái mũi nhỏ có chút mất máy, trong cổ họng phát ra nhỏ bé ù ù câm thanh. Nhưng nàng vẫn là cố nén đem đồ ăn một cái nhét vào trong miệng xúc động, ngoan ngoãn ngồi tại nguyên chỗ, kiên nhẫn chờ đợi Tần Thần đem chỗ có dược thiện bưng lên. Với những chuyện này, nàng từ trước đến nay rất có chừng mực, tuyệt đối không phải là bởi vì nếu như nàng dám nhắc tới trước ăn, Tần Thần lần sau liền không cho nàng làm. Đợi đến Tần Thần đem tràn đầy một bàn dược thiện dọn xong, Tử Nghiên rốt cuộc kìm nén không được, reo hò một tiếng liền nào tới, hai tay cùng chuyển động, gió cuốn mây tan quét sạch thức ăn trên bàn, nơi nào còn có nửa phần ngày bình thường hồn nhiên đang yêu. Bất quá thời gian một chén trà công phu, một bàn lớn nóng hôi hổi dược thiện liền bị nàng tiêu diệt đến không còn một mảnh. Một bên sớm đã trở về Mỹ Đô Toa nhìn trước mắt một màn này, đôi mi thanh tú cao lại, trong lòng lại vô hình sinh ra một tia cảm giác khác thường. Cảm giác kia rất kỳ diệu, thật giống như Tử Nghiên là nàng cùng Tần Thần hải tử. Ý niệm tới đây, Mỹ Đô Toa trong lòng mãnh kinh, ngọc dung nổi lên một vẻ không dễ dàng phát giác cứng đỏ, vội vàng lắc lắc đầu, đem cái này hoang đường ý niệm khu trục ra trong óc. Ăn uống no đủ, Tử Nghiên vô vô tròn vo bụng nhỏ, hài lòng co quắp trên ghế, cả ngón tay đầu đều chẳng muốn động một cái, trong miệng còn lẩm bẩm, ăn ngon thật. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây tung xuống, rơi vào học viện Già Nam nội viện một tòa sáng tỏ trong thư phòng. Trong thư phòng, bốn người ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn phía trước, bầu không khí hơi có vẻ nghiêm trọng. Tô Thiên đại trưởng lão ngồi thẳng chủ vị, lông mày cau lại, trầm giọng nói, trong tháp học viên đều đã rút lui hoàn tất, thiên phần luyện khí tháp cũng biết đóng lại một tháng, ta nghĩ khoảng thời gian này nên đầy đủ giải quyết Vẫn Lạc Tâm Viêm đi. Tần Thần ngồi tại đối diện, nghe vậy mỉm cười, đại trưởng lão yên tâm, một tháng thời gian dư xài. Chỉ là, tiếng nói nhất chuyện, Tần Thần thần sắc biến chỉnh trọng lên, tầm mắt quét qua tại chỗ ba người, trầm giọng nói, ta có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng ba vị đáp ứng. Ai, cứ nói đừng ngại, không cần như vậy. Tô Thiên khoát tay áo, trên mặt lộ ra một vẻ ý cười. Là như vậy. Tần Thần tổ chức một chút ngôn ngữ, chậm rãi nói, tại giải quyết Vẫn Lạc Tâm Viêm về sau, ta muốn lưu ở dung nham thế giới, đối với nó tiến hành một đoạn thời gian nghiên cứu. Ồ. Tô Thiên nghe vậy, lông mày lập tức nhăn lại, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, cái kia dung nham thế giới chính là tuyệt địa, hung hiểm bất phần, ngươi là sao muốn ở lại nơi đó? Cái này đối ta mà nói, ngược lại tính không được gì đó hung hiểm. Tần Thần thản nhiên cười một tiếng, giải thích nói, nơi đó năng lượng mặc dù cuồng bạo, nhưng cũng tinh thuần đến cực điểm, đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người mà nói, không thua gì một chỗ động thiên phúc địa. Đến mức năng lượng bên trong cuồng bạo ý, ta thân có thanh liên điệu tâm hỏa, lại chuẩn bị không ít áp chế dược lực dữ liệu, đủ để ứng đối. Hắn nhìn chung quanh ba người, trong mắt lóe lên một tia khẩn thiết, nghiên cứu Vẫn Lạc Tâm Viêm, không cần nói là đối ta ngày sau thi triển phục sinh bí pháp, vẫn là tăng lên thuật chế thuốc, đều có lớn lao ích lợi. Thú chi, thiên phần luyện khí tháp đáy tháp là Vẫn Lạc Tâm Viêm sinh ra nơi, ở nơi đó tiến hành nghiên cứu, nói không chừng còn có thể có ý nghĩ không ra thu hoạch. Thì ra là thế. Tô Thiên than nhẹ một tiếng, tầm mắt như có như không liếc qua Tần Thần tay áo, cười nói, cái kia ngược lại là lão phu lo ngại, đã ngươi có này dự định, đó là đương nhiên là không gì không thể. Bất quá, lão phu đến trước đó nhắc nhở ngươi. Tô Thiên lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến nghiêm túc, cái kia dung nham thế giới xa không phải ngươi tưởng tượng bình tĩnh như vậy, nếu là phát giác được bất luận cái gì không thích hợp, lập tức lui ra ngoài, ta biết an bài nội viện trưởng lão, ngày đêm canh giữ ở cửa hàng tiếp ứng. Tô Thiên nói không sai. Một bên Bách Liệt cũng đi theo mở miệng, thanh âm giản mua bên trong tràn đầy căn dặn, viện trưởng đại nhân đã từng khuyên bảo qua chúng ta, cái kia mảnh biển nham thạch nóng chảy chỗ sâu, cất giấu liền hắn đều kiêng kỵ đồ vật, ngươi ngàn vạn không thể đi sâu vào. Hắn thấy, Tần Thần là học viện tương lai hy vọng, tuyệt không thể có nửa phần sơ suất. Bách Lao yên tâm, vạn bối ghi nhớ. Tần Thần nghiêm túc gật đầu, sắc mặt tràn đầy nghiêm túc. Cái này chính là tụ hỏa hồ, ngươi cầm đi đi. Tô Thiên thấy thế gật gật đầu, ngón tay gảy nhẹ nặng dưới, một cái toàn thân trong suốt, như là lưu ly điêu khắc thành kỳ quái vật thể liền rơi vào trên mặt bàn. Tần Thần cũng không khách khí, đưa tay liền đem tụ hỏa hồ thu vào nạp giới. Đã mọi việc thương nghị hoàn tất, vậy chúng ta liền là khắc lên đường thôi. Một mực trầm mặc tiên lão chậm rãi mở miệng, đục ngầu trong hai mắt lóe qua một tia bóng loáng. Tốt. Bốn người trong miệng một lời, thân ảnh đồng thời lướt ra khỏi phòng sách. Sau một lát, bốn người liền tới đến bên trong tiên phần luyện khí tháp gương vị trí. Nơi đó, một cái sâu không thấy đáy lỗ đen thình lình xuất hiện ở trước mắt, cửa hang chung quanh vách đá đã sớm bị dung nham nướng đến đỏ thẫm, từng tia từng sợi khí tức nóng bỏng không ngừng từ trong tiêu tán mà ra. Nhìn xuống dưới, trong lỗ đen đen kịt một màu, âm u khí tức giống như có thể thôn vệ hết thể tia sáng, một mực lan tràn đến cuối tầm mắt, tinh tế cảm ứng, liền có thể phát giác được nơi này không khí so địa phương khác muốn nóng bỏng mấy lần, hút vào một cái, đều giống như có thể thiêu đốt tiết hầu. Mười mấy năm không đến, vẫn là như cũ a, ngươi nói đúng không, Bách lão đầu? Thiên lão nhìn qua trước mắt bốc hơi nóng lỗ đen, nhịn không được cảm khái một tiếng. Đúng vậy a. Bách Liệt thanh âm giản mùa vang lên theo, hắn dương mắt nhìn về phía cái kia đen nhánh cửa hàng, nhếch miệng lên một vệt ý cười, âm thanh vang rội, giống như xuyên thấu tầng tầng hắc ám, Vẫn Lạc Tâm Viêm, đã lâu không gặp, ngươi ngược lại là so năm đó mạnh mẽ hơn không ít ta. Mặc dù cái này thông hướng dung nham thế giới thông đạo đen nhánh vô cùng, nhưng thân là đấu tông cường giả, điểm ấy hắc ám đối bọn hắn đến nói tự nhiên tính không được gì đó. Mà Tần Thần bởi vì thân có thanh liên điệu tâm hỏa, tại dị hỏa trợ rút xuống, cũng có thể rõ ràng thấy rõ lỗ đen phía dưới cảnh tượng. Tê tê, đúng lúc này, trong lỗ đen đột nhiên truyền đến một đạo bén nhọn hí lên. Thanh âm kia bên trong tràn ngập ngang ngược cùng tham lam, mà cái này dị dạng tiếng vang đầu nguồn chính là đã sinh ra linh trí Vẫn Lạc Tâm Viêm. Kia là một đầu toàn thân bị bóp méo ngọn lửa bọc cực lớn hỏa mãng, nó có tới mấy trượng trắng kiện, vậy từ thuần túy nhất ngọn lửa cô đọng mà thành, lấp lóe trong bóng tối lấy yêu dị ánh sáng màu đỏ. Miệng lớn mở ra, bén nhọn răng nanh có tới lớn bằng bắp đùi, một đôi cực lớn mắt tam giác đồng tử bên trong, vô hình lửa không ngừng phun ra, mang theo nồng đậm sát khí. Hỏa mãng tầm mắt nhìn chằm chằm cửa động bốn người, nhất là rơi vào Tần Thần trên thân lúc, cái kia trong mắt tham lam cơ hồ muốn tràn ra tới. Xem như thế gian hiếm thấy thiên địa linh vật, cảm giác của nó lực cực kỳ nhạy cảm, tự nhiên có thể phát giác được tiên bách nhị lao trên thân cường hành vô song lực lượng. Thế nhưng Tần Thần trong cơ thể thanh liên địa tâm hỏa đối với nó mà nói thực sự là quá mức mê người. Kia là đồng nguyên tương sinh dị hỏa, nếu là có thể thôn vệ dung hợp, thực lực của nó tất nhiên có thể lại đến một nấc thang. Bản năng không ngừng mà nhắc nhở nó, trước mắt bốn người rất nguy hiểm, có thể cái kia mê người dị hỏa khí tức lại làm cho nó không nỡ rời đi. Rốt cuộc nó có toàn bộ dung nham thế giới xem như hậu thuẫn, những nhân loại này mơ tưởng bắt lấy nó, chỉ tiếc nó không biết là lúc này đã không giống ngày xưa. Thử, quả nhiên là cái bị bản năng thúc đẩy xuất sinh. Tần Thần cười lạnh một tiếng, đem hỏa mãng trong mắt khiếp ý cùng tham lam thu hết vào mắt. Cái này Vẫn Lạc Tâm Viêm tuy nói đã sinh ra linh trí, nhưng cuối cùng thoát không ra thu tính, chỗ nào so ra mà vượt nhân loại ở nhẫn, thì nộ không lộ. Nhị lao, động thủ đi. Tần Thần không do dự nữa, trầm giọng nói. Tốt. Thiên Bách Nhị lao lướt nhau, chậm rãi nô ra bàn tay gầy guộc, ngón tay lấy một loại cực kỳ quỷ dị tần suất lật qua lật lại, kết ra từng đạo quái dị ấn kết. Ông. Theo hai người động tác, một luồng cực kỳ cường hãn không gian ba động đống nhiên một phát, lấy hai người làm trung tâm, giống như thủy triều hướng về trong lỗ đen chút xuống mà đi. Cái kia gợn sóng những nơi đi qua, không khí giống như đều bị đọc lại, trong khoảnh khắc liền bao phủ toàn bộ lỗ đen. Ngưng. Một tiếng tang thương quát khẽ vang lên, bốn phía phun trào lực lượng không gian cấp tốc ngưng tụ, hóa thành từng đạo trong suốt không gian kết giới, đem vẫn lạc tâm viêm khí tức cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Tần tiểu tử, như thế nào đây? Loại trình độ này không gian phong tỏa đạt tới yêu cầu rồi sao? Thiên lão quay đầu nhìn về phía Tần Thần, hỏi. Tần Thần tâm thần chìm vào thanh liên điệu tâm hỏa, tinh tế cảm ứng một phen, sau đó hơi gật đầu, cười nói, đầy đủ, cảm ơn nhị lão. Ngươi tiểu tử này, khách khí quá mức. Bách Liệt khoát tay áo, trên mặt lộ ra một vẻ dáng tươi cười, đi thôi, hai chúng ta lão gia hỏa, dẫn ngươi đi thu phục cái kia vẫn lạc tâm viêm. Nói đi, Thiên Bách Nhị lão đồng thời xuề bàn tay ra, một trái một phải khoác lên Tần Thần trên bờ bay, ba người toàn thân đấu khí phun trào, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, trực tiếp xuyên qua không gian kết giới, hướng phía lỗ đen phía dưới cái kia nhìn không thấy giới hạn biển dung nham bay đi. Thuần thông đạo cấp tốc hạ xuống chỉ chốc lát, phía trước tầm mắt đột nhiên biến trống trải. Hiện ra tại ba người trước mắt là một mảnh mênh mông vô ngần dung nham thế giới. Đỏ thâm dung nham tại dưới chân phiên dũng buôn đằng, như là sôi trào khắp trốn biển lửa, vô số cực lớn bọt khí từ dung nham chỗ sâu tuôn ra, cuối cùng ầm ầm bạo liệt, tóe lên đầy trời dung nham nát bọt. Nồng đậm hỏa độc tràn ngập trong không khí, hút vào một cái, liền khiến người ta cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tại bị tiêu đốt. Vẫn lạc tâm viêm bản năng cảm nhận được chí mạng nguy hiểm, sớm tại ba người tiến vào dung nham thế giới phía trước, liền vung vẩy lấy đôi rắn khổng lồ, cũng không quay đầu lại hướng về dung nham chỗ sâu bỏ chạy mà đi. Ngược lại là rất giàu hỏa ta. Tần Thần nhếch miệng lên một vẻ lạnh lẽo ý cười, tâm thần khẽ động, trong cơ thể thanh liên điệu tâm hỏa hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh được triệu hoán mà ra. Hắn đem thanh liên điệu tâm hỏa đưa tới Thiên lão trong tay, trầm giọng nói, "Thiên lão dựa theo phía trước thương định kế sách, các ngươi nhị lão cầm ta dị hỏa, trực tiếp ra tay bắt liền có thể." "Yên tâm." Thiên lão tiếp nhận thanh liên điệu tâm hỏa, ngọn lửa màu xanh tại lòng bàn tay của hắn nhảy vọt, chiếu rọi đến khuôn mặt của hắn lúc sáng lúc tối. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tự tin, "Tần tiểu tử, ngươi lại tại chỗ này chờ đợi, hai chúng ta lão gia hỏa, định đem cái kia vẫn lạc tâm viêm cho ngươi bắt giữ." Bối rối học viện mấy trăm năm nan đề, hôm nay cũng nên giải quyết triệt để. Bạch lão vô về trước ngực dâu dài, đục ngầu trong hai mắt bóng loáng nổ bắn ra, đấu tông đỉnh phong khí tức không giữ lại chút nào phóng thích ra, chấn động đến bên dưới dung nham đều bình tĩnh một chút. Hai người lẫn nhau, thân hình đồng thời vượt qua, hóa thành hai đạo ánh sáng lấp lánh, một trước một sau hướng lấy vẫn lạc tâm viêm chạy trốn phương hướng đuổi theo, nháy mắt liền biến mất ở bên mông trong nham tương. Biển dung nham bên trong tràn ngập vô cùng vô tận hỏa thuộc tính năng lượng, ở đây, vẫn lạc tâm viêm lực lượng có thể liên tục không ngừng được bổ sung. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Nó có khả năng bộc phát lực lượng, mạnh nhất cũng bất quá là đấu tông tam tinh cấp bậc. Chương 107, lẻn vào biển dung nham chương 107, lẻn vào biển dung nham trong nguyên tắc, Dược Lao sở dĩ đối vẫn lạc tâm viêm bó tay toàn tập, đơn giản là bởi vì cái sau có khả năng khắc chế linh hồn thể. Mà ngày nay, vẫn lạc tâm viêm đối mặt lại là hai vị đấu tông đỉnh phong cấp bậc cường giả. Tại Thiên Bách Nhị Lao trước mặt, nó đừng nói hoàn thủ, liền chống đỡ lực lượng đều không có, chỉ có thể chật vật không chịu nổi liễu mạng chạy trốn. Trước đây, cho dù là viện trưởng mang thiên xích, cũng chỉ có thể đem vẫn lạc tâm viêm phong ấn, mà vô pháp đem nó triệt để thu phục, truy cứu căn bản, bất quá là bởi vì tại mênh mông biển dung nham bên trong, khó mà tìm được tung tích của nó thôi. Hiện tại Thiên Bách Nhị lao tay cầm thanh liên điệu tâm hỏa, dị hỏa ở giữa có khả năng qua lại cảm ứng được lẫn nhau tồn tại, không cần nói vẫn lạc tâm viêm chạy trốn tới chỗ nào, đều có thể đơn giản phát hiện nó chỗ. Cuộc đuổi bắt này, từ vừa mới bắt đầu liền chú định kết cục. Nửa ngày về sau, một đạo thê lương hí lên từ dung nham chỗ sâu truyền đến, ngay sau đó, hai đạo ánh sáng lấp lánh xông phá tầng tầng lớp lớp dung nham, hướng phía Tần Thần phương hướng chạy nhanh đến. Thiên Bách Nhị lão vững vàng rơi vào Tần Thần trước mặt, khí tức hơi có chút gợn sóng, nhưng ánh mắt lại sáng vô cùng. Thiên lão trên lòng bàn tay, thanh liên điệu tâm hỏa vẫn tại lặng lặng thiêu đốt, mà Bách lão trong tay thì nắm lấy một đầu toàn thân ngọn lửa màu trắng sữa con rắn nhỏ. Cái kia con rắn nhỏ bất quá tay chỉ kích thước, toàn thân bao trùm lấy một tầng ngọn lửa màu nhũ bạch vậy, một đôi đồng tử bên trong nhảy lên ngọn lửa vô hình, chính là vẫn lạc tâm viêm bản nguyên hình thái. Nó bị Bách lão đấu khí vững vàng giam cầm tại lòng bàn tay, thân thể nho nhỏ điền cuồng bặm mẹo, phát ra bén nhọn hí lên, từng đạo vô hình gợn sóng theo nó trong cơ thể khuếch tán mà ra. Vọng tưởng dùng cái này thoát khỏi khống chế, chỉ là Thiên Bách Nhị lao thực lực mạnh mẽ, Tần Thần càng là có dị hỏa hộ thể, bởi vậy những thứ này tâm hỏa đối với ba người cũng không có nửa điểm tác dụng. Tần tiểu tử, cái này vẫn là tâm viêm bản nguyên liền giao cho ngươi. Bách lao cười khẽ một tiếng, cầm trong tay không ngừng rẽ rủa màu ngà sữa con rắn nhỏ đưa tới. Vì phòng ngừa nó đào thoát, hắn còn đặc biệt dùng đấu khí tại con rắn nhỏ toàn thân bày ra một tầng kiên cố kết giới. Cùng lúc đó, Thiên lão cũng đem thanh liên điệu tâm hỏa đưa trả lại cho Tần Thần. Cảm ơn nhị lão. Tần Thần đem thanh liên điệu tâm hỏa thu hồi trong cơ thể. Tầm mắt rơi vào đoàn kia không ngừng rẽ rùa ngọn lửa màu trắng sữa bên trên, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tiếp xuống, liền giao cho ta đi. Thiên Bách Nhị lao gật gật đầu, lui sang một bên, làm hộ pháp cho hắn. Tần Thần hít sâu một hơi, ngón tay thon dài nhanh chóng lật qua lật lại, trong cơ thể thanh liên điệu tâm hỏa lần nữa tuôn ra, hóa thành vô số đạo mảnh khảnh màu xanh lửa đầm, đột nhiên cắm vào màu ngà sữa con rắn nhỏ trong thân thể. Mặc dù lấy Thiên Bách Nhị lao thực lực, cũng có thể cưỡng ép xóa đi Vẫn Lạc Tâm Viêm linh trí, nhưng cuối cùng cần hao phí cực lớn khí lực, kém xa Tần Thần như vậy lấy dị hỏa tương khắc tới nhẹ nhõm mau lẹ. Theo thanh liên điệu tâm hỏa liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể, Vẫn Lạc Tâm Viêm bỗng cảm giác không ổn, dài nhỏ thân rắn kịch liệt đong đưa lên, dãy rủa đến càng thêm điên cuồng, tính toán đem những cái kia màu xanh lửa đầm tử trong cơ thể bức ra. Nhưng Tần Thần há có thể cho nó cơ hội này. Cái sau ánh mắt run lên, không chút do dự tăng lớn ngọn lửa chuyển vận độ mạnh yếu. Ngọn lửa màu xanh như là sắc bén nhất lưỡi dao, một chút xíu ăn mòn Vẫn Lạc Tâm Viêm bản nguyên, đem cái kia ẩn nút tại ngọn lửa chỗ sâu ý thức chậm rãi bốc ra, thanh trừ. Vẫn Lạc Tâm Viêm phản kháng càng ngày càng yếu ớt, nguyên bản linh động trong mắt dần dần biến ảm đạm, dãy rủa độ mạnh yếu cũng càng ngày càng nhỏ. Tại đây buồn kẻ mà tinh tế ăn mòn trong quá trình, thời gian chậm rãi trôi qua. Tần Thần ngưng thần tĩnh khí, đem chô có tâm thần đều vùi đầu vào lòng bàn tay ngọn lửa màu trắng sữa bên trong. Một bên Tiên Bách Nhị lão thì như là lao tăng nhập định, ngồi xếp bằng, không nhúc nhích canh giữ ở bên cạnh hắn, đem chung quanh hỏa độc cùng khí tức nóng bỏng toàn bộ ngăn cách ra. Như vậy chậm rãi ăn mòn, trọn vẹn duy trì liên tục 7 ngày 7 đêm. Lúc này, Tần Thần lòng bàn tay lồng năng lượng bên trong, đầu kia màu ngà sữa con rắn nhỏ đã hoàn toàn biến mất, hóa thành một đoàn yên lặng tiêu đốt ngọn lửa màu trắng sữa. Giang giác, một đạo nhỏ bé đến gần như không thể nghe tiếng vỡ vụn băng lên, phảng phất có thứ gì đó tại ngọn lửa chỗ sâu triệt để tiêu tán. Đoàn kia ngọn lửa màu nhũ bạch, giờ phút này biến dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, đã không còn nửa phần ngang ngược khí, chỉ còn lại có ấm áp mà tưởng hòa gợn sóng. Ý vị này, Vẫn Lạc Tâm Viêm linh trí đã bị triệt để xóa đi. Thành công. Tần Thần trong lòng vui mừng, trên mặt lộ ra một vẻ thoải mái dáng tươi cười. Hắn từ trong nạp giới lấy ra tụ hỏa hồ, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia Vẫn Lạc Tâm Viêm thu vào trong đó. Chợt, Tần Thần đầu ngón tay điểm nhẹ bình thân, trong cơ thể hùng hồn đấu khí giống như nước thủy triều cuộn trào mãnh liệt mà ra, liên tục không ngừng mà tràn vào tụ hỏa hồ bên trong, chui vào cái kia đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm bên trong. Một mực tính tọa Thiên Bách Nhị lão cũng là mở hai mắt ra, đưa ánh mắt về phía tụ hỏa hồ. Vành. Theo đấu khí rót vào, tụ hỏa hồ bên trong Vẫn Lạc Tâm Viêm bỗng nhiên bộc phát ra một hồi hào quang lộng lẫy chói mắt, chợt, giống như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập một viên cục đá, từng vòng vô hình gợn sóng, lấy tụ hỏa hồ làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phía khuyết tán ra tới. Đối với cố ba động này, tại chỗ ba người kia là quá quen thuộc, đây chính là học viện đến nay trăm năm dựa vào sinh tồn và lớn mạnh tâm hỏa. Tần Thần chậm rãi thu tay lại chỉ, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Thiên Bách Nhị lão, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười sáng lạ. Ngày nay sự tình đại công cáo thành, cảm ơn nhị lao hết sức giúp đỡ. Không cần như vậy, đây đều là ngươi công lao, nếu là không có ngươi, không chừng ngày sau cái này Vẫn Lạc Tâm Viêm biết đối học viện tạo thành gì đó phá hư đây. Bách lao khoát tay áo, khắp khuôn mặt là nụ cười vui mừng. Đúng vậy a. Thiên lão cũng đi theo cười nói, khô cạn trên mặt nếp nhăn răng ra, nếu là không có lúc này đây ra sức, lao phu đều có chút không có ý tứ phục dụng tố tôn đan. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, xem ra, nơi này cũng không có chúng ta hai cái lao ra hỏa chuyện gì, vậy chúng ta liền về trước đi chuẩn bị bế quan sự tình. Phía sau tố tôn đan ngươi không cần gấp gáp, chúng ta là giao thế bế quan, còn có, ngươi tại đây dung nham thế giới nghiên cứu dị hỏa, nhớ lấy bạn sự cẩn thận, nếu có cần, tùy thời đưa tin cho chúng ta. Bởi vì tay cầm tố tôn đan, không cần lo lắng đột phá thất bại lọt vào phản vệ, bởi vậy bọn hắn hiện tại áp lực tâm lý đã tiêu trừ liên đối lấy cái kia đỉnh trệ đã lâu đâu khí, đều là sinh động một chút. Nhị lao tích lũy lâu dài sử dụng một lần, không bao lâu nữa về sau nhất định đột phá đấu tông hàng rào, tiến vào đấu tôn cảnh giới. Tần Thần chắp tay cười nói, trong giọng nói tràn đầy chân thành. Vậy liền mượn ngươi cắt luôn. Bạch lao cười ha ha một tiếng. Cùng Thiên lão liếc nhau, hai người thân ảnh đồng thời du lên, hóa thành hai đạo ánh sáng lấp lánh, hướng phía cửa động phương hướng bay đi, thoáng qua liền biến mất ở trong tầm mắt. Dung nham trong thế giới, lập tức chỉ còn lại có Tần Thần một người, cùng trong tay cái kia tản ra ánh sáng nhu hóa tụ hỏa hồ. Tần Thần cụp mắt, ánh mắt rơi vào lòng bàn tay cái kia cổ phát tụ hỏa hồ bên trên, lại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mênh mông vô ngần biển dung nham, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, đoàn kia khiêu động Vẫn Lạc Tâm Viêm liền hóa thành một đạo xích hồng, từ tụ hỏa hồ bên trong bay ra, lơ lửng tại trên lòng bàn tay. Hắn ngưng thần dò xét kỹ, một sợi linh hồn lực lặng yên rót vào Vẫn Lạc Tâm Viêm bên trong, thoáng chốc liền bắt được một đạo chấp nhất triệu hoán ý, cái kia ý niệm xuyên thấu tầng tầng dung nham, xa xa từ phía dưới nóng bỏng thế giới truyền đến, mà đầu nguồn, tự nhiên chính là vị kia yên lặng đã lâu thiên hỏa tôn giả. Kỳ thực sớm tại mấy ngày trước, cũng chính là hắn ma diệt Vẫn Lạc Tâm Viêm linh trí thời điểm, liền đã cảm ứng được cỗ này triệu hoán, chỉ là hay còn yếu ớt. Nhưng hôm nay đạo ý niệm này lại là càng thêm mãnh liệt, nếu không phải hắn có ý khống chế, Vẫn Lạc Tâm Viêm sợ là sớm đã tránh thoát trường khống, một đầu đâm vào phía dưới dung nham chỗ sâu. Xem ra là Thiên Bách Nhị lão ra tay bắt Vẫn Lạc Tâm Viêm lúc náo ra động tĩnh quá lớn, lúc này mới trước giờ kinh động ngủ say tiên hỏa tôn giả. Mà nguyên tắc bên trong, Tiêu Viêm luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm thời điểm lặng yên không một tiếng động, là lấy thẳng đến hắn rời đi dung nham thế giới, thiên hỏa tôn giả mới có phát giác. Sau đó lão gia hỏa này liền một mực lưu ý ngoại giới gió thổi cỏ lay, phát hiện Tiêu Viêm lần thứ hai đi tới dung nham thế giới về sau, không kịp chờ đợi đem hắn triệu hoàn xuống. Như vậy cũng tốt, ngược lại là tỉnh hắn không ít công phu, bằng không, hắn vô duyên vô cớ chui vào cái này dung nham chỗ sâu tìm người, khó tránh quá mức gượng ép, căn bản không thể nào giải thích. Huống chi, nếu không có Vẫn Lạc Tâm Viêm dẫn đường, cho dù hắn biết được đại khái phương vị, cũng tuyệt đối không thể tại đây mảnh vô biên vô hạn dung nham trong biển rộng tìm kiếm được Thiên Hỏa Tôn giả hải cốt. Thời khắc này Vẫn Lạc Tâm Viêm linh vận vẫn còn, nhưng linh trí dĩ nhiên đã tiêu tán, Tần Thần bước cằm, trong mắt bóng loáng lấp loé. Hắn cũng không tính lập tức hấp thu cỗ này năng lượng bằng bạc, làm như vậy pháp quá mức lãng phí, hắn muốn mượn cái này Vẫn Lạc Tâm Viêm bản nguyên lửa xông phá đấu hoàng đỉnh phong bức tường ngăn cản, một lần hành động tiến vào đấu tông cảnh. Hắc hắc. Tần Thần trong mắt bay tít một vòng, nhếch miệng lên một vệt giảo hoạt ý cười, lập tức đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ ống tay áo. Xèo. Bảy màu ánh sáng lấp lánh chợt lóe lên, một bộ lửa đỏ váy dài mỹ đô toa nhanh nhẹn hiện thân. Tìm bản vương chuyện gì? Mỹ đô toa môi son khẽ mở, âm thanh lạnh lạnh, như là băng ngọc trai rơi mơ ngọc, nghe không gian nửa phần cảm xúc. Tần Thần lòng bàn tay nâng đoàn kia khiêu động vẫn lạc tâm viêm, trên mặt sao động ý cười ôn hòa, nữ vương bệ hạ, cái này dung nham bên dưới tựa hồ cất giấu chút thú vị đồ vật, ta dự định đi xuống tìm kiếm, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Phía dưới, Mỹ đô toa chân mày lá liêu trao lên, màu tím nhạt trong mắt phượng lóe qua một tia rất ngạc nhiên, mấy cái kia lão gia hỏa không phải là nói phía dưới chính là tuyệt địa, hung hiểm bạn phần sao? Ngươi còn muốn xuống dưới? Nếu là vì vật tầm thường, ta đương nhiên nhưng không biết đặt mình vào nguy hiểm. Tần Thần ước lượng lòng bàn tay vẫn lạc tâm viêm, màu đỏ thắm ánh lửa chiếu sáng hắn mặt mày, cười nói, nhưng chỉ cần cùng dị hỏa có quan hệ, vậy liền có giá trị ta đánh cược một phen. Cái này vẫn lạc tâm viêm bên trong, một mực có một đạo triệu hoán ý truyền đến, ta đoán, phía dưới đồ vật tất nhiên cùng nó thoát không khỏi liên quan. Sóng gió càng lớn, cá càng đắt. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang theo vài phần chắc chắn, ta có cái trực giác, phía dưới đồ vật đối ta cực kỳ trọng yếu, nguyên nhân chính là như vậy, mới nghĩ xin nữ vương bệ hạ ra tới giúp ta một chút sức lực, đương nhiên, ngươi nếu là không muốn cũng có thể cự tuyệt. Nghe vậy, Mỹ Đô Toa sắc mặt đột nhiên chìm xuống, âm thanh lạnh lẽo như băng, "Hừ, ngươi đem bản vương làm người nào?" Xa nhân tộc nữ vương một đời từ trước tới giờ không lật lọng, đã đáp ứng hộ ngươi chu toàn, tự sẽ thời khắc canh giữ ở bên cạnh ngươi. Nói xong, nàng xoay người sang chỗ khác, lửa đỏ váy xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, đưa lưng về phía Tần Thần, hiển nhiên là bị cái sau câu kia có thể cự tuyệt trêu đến có chút tức giận. Đã nữ vương bệ hạ đáp ứng, vậy liền chờ một lát khoảng khắc. Tần Thần cười hắc hắc, cũng không để ý nàng tính tình nhỏ, cổ tay khẽ đảo, một đoàn ngọn lửa màu lam đậm xuất hiện tại lòng bàn tay. Đầu ngón tay hắn nhanh chóng kết ấn, đem hải tâm diễm bên trên phong ấn dần dần cởi ra, lập tức tay áo đông nhiên bung lên, một luồng hùng hồn đấu khí gào thét mà ra, hung hăng đâm vào cách đó không xa trên vách đá. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, trên vách đá thình lình xuất hiện một cái hơn một trượng vuông lỗ nhỏ, Tần Thần cong ngón đúng ra, hải tâm diễm liền hóa thành một vệt sáng xanh, tiến vào trong lỗ nhỏ. Xem như đã bị luyện hóa dị hỏa, Tần Thần có thể thông qua thanh liên địa tâm hỏa, thời khắc cảm ứng được hải tâm diễm vị trí, kể từ đó, cho dù tại đây dung nham thế giới bên trong mất phương hướng, cũng có thể lần theo cảm ứng tìm tới đường về. Tuy nói hắn biết được cái này mảnh biển nham thạch nóng chảy đại khái tình huống, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, nơi đây chính là ẩn sâu đấu đế di tích bí cảnh, không cần nói như thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Tại dung nham nhiệt độ cao cùng dưới áp lực, hắn không dám hứa chắc, chính mình tại ứng đối hỏa diễm tích dịch nhân đồng thời còn có thể chuẩn xác phân biệt phương hướng, bởi vậy nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Mỹ Đô Toa đứng yên một bên, môi đỏ khẽ mí môi, không có lên tiếng quấy rầy. Nàng tự nhiên cũng rõ ràng, lần này lặn xuống can hệ trọng đại, không cho phép nửa điểm qua loa. Làm xong tất cả những thứ này, Tần Thần vung tay lên, lòng bàn tay tuôn ra nồng đậm ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa cấp tốc lan tràn, đem hắn cùng Mỹ Đô Toa thân thể vây kín mít, hình thành một đạo kiên cố màu xanh vòng bảo hộ, ngăn cách quanh mình sóng nhiệt. Hắn nhìn về phía Mỹ Đô Toa, nhếch miệng cười một tiếng, "Nữ vương bệ hạ, chúng ta đi thôi." Mỹ Đô Toa chán điểm nhẹ, chợt hai người thả người nhảy lên, hóa thành hai đạo ánh sáng lấp lánh, trực tiếp đâm vào cái kia mảnh không hề bận tâm dung nham thế giới bên trong. Vừa mới chui vào dung nham, một luồng kinh khủng nóng bỏng cùng áp lực liền từ bốn phương tám hướng ập tới, phản phất muốn đem hai người thân thể nghiền nát. Cũng may hai người thực lực đủ mạnh mẽ, cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Đồng nhiên, Tần Thần lòng bàn tay vẫn lạc tâm viêm bắt đầu chập chờn, cuối cùng càng là từ trong tay hắn thoát ly mà ra, hóa thành một đạo xích hồng, hướng phía dung nham chỗ sâu lướt gấp mà đi. Tần Thần cùng Mỹ Đô Toa lướt nhau, đều là không dám thất lễ, ảo ảo thi triển thân ảnh, theo sát phía sau. Tần Thần bởi vì có thanh liên điệu tâm hỏa hộ thể, ngọn lửa bản nguyên cùng dung nham mật thiết tương quan, tại đây loại tiềm hành bên trong ngược lại là biết so người khác nhẹ nhõm rất nhiều. Mà Mỹ Đô Toa bản thể thất thải thôn thiên mãng là hỏa thuộc tính ma thú, không hề giống phần lớn ma thú đồng dạng chán ghét loại này nóng rực hoàn cảnh. Là lấy, hai người lặn xuống quá trình càng là thuận lợi đến kỳ lạ. Bên ngông vô tận dung nham hoàn toàn đỏ đậm, lửa nóng bỏng sóng càn quét bốn phương, liền không gian đều bị thiêu đến có chút vằn mèo. Tại đây mảnh đỏ thẫm trong thế giới, hai đạo màu xanh hổ cả chính phi tốc lặn xuống, như là hai thuyền lá nhỏ đang cuộn trào mãnh liệt bên trong sóng lớn xuyên qua, lộ ra phá lệ bắt mắt. Khoảng cách hai người lặn xuống thời gian đã có một khắc đồng hồ, mặc dù không có gặp được những hỏa diễm tích dịch nhân đó, nhưng bọn hắn trước mặt đoàn kia vẫn lạc tâm viêm, vẫn tại chấp nhất lặn xuống, không có mảy may đình chỉ dấu hiệu. Một điểm này làm cho Mỹ Đỗ Toa trong lòng hơi cảm thấy có chút bất an. Quả nhiên là một mảnh tuyệt địa a. Lúc này, nhìn qua ngọn lửa màu xanh bên ngoài vô cùng vô tận dung nham, Tần Thần cảm khái nói: "Ngươi có thể cảm ứng được có còn xa lắm không sao?" Mỹ Đô Toa lông mày kẻ đèn tao lại, nàng đổ không có cái gì trong lòng thưởng thức. Chỗ này dung nham thế giới ác liệt trình độ, xa xa vượt quá dự liệu của nàng, hoàn toàn không phải là trước đây thai nghén thanh liên điệu tâm hỏa chỗ kia dung nham có khả năng so sánh, nếu là bình thường đấu hoàng cường giả tới đây, đều không nhất định có khả năng toàn thân trở ra. Tần Thần nhìn qua bên cạnh gương mặt xinh đẹp căng cứng Mỹ Đô Toa, trầm giọng nói: "Ta đã cảm giác được vẫn lạc tâm viêm bên trong triệu hoán ý càng ngày càng mạnh, chắc hẳn lập tức tới ngay." Mỹ Đô Toa mấp máy môi đỏ, còn muốn nói nhiều gì đó, đã thấy phía trước cấp tốc tung bay vẫn lạc tâm viêm, tốc độ kia đột nhiên giảm bớt xuống. Nhìn qua một màn này, tinh thần của nàng lập tức chấn động, trong lòng cũng là càng phát bắt đầu cẩn thận, tầm mắt cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía. Ngay tại nàng ngưng thần đề phòng thời khắc, đoàn kia vẫn lạc tâm viêm đột nhiên bắn ra một đạo sáng chói ánh lửa, trực tiếp chiếu xạ ở phía dưới cách đó không xa một mảnh dung nham phía trên. Thần kỳ một màn, đột nhiên phát sinh. chỉ gặp cái kia mảnh bị ánh lửa chiếu xạ dung nham càng là chậm rãi nhúc nhích lên như là nước sôi lăn lộn, lập tức một cái ước chừng gần trượng lớn nhỏ trong suốt vòng sáng chậm rãi từ dung nham vòng xoáy bên trong nổi lên. Vòng sáng phía trên lưu chuyển lên nhàn nhạt lực lượng không gian, tản mát ra một luồng cổ xưa mà khí tức thần bí. Tốt tinh xảo lực lượng không gian ứng dụng. Mỹ Đỗ Toa đôi mắt đẹp đống nhiên co rụt lại, là thất thanh nói. Nhưng chấn kinh sau khi, nàng nhưng cũng không dám có mảy may buông lỏng, bàn tay như ngọc trắng một nắm, một chuôi lập lòe ánh sáng bảy màu kiếm dài, thình lình xuất hiện trong tay, thần sắc đề phòng tới cực điểm. Thân là xà nhân tộc nữ vương mấy chục năm kinh nghiệm nói cho nàng, dưới loại tình huống này, tuyệt đối không thể khinh thường. Bất quá thời gian mấy hơi thở, cái kia trong suốt vòng sáng liền triệt để ổn định lại, rõ ràng hiện ra tại hai người trong tầm mắt. Vẫn là Tâm Viêm. Nhìn xem vòng sáng bên trong cảnh tượng, Mỹ Đỗ Toa mắt tím bên trong tràn đầy khó có thể tin, nơi này lại còn có một cái khác đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Bởi vì vòng sáng là trong suốt, bởi vậy cũng không trở ngại hai người ánh mắt, chỉ gặp vòng sáng bên trong, trống rỗng một mảnh, chỉ có một bộ tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang sâm bạch sắc hài cốt. Mà tại cái kia cố hài cốt phía trên, chính phiêu đãng một sợi yêu ớt ngọn lửa vô hình, ngọn lửa kia khí tức, càng là cùng tần thần lòng bàn tay Vẫn Lạc Tâm Viêm giống nhau như lúc. Bất quá, nó vì sao lại yếu như vậy? Mỹ Đỗ Toa rất nhanh liền phát giác được không thích hợp, vô ý thức thay đổi trán, nhìn về phía tần thần. Đây chỉ là một đóa ấu sinh thân thể, vừa mới sinh ra không lâu. Tần thần tự nhiên biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không thể giải thích nguyên nhân trong đó. Mỹ Đỗ Toa nghe vậy hơi gật đầu, xem như tán thành hắn thuyết pháp. Lập tức, nàng đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cố kia hài cốt, mắt tím bên trong lóe qua một tia ngưng trọng. Cố kia hài cốt tựa hồ không tầm thường, ta có thể từ trong cảm nhận được một luồng nhàn nhạt uy áp, chẳng lẽ là đấu tôn cường giả hài cốt? Hẳn là. Tần thần gật gật đầu, nghiêm trang địa truyền đạo, đấu thánh cường giả hài cốt. Nó uy áp tuyệt đối sẽ không như vậy yếu ớt, chỉ là không biết vị tiền bối này tại sao lại chết ở đây đất. Mà đúng lúc này, phía sau hắn dung nham xuất hiện dị động. Cẩn thận, tránh ra. Mỹ Đỗ Toa đột nhiên sắc mặt đại biến, đối với tần thần khẽ kêu nói. Tần thần linh hồn cảnh giới đã đạt tới phàm cảnh đại viên mãn, tự nhiên cũng cảm ứng được cái kia cổ đột nhiên xuất hiện khí tức nóng bỏng. Dưới chân hắn ánh chớp lóe lên, thân hình giống như quỷ mị hối hạ cấp đến một bên. Chương 108, Thiên Hỏa Tôn Giả chương 108, Thiên Hỏa Tôn Giả thấy tần thần lách mình nhường ra vị trí, Mỹ Đỗ Toa cánh tay ngọc đột nhiên vung lên. Trong tay bảy màu kiếm dài lập tức buộc phát ra ánh sáng sáng chói, một đạo mạnh mẽ vô song bảy màu ánh kiếm bỗng nhiên hướng phía sau dung nham chém tới. Oanh! Một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang, bảy màu ánh kiếm cùng một đạo nóng bỏng kình phong ầm ầm chạm vào nhau, cuồn bạo năng lượng sóng xung kích bốn phía quét tán, đem quanh mình dung nham đều chấn động đến không ngừng sôi trào. Cái kia đạo nóng bỏng kình phong, tại bảy màu ánh kiếm trước mặt không chịu nổi một kích, nháy mắt liền bị đánh tan, mà ánh kiếm uy lực lại là không giảm chút nào, dư thế rào rạt đánh vào cách đó không xa một thân ảnh bên trên. Xoẹt! Mạnh mẽ công kích rơi xuống, đạo thân ảnh kia trong khoảnh khắc lọt vào đả kích chí mạng. Bén nhọn tiếng kêu rên không ngừng từ nó trong miệng truyền ra, như là sóng nước tại trong nham tương cấp tốc quyết tán. Nghe được cỗ này chói tai âm thanh, Mỹ Đỗ Toa chân mày lá liêu nhíu một cái, cánh tay ngọc lần nữa vung lên, lại là một đạo bảy màu ánh kiếm gào thét mà ra. Lúc này đây, cái kia thê lương tiếng kêu rên triệt để trở nên yên lặng. Dùng lực lượng linh hồn thăm dò chỉ chốc lát, xác định đối phương đã triệt để tử vong về sau, tần thần lúc này mới chậm rãi tới gần cái kia đạo gió mạnh truyền đến địa phương, tinh tế xem xét lên mới phát động công kích thần bí đồ vật. Chỉ gặp đó là một loại tương tự thằn lằn sinh vật, trên thân che kín tinh mịn màu đỏ sẫm bảy, giống như cùng chúng quanh dung nham hòa làm một thể, nếu không cẩn thận xem xét lời nói, rất khó đem phát hiện. Cái này sinh vật ước chừng dài hơn một trượng ngắn, phần đuôi trọn vẹn chiếm nửa trượng, tứ chi tráng kiện có lực, bàn chân dị thường rộng lớn, mặt trên che kín sắc bén manh mướt. Đầu của nó tròn vo, bao trùm lấy một tầng cứng rắn bảy, một đôi nhỏ bé bên trong đồng tử, còn lưu lại trước khi chết hung ác, một tấm miệng to như chậu máu có chút vết già, lộ ra bên trong lít nha lít nhít răng nhọn. Cái này đấu hoàng cấp bậc ma thú, thế mà có thể tại ác liệt như vậy hoàn cảnh bên trong sinh tồn, quả nhiên là kỳ lạ. Mỹ Đỗ Toa đánh giá cái này sinh vật thi thể, mắt tím bên trong lóe qua một tia ngạc nhiên. Nhưng mà, tần thần lại là lắc đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cỗ thi thể kia, trầm giọng nói, "Không, ta nhìn nó cũng không phải là ma thú." "Hả?" Mỹ Đỗ Toa nghe vậy, không khỏi nao nao, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Tại Mỹ Đỗ Toa ánh mắt khó hiểu bên trong, tần thần năm ngón tay khép lại, trong cơ thể thanh sắc đấu khí bỗng nhiên phun trào, đem hắn bàn tay bọc đến như là lưỡi dao. Hắn bỗng nhiên đưa tay, xuống bàn tay hung hăng đâm về cái kia sinh vật thân thể. Tuy nói cái này sinh vật lân giáp cứng rắn vô cùng, nhưng ở tần thần toàn lực thúc dục đấu khí trước mặt, lại là như là giấy đồng dạng, bị dễ như trở bàn tay hầm ngầm xuyên. Tần thần tay cầm thăm dò vào cái kia sinh vật trong cơ thể, một hồi tìm tòi, rất nhanh liền bắt đến một cái đồ vật tròn vo, hắn đột nhiên kéo một cái, đem cái kia đồ vật từ sinh vật trong cơ thể rút ra. Khiến người kinh ngạc là, trên tay của hắn càng là không có nhiễm nửa điểm máu tươi, chỉ có một tầng chân nhăn dầu trơn. Mà tại cái kia tầng dầu trơn bên trong, một cái mượt mà màu đỏ thắm châu thân thể, chính lập lòe nhàn nhạt nóng bỏng tia sáng. Thứ này sắc thực không giống như là ma hạch. Nhìn xem tần thần trong tay màu đỏ thắm châu thân thể, Mỹ Đỗ Toa lông mày kẻ đèn tao lại, không hiểu hỏi, có thể cái này thần bí sinh vật lại là cái gì đâu? Ta cũng không biết thứ này đến tột cùng là cái gì, liền tạm thời gọi là hóa châu đi. Tần thần nuốt nuốt trong tay viên châu màu đỏ, cảm thụ được ẩn chứa trong đó hùng hồn năng lượng, chậm rãi nói, ta có thể cảm giác được, cái quả hạt châu này bên trong ẩn chứa một luồng cực kỳ hùng hồn, nhưng lại dị thường cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng. Bất quá ta nắm giữ dị hỏa, trong đó cuồng bạo năng lượng ngược lại là vô pháp đối ta tạo thành ảnh hưởng, mà ta nếu là đem luyện hóa hấp thu, tất nhiên có thể được đến chỗ tốt không nhỏ. Nói xong, tần thần cười cười, cầm trong tay châu thân thể thu vào trong nạp giới. Cái quả hạt châu này bên trong ẩn chứa năng lượng, đủ để bù đắp được hắn nửa tháng khổ tu. Không đúng, giống như chính mình từ rời đi học viện Già Nam bắt đầu, liền căn bản không có chính kinh khổ tu qua, đều là đang không ngừng tán thuốc. Khu khu, không quan hệ, vấn đề không lớn, dù sao tu luyện căn bản không phải liền là hóa năng lượng thiên địa cho mình dùng sao. Chính mình làm như vậy bất quá là tăng tốc độ tu luyện, cũng không có thực tế chỗ xấu, lại nói, người khác muốn phải điều kiện này còn không có đâu. Gì đó đấu khí phù phiếm, gì đó mượn nhờ ngoại vật không phải là tu luyện chính đạo, kia cũng là lời nói vô căn cứ. Nếu như khổ tu thật có hiệu quả, cái kia đại lục đấu khí đã sớm là toàn viên cao thủ. Vận khí của ngươi cũng không tệ. Mỹ Đô Toa liếc chi kia rời vỡ vụn màu đỏ thắm thi thể, thản nhiên nói, cái đó là. Tần Thần cười hắc hắc, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức, rốt cuộc có thể để cho xả nhân tộc nữ vương bệ hạ tự mình hộ giá hộ tống 3 năm, cái này đãi ngộ, roi mắt toàn bộ đại lục đấu khí, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể hưởng thụ được. Ngươi làm càn. Nghe ra hỏa này lại thuận cột trèo lên trên, Mỹ Đỗ Toa chân mày lá liêu bỗng nhiên dựng thẳng, trên má ngọc lướt qua một vệt phiền lòng ửng đỏ. Đây chính là nàng xưa nay tích trữ như vàng nguyên do, người khác không xứng nhường nàng tốn nhiều môi lưỡi, mà Tần Thần lại là cái mười phần hỗn đản, giam ba câu liền có thể tinh chuẩn đâm trúng lửa của nàng khí, hết lần này tới lần khác chính mình còn bắt hắn không có cách. Mỹ Đỗ Toa bàn tay như ngọc trắng đột nhiên nâng lên, mảnh khảnh đầu ngón tay quanh quẩn lên nhàn nhạt đấu khí bảy màu, liền muốn cho ra hỏa này một điểm nhan sắc nhìn xem. Nhưng mà ánh quyền còn chưa đánh ra, sắc mặt nàng lại là đột nhiên nhất biến, lạnh lạnh tầm mắt đột nhiên nhìn về phía đỏ thâm dung nham phương tây chỗ. Nơi đó nguyên bản bình ổn dung nham truyền đến kịch liệt bạo động, phát ra ù ù cùng ục trầm đục, ẩn ẩn có một luồng cuồng bạo sóng năng lượng khuyết tán ra tới. Tần Thần nụ cười trên mặt cũng thu lại một chút, lần theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Đỏ thâm dung nham lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc gợn sóng, tại hai người nhìn chăm chú, nhóm lớn toàn thân đỏ thâm thân ảnh giống như nước thủy triều chen chúc mà ra, nhìn thấy người tê cả da đầu. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, trên trăm đạo thân ảnh màu đỏ liền đã thiểm lược đến trước mắt, đem hai người bao quanh vây quanh ở trung ương. Những thứ này hỏa diễm tích dịch nhân hai mắt đỏ thẫm, cái kia từng đôi đồng tử dựng thẳng bên trong, đều là tàn bạo cùng hung lệ ánh sáng. Xem ra là miễn không được một trường ác đấu, nữ vương bệ hạ, còn xin nhiều giúp ta thu thập một chút hỏa châu. Tần Thần cũng không có mảy may bối rối, ngược lại là mang theo một chút hưng phấn. Cái này đều là thượng hạng tu luyện tư lương a. Làm xong vụ này, hắn thông hướng đấu hoàng định phong đường tắt xem như có. Hừ. Nghe vậy, Mỹ Đô Toa chỉ là hừ lạnh một tiếng, chợt tự thân đấu khí bảy màu tăng vọt, thân hình như quỷ mị lướt ra khỏi. Nàng bàn tay như ngọc trắng bung lên ở giữa, từng đạo mạnh mẽ bảy màu ánh kiếm xé liệt nham hồ, hướng phía những thứ này hỏa diễm tích dịch nhân chém tới. Tần Thần cũng không mập mờ, cấp tốc đem lòng bàn tay vẫn lạc tâm viêm thu vào tụ hỏa hồ, lại ổn thỏa bỏ vào nạp giới. Sau đó, hắn sát mặt ngưng lại, màu xanh nhạt đấu khí quanh quẩn toàn thân, hai chân phía trên lóe qua từng sợi chói mắt tia điện, thân hình như ra khỏi nòng như đạn tháo, xông vào cái kia lít nha lít nhít bóng hồng bên trong, cánh tay vung lên ở giữa, nóng bỏng kình phong mang theo mạnh mẽ tiếng xé gió càn quét mà ra. Vành, vành, vành. Mỗi một đạo gió mạnh đánh trúng hỏa diễm tích dịch nhân, đều biết buộc phát ra tiếng vang trầm nặng. Những cái kia thực lực hơi yếu tích dịch nhân, trực tiếp bị gió mạnh chấn động đến ngũ tạng đều nứt, thi thể bay rất ra ngoài, mà thực lực khá mạnh hỏa diễm tích dịch nhân, cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, vậy băng liệt. Tần Thần thân hình thoát một cái, nguyên địa linh lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh, bản thể như thiểm điện lướt qua đã chết đi tích dịch nhân. Cổ tay hắn xoay chuyển, ngón tay thăm dò vào nó trong cơ thể một hồi tìm đòi, mấy cái màu lửa đỏ viên châu liền bị hắn vững vàng nắm ở lòng bàn tay. Một bên khác, Mỹ Đỗ Toa ra tay thì phải ưu nhã nhiều lắm. Nàng một bộ áo đỏ bay phất phới, dáng người chuyển, trong tay bảy màu kiếm dài vũ động ở giữa, anh kiếm như lưỡi dao xẹt qua. Mỗi một kiếm rơi xuống, đều nắm chắc cái hỏa diễm tích dịch nhân bị tinh chuẩn một phân thành hai, dầu chân bắn tung tóe, nhưng lại liền góc áo của nàng cũng không từng nhiễm. Nàng bàn tay như ngọc trắng dương nhẹ, đầu ngón tay đấu khí cuốn một cái, từng quả đỏ thấm hỏa châu tựa như cùng nhận dẫn dắt, siêu siêu bay vào nàng giữa ngón tay trong nạp giới. Những thứ này hỏa diễm tích dịch nhân mặc dù số lượng đông đảo, nhưng phần lớn bất quá là đấu vương cấp bậc, cho dù ỷ vào dung nham địa lợi, cũng căn bản vô pháp đối Tần Thần cùng Mỹ Đỗ Toa tạo thành tính thực chất uy hiếp. Theo tử vong tích dịch nhân càng ngày càng nhiều, hai người trong nạp giới hỏa châu số lượng cũng tại phi tốc kéo lên. Không kiêng kỵ như vậy đồ sát, cuối cùng là triệt để chọc giận quanh mình hỏa diễm tích dịch nhân, bén nhọn mà chói tai xì ít âm thanh liên tiếp vang lên, sóng âm như là như thực chất quyết tán ra đến, chấn động đến dung nham đều nổi lên tầng tầng vận sóng. Phương xa, càng nhiều thân ảnh màu đỏ tới lúc gấp rút nhanh chạy đến, lít nha lít nhít, cơ hồ muốn đem toàn bộ dung nham khu vực đều lấp đầy. Vành! Một tiếng vang thật lớn, Tần Thần một quyền đánh nát một cái đấu hoàng cấp tích dịch nhân đầu. Bàn tay của hắn thò vào đối phương nóng hổi lồng ngực một hồi tìm đòi, một cái lớn chừng trái nhãn, màu sắc đỏ thấm hỏa châu liền bị hắn rút ra, cái này viên hỏa châu so trước đó phải lớn hơn một vòng, bên trong ẩn chứa hỏa tính năng lượng cũng càng là tinh thuần. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp gần ngàn cái tích dịch nhân chính ngửa đầu phát ra đinh thai nhức óc tiếng rít, cái kia chói hai sóng âm như là thép ngội đâm vào màng nhĩ, dù hắn cũng cảm thấy một tia đầu váng mắt hoa khó chịu. Thân hình hắn vụt qua, mấy cái lấp lóe liền cướp đến Mỹ Đỗ Toa bên mình, trầm giọng nói, "Nữ vương bệ hạ, ta cảm ứng được mấy đạo cực kỳ cường hãn khí tức chính hướng bên này chạy đến, không thích hợp ham chiến, mau theo ta tiến vào màn ánh sáng kia." Tốt. Cảm ứng được dung nham chỗ sâu, mấy cái kia đạo đấu tông cấp bậc cường hành khí tức về sau, Mỹ Đỗ Toa hơi do dự, liền điểm một cái tuyết trắng cái cằm. Kỳ thực nàng đã sớm chú ý tới tầng kia trong suốt màn sáng dị thường, lúc trước những tích dịch nhân đó phun ra dung nham hỏa cầu, một ngày chạm đến tầng kia màn sáng, liền sẽ bị toàn bộ bắn ra mà quay về, liền một tia vết rách cũng không từng lưu lại. Cái này nhìn như yếu kém trong suốt lồng ánh sáng, rõ ràng không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, cũng là trước mắt hai người duy nhất đường sống. Tần Thần thấy thế không do dự nữa, đem Vẫn Lạc Tâm Viêm lấy ra về sau, một phát bắt được Mỹ Đỗ Toa tay mềm, đối với phía dưới trong suốt màn sáng lặn xuống. Cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến ấm áp xúc cảm, Mỹ Đỗ Toa đầu ngón tay khẽ run lên, nhưng cũng chỉ là đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, nhưng lại chưa dãy rủa mặc cho đối phương lôi kéo chính mình, hướng phía dưới trong suốt màn sáng lao xuống mà đi. Làm hai người thân thể chạm đến tầng kia màn sáng lúc, một luồng sóng chấn động năng lượng kỳ dị nháy mắt quét qua toàn thân, mà tại chạm tới Tần Thần lòng bàn tay Vẫn Lạc Tâm Viêm lúc, thì là cấp tốc tiêu tán không còn hình bóng. Theo hai người tiến vào màn sáng, trung quanh quần quận dung nham chậm rãi bắt đầu xoay tròn, sau đó tại vô số tích dịch nhân vẫn nộ nhìn chăm chú, tầng kia màn sáng tính cả thân ảnh của hai người, lại quỷ dị biến mất tại đỏ thâm trong nham tương. Màn sáng bên trong, vô biên vô hạn đỏ thâm dung nham đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một mảnh tràn ngập nhàn nhạt bạch quang không gian. Tần Thần mặc dù biết nơi này cũng không có nguy hiểm, nhưng vẫn là giả vờ như cảnh giác ngắm nhìn một phía, cuối cùng mới đưa tầm mắt rơi vào cô kia tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang hải cốt phía trên. Mỹ Đỗ Toa thì là lông mày kẻ đen nhíu chặt, cảnh giác nhìn qua màn ánh sáng trắng bên ngoài. Mấy cái kia cái đấu tông cấp bậc màu đỏ tích dịch nhân đã đuổi tới, chúng chính nôn nóng tại nguyên chỗ đảo quanh, hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng biến mất phương hướng, không ngừng phát ra phẫn nộ gào thét. Xác định những thứ này tích dịch nhân căn bản không hiểu lực lượng không gian, vô pháp đột phá màn sáng sau khi đi vào, Mỹ Đỗ Toa căng cứng thân thể tài nhỏ hơi bừng lòng. Màn sáng bên ngoài, mấy đạo toàn thân đỏ như máu đấu tông tích dịch nhân, mang theo một đoàn thủ hạ tại đây khu vực vừa đi vừa về du đãng rất lâu, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng phát ra vài tiếng gầm thét, hậm hực rời đi. Hỏa diễm tích dịch nhân sau khi rời đi, Tần Thần tầm mắt tại cái kia cố hải cốt bên trên dừng lại chỉ chốc lát, lập tức không tự chủ được nhìn về phía cái kia đóa chỉ lớn chừng quả đấm vô hình lửa. Ngọn lửa này đồng dạng là Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng còn vẫn ở tại ấu sinh trạng thái, mặc dù đã có dị hỏa hình thái đặc thù, nhưng cùng hắn trong tay cái kia đóa thành thục Vẫn Lạc Tâm Viêm so với, lại là nhỏ yếu quá nhiều. Theo hắn suy đoán, liền xem như dùng Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa đem nó thôn phệ, cũng tăng lên không được bao nhiêu thực lực, thậm chí liền nhường phần quyết tiến hóa, sợ là đều không thể làm đến. Bất quá, đóa này Vẫn Lạc Tâm Viêm ấu sinh thân thể đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng đối học viện giả nam mà nói, lại là một phần cực kỳ trọng yếu cơ duyên. Tần Thần trong tay đóa này Vẫn Lạc Tâm Viêm, hắn dùng nhìn như nhẹ nhõm, nhưng đây chỉ là bởi vì hắn khống hỏa chi thuật đạt tới một cái cực cao tiêu chuẩn, lại tăng thêm tự tay xóa đi linh trí của nó, lại có tu luyện phần quyết Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa phụ trợ, này mới khiến nó đối với mình không có bao nhiêu bài xích. Nhưng nếu là đem nó giao cho nội viện trưởng lão, lấy nó cường hoành bản nguyên, các trưởng lão muốn phải khống chế sợ là khó như lên trời. Mà cái này ấu sinh thân thể Vẫn Lạc Tâm Viêm thì lại khác, nó còn nhỏ yếu, như là một tấm giấy trắng, không biết đối ngoại lai lực lượng sinh ra quá mức kịch liệt bài xích. Tầm mắt lần nữa rơi xuống cố kia ánh huỳnh quang hải cốt bên trên, Tần Thần mỉm cười, tất cao giọng nói, "Tiền bối, ngươi đã có ý đem ta hai người dẫn tới nơi này, nhưng vì sao chậm chạp không chịu hiện thân?" Một bên Mỹ Đỗ Toa nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng lại, trong cơ thể đấu khí bảy màu lặng yên vận chuyển, thời khắc chuẩn bị ra tay. Thời mở âm thanh tại đây phiến không gian bên trong quanh quẩn, một đạo sáng chói ánh sáng trắng đột nhiên từ hài cốt bên trong bộc phát mà lên, cuối cùng hóa thành một đạo thân mang áo bào trắng, râu tóc bạc trắng hư ảo bóng người. Tần Thần mặt mỉm cười, thần sắc cũng dung, mà Mỹ Đỗ Toa lại là không dám buông lòng cảnh giác chút nào, một đôi hẹp dài trong mắt vượng sắc bén sáng loáng nhấp nháy, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt linh hồn thể, chỉ cần đối phương có một tia dị động, công kích của nàng liền sẽ trong khoảnh khắc rơi xuống. Thiên Hỏa Tôn giả tầm mắt tại Mỹ Đỗ Toa trên thân quét qua, cảm nhận được trên người nàng cái kia cổ không che giấu chút nào sát ý, vốn là muốn gọi đến ấu sinh Vẫn Lạc Tâm Viêm khoe khoang một phen ý niệm, lập tức bị hắn bóp tắt tại trong trứng nước. Nói đùa, nhìn nữ nhân này tư thế, nếu là hắn dám đối vị thanh niên này lộ ra một tia ý, một giây sau sợ là liền phải hồn phi phách tán. Hắn đau khổ chờ mấy trăm năm, cũng không muốn bởi vì nhất thời khoe khoang cử chỉ mà vứt bỏ mạng nhỏ. Ha ha, gặp qua vị tiểu hữu này. Thiên Hỏa Tôn giả đối với Tần Thần ôm quyền hành lễ, trong ánh mắt mang theo một tia tán thưởng, tiểu hữu thật mạnh lực lượng linh hồn. Rõ ràng hắn coi là Tần Thần là nương tựa theo cường hoành lực lượng linh hồn mới cảm ứng được chính mình tồn tại. Tiền bối quá khen, vạn bối linh hồn cảnh giới bất quá là phàm cảnh đại viên mãn mà thôi, cùng tiền bối cái này linh cảnh hồn so với còn kém xa lắm đây. Tần Thần chắp tay, dáng tươi cười khiêm tốn, vạn bối Tần Thần, không biết tiền bối tôn tính tiếng tăm. Mỹ Đỗ Toa đuôi lông mày trao lên, không nghĩ tới người trước mắt lực lượng linh hồn lại mạnh mẽ như thế. Tần Thần giao dịch mà đến linh hồn công pháp nàng cũng tại tu luyện, mặt trên liền có liên quan với linh hồn cảnh giới kỹ càng ghi chép. Theo cái sau từng nói, phàm cảnh cùng linh cảnh kém một chữ, lại là cách biệt một trời. Chỉ có đạt tới linh cảnh mới có thể luyện chế ra bát phẩm năng lượng, cho dù là rất nhiều đấu tôn cường giả, linh hồn cảnh giới đều chưa hẳn có thể đạt tới linh cảnh. Linh cảnh? Thiên Hỏa Tôn giả trong mắt đống nhiên co rụt lại. Linh hồn cảnh giới mặc dù không tính là gì đó bí mật, nhưng cũng không phải người bình thường có khả năng tiếp xúc đến, nhất là tại đây Tây Bắc địa vực. Thiếu niên trước mắt này, tuổi còn trẻ liền đã là đấu hoàng cường giả, linh hồn càng là đạt tới phàm cảnh đại viên mãn, thiên phú như vậy, quả nhiên là không phải tầm thường, khủng bố như vậy. Lão phu Diệu Thiên Hỏa, người khác đều gọi ta một tiếng Thiên Hỏa Tôn giả, tiểu hữu nếu là không ngại, xưng hô ta một tiếng Rượu lão liền có thể. Thiên Hỏa Tôn giả chậm rãi mở miệng, cười nói: "Nguyên lai tiền bối càng là đấu tôn cường giả." "Thất kính, thất kính." Tần Thần ra vẻ kinh ngạc nói. "Bất quá, lời khác lời nói ở giữa mặc dù tràn đầy cung kính, nhưng thần sắc lại là bình thản ung dung, không có nửa phần đối mặt đấu tôn cường giả kinh hãi cùng sợ hãi." Gặp tình hình này, Thiên Hỏa Tôn giả khẽ chau mày, người bình thường nhìn thấy đấu tôn cường giả không phải là cái phản ứng này a. Thiếu niên trước mắt này ngược lại là có chút không giống bình thường, bất quá nghĩ lại tần thần thực lực cùng thiên phú, hắn lại thoải mái, xem ra thiếu niên này xác thực không phải là vật trong ao. Hắn triệt để buông xuống thử ý niệm, thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần cô đơn, ngày xưa tôn giả, ngày nay bất quá là thoảng qua như mây khói thôi. Hiện tại ta chỉ là một đạo tàn hồn, không bao lâu liền sẽ triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa, lấy các ngươi thực lực bây giờ muốn phải diệt sát ta, bất quá là một cái nhấc tay. Tần thần gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia vừa đúng hiếu kỳ, truy vấn, không biết tiền bối là như thế nào rơi xuống tình cảnh như vậy. Thiên hỏa tôn giả đã rất lâu chưa từng cùng người trò chuyện, giờ phút này ngược lại là lộ ra có chút hay nói. Ánh mắt của hắn mang theo vài phần hoài niệm, rơi vào tần thần trong tay vẫn là tâm viêm bên trên, chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia tăng thương. Năm đó, lão phu ngẫu nhiên tìm được nơi này, lần đầu phát hiện vẫn là tâm viêm tung tích, sau đó ta tốn hao mấy năm thời gian, trải qua thiên tân bạc khổ, mới may mắn đưa nó thu phục, cũng chính là trên tay ngươi cái này một đóa. Nhớ năm đó, lão phu ỷ vào một thân tu vi, tự nhận thiên hạ đều có thể đi đến, bởi vậy thu phục đóa này vẫn là tâm viêm về sau, ta cũng không lập tức rời đi, ngược lại bị ma quỷ ám ảnh, muốn phải đi sâu vào mảnh này dung nham thế giới tìm tòi hư thực. Đi sâu vào dung nham thế giới về sau, ta không ngờ phát hiện một cái vẫn là tâm viêm dị hỏa hạt giống, cái này phát hiện để ta mừng rỡ như điên, lòng tham nhất thời quay phá, liền muốn đem hạt giống này cũng cùng nhau thu lấy. Ai biết, hai loại dị hỏa cùng tồn tại ở trong cơ thể, không những không thể hoàn mỹ dung hợp, ngược lại như là kẻ thù sống còn bài xích lẫn nhau, trận kia dị hỏa tranh giành làm ta bản thân bị trọng thương, mà liền tại ta suy yếu nhất thời điểm, lại gặp đến chí mạng tập kích. Nói đến chỗ này, thiên hỏa tôn giả trong giọng nói tràn ngập hối hận cùng thở dài, rõ ràng đối năm đó lô mãng cử chỉ hối tiếc không thôi. Những tin tức này, tần thần kỳ thực đã sớm rõ như lòng bàn tay, bởi vậy nghe được cũng không hứng thú quá lớn. Nếu không phải lo lắng cho mình nói ra quá nhiều đồ vật sẽ khiến thiên hỏa tôn giả cảnh giác, từ đó vô pháp đặt thành giao dịch, hắn đã sớm đi thẳng vào vấn đề đi thẳng vào vấn đề. Chương 109, Vũ Luân Ly Hỏa Pháp, dụ dỗ. Chương 109, Vũ Luân Ly Hỏa Pháp, dụ dỗ. Một bên mỹ đô toa ngược lại là lộ ra một chút hứng thú, nàng một tay chống lạnh, môi đỏ khẽ mở, là bên ngoài những hỏa diễm tích dịch nhân đó, ngược lại là cái không thể khinh thường chủng tộc. Không tệ. Thiên hỏa tôn giả gật gật đầu, những hỏa diễm tích dịch nhân đó chính là mảnh này dung nham thế giới nguyên sinh chủng tộc, số lượng khổng lồ, trong đó càng là không thiếu có thể cùng đấu tôn cường giả địch nổi tồn tại. Năm đó lão phu chính là gặp gỡ một tên đấu tôn cấp bậc tích dịch tộc cường giả, nếu là tại trạng thái đỉnh phong, lão phu tự nhiên không sợ tại nó, có thể khi đó ta vừa kinh lịch dị hỏa phản vệ, đã là bản thân bị trọng thương, căn bản bất lực chống lại. Bất quá cũng may, những thứ này tích dịch tộc cường giả mặc dù thực lực mạnh mẽ, lại không hiểu lực lượng không gian, bởi vậy từ đầu đến cuối vô pháp tìm được ta chỗ ẩn thân. Đến mức đến tiếp sau sự tình, nghĩ đến các ngươi cũng đều đoán được. Thiên hỏa tôn giả trong mắt lóe lên một tia thần thái khác thường, rõ ràng năm đó trận kia kinh tâm động phách đại chiến cho dù đã cách nhiều năm, vẫn như cũ để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tiếng nói vừa ra, hắn đưa tay một chiêu, đem lơ lửng tại hải cốt phía trên ấu sinh vẫn là tâm viêm hút đến lòng bàn tay, nhìn về phía tần thần cười nhạt nói, tiểu hữu, ngươi rất muốn đạt được nó à? Mặc dù mỹ đô toa thực lực càng thêm cường hành, nhưng thiên hỏa tôn giả sớm đã nhìn ra, tần thần mới là trong hai người người chủ đạo. Tiền bối mắt sáng như đuốc, tần thần cũng không che giấu, thản nhiên cười một tiếng, thật không dám giấu giếm, dị hỏa đối ta mà nói càng nhiều càng tốt. Nghe được lời này, thiên hỏa tôn giả mặt không đổi sắc, trầm ngâm khoảng khắc, chậm rãi nói, ngươi muốn phải nó, cũng không phải không thể, chỉ là ngươi cần giúp lão phu một chuyện, yên tâm, lão phu tuyệt sẽ không nhường ngươi toi công bận rộn, chắc chắn cho ngươi đầy đủ phong phú thù lao. Tiền bối mời nói. Tần thần nghiêm sắc mặt, chậm đợi đoạn dưới. Ta nhìn trong cơ thể ngươi hỏa khí tràn đầy, mà trong lượt nhưng lại mang theo một tia cực kỳ nhạt một khí, chắc hẳn cần phải là một tên luyện dược sư a. Thiên hỏa tôn giả mỉm cười, tầm mắt sắc nhọn, mà lại ngươi tức có thể tin tưởng biết được linh hồn của mình cảnh giới đã đạt đến phàm cảnh đại viên mãn, nghĩ đến thuật chế thuốc đẳng cấp tất nhiên không thấp. Tần thần gật gật đầu, cũng không phủ nhận. Đã ngươi là luyện dược sư, cái kia chắc hẳn cũng biết nên như thế nào chữa trị bị hao tổn linh hồn a. Thiên hỏa tôn giả thanh âm bên trong mang lên một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Đây là tự nhiên. Tần thần tự tin cười một tiếng, nói, không dối gạt tiền bối, văn bối tại linh hồn một đạo bên trên có vài phần tâm đắc, nếu là tiền bối muốn cho ta giúp ngươi chữa trị linh hồn, văn bối có thể đáp ứng. Ha ha ha, vậy liền cảm ơn tần tiểu hữu. Thiên hỏa tôn giả lập tức cất tiếng cười to. Bị vây ở nơi này mấy trăm năm, cuối cùng có thể lại thấy ánh mặt trời. Hắn đưa tay một chiêu, hai cốt bên trên một cái màu tuyết trắng nạp giới liền bay lượn mà ra, rơi vào lòng bàn tay. Hắn cong ngón đúng ra, một cuốn nhạt màu trắng quyển trục từ trong nạp giới bay ra, quyển trục phía trên vẽ lấy năm cái toàn thân tiêu đốt lên hừng hực lửa mạnh phi cầm tẩu thú, hình thái dữ tợn, sinh động như thật. Đây là lão phu năm đó tuyệt kỹ thành danh Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, nói nó là đấu kỹ, kỳ thực cũng không chuẩn xác, nó càng giống là một bộ khống hỏa pháp quyết. Thiên hỏa tôn giả đem quyển trục vứt cho tần thần, cười nói, xem như thù lao, nó hiện tại với ngươi. Ngươi nếu là lo lắng lão phu thành ý, đều có thể trước lấy đi quyển trục này, chờ xác nhận pháp quyết không sai lầm về sau, lại giúp ta chữa trị linh hồn cũng không muộn. Tần thần tiếp nhận quyển trục, trong lòng không khỏi trở nên kích động, cẩn thận từng ly từng tí đem mở ra, từng hàng cổ lão văn tự đập vào mi mắt. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, khống hỏa pháp quyết, pháp phân năm tầng, ấn hình thú ma biện, sói, báo, sư tử, hổ, giao, mỗi một trọng phân có riêng phần mình hỏa linh, pháp quyết đại thành, năm thú tề tụ, có thể thành Ngũ Luân Ly Hỏa trận, có đốt cháy trời và bay hơi biển uy năng cực lớn. Nếu là bên trong năm thú, có bốn vị dị hỏa châu ngưng, pháp quyết này oai, có thể so với đấu kỹ thiên giai. Không sai không sai. Tần Thần trong lòng tán thưởng không thôi, có bộ này pháp quyết, không chỉ hắn thuật chế thuốc có thể nâng cao một bước, tự thân sức chiến đấu cũng có thể được tăng lên cực lớn. Mà lại, cái này ngũ luân ly hỏa chưa hẳn chính là cực hạn, chờ tương lai hắn tiến vào đấu tôn thậm chí đấu thánh cảnh, nói không chừng còn có thể ở trên cơ sở này sáng tạo ra uy lực mạnh hơn lục luân, thậm chí thất luân ly hỏa pháp. Hắn đem quyển trục thu vào nạp giới, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Hỏa Tôn giả, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường, tiền bối, đã như vậy, không bằng chúng ta lại làm một cọc giao dịch như thế nào? Thiên Hỏa Tôn giả nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức mỉm cười, nói nghe một chút. Vạn bối lịch duyệt còn thấp, so với tiền bối bực này thành danh đã lâu cường giả, kém không chỉ một sao nửa điểm. Tần Thần nhìn chăm chú Thiên Hỏa Tôn giả, gàn từng chữ, bởi vậy, ta hy vọng tiền bối có thể đi theo bên cạnh ta 10 năm, 10 năm này ở giữa, tại đủ khả năng phạm vi bên trong viện trợ ta, ví dụ như sáng tạo đấu kỹ, thôi diễn bí pháp các loại. Thiên Hỏa Tôn giả thế nhưng là một cái hiếm có nhân tài, không chỉ có thể sáng tạo ra ngũ luân ly hỏa pháp loại này tụ tập khống hỏa, đấu kỹ cùng trận pháp làm một thể tính tổng hợp pháp, càng là tinh thông phong ấn thuật, đủ thấy nó thiên phú độ cao. Mà lại cái này rất có thể còn không phải cực hạn của hắn, cũng chính là tại hiện nay rất nhiều kỹ thuật thất truyền đại lục đấu khí, nếu như Thiên Hỏa Tôn giả sinh ra ở đại thiên thế giới, tất nhiên là nhiều đất dụng võ. 10 năm. Thiên Hỏa Tôn giả đầu tiên là giật mình, lập tức trên mặt hiện ra một vẻ có thâm ý khác dáng tươi cười, tiểu gia hỏa, ngươi điều kiện này sợ là mở có chút lớn đi. Phải biết, đấu tôn cường giả cũng không phải người bình thường có thể mời được đến, huống chi còn là dòng dã 10 năm. Văn Bối tự nhiên tin tưởng. Tần Thần trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười tự tin, hắn từ trong nạp giới lấy ra một cái khắc cuốn tinh xảo quyển trục, đưa tới, tiền bối không ngại xem trước một chút cái này, mới quyết định. Thấy Tần Thần như vậy đã tính trước, Thiên Hỏa Tôn giả cũng tới hào hứng, hắn tiếp nhận quyển trục, tinh tế xem. Bất quá khoảng khắc, con ngươi của hắn liền bỗng nhiên co rụt lại, cầm quyển trục ngón tay càng là vô ý thức nắm chặt. Ba loại dị hỏa: Sinh cốt dung huyết đan, Ma thú cấp 7 tinh huyết, Đấu tông hải cốt. Hắn tự lẩm bẩm, âm thanh đều mang lên vẻ run rẩy. Nửa ngày về sau, Thiên Hỏa Tôn giả mới cương ép đè xuống trong lòng cuồng hỉ, cơ hồ là không kịp chờ đợi mở miệng, "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cái này cuộc giao dịch, ta làm." Xem như một tên không thuộc về thời đại này đấu tôn cường giả, hắn tự nhiên biết rõ không ít phục sinh pháp, có thể những phương pháp kia, hoặc nhiều hoặc ít đều có cực lớn tác dụng phụ, kém xa Tần Thần trong tay cái này cuốn bí pháp tới ổn thỏa. Chỉ cần có thể đúc lại nhục thân, lại sống một thế, chỉ là 10 năm thời gian lại đáng là gì? Huống chi, Tần Thần tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, đợi một thời gian nhất định có thể tiến vào bát phẩm luyện dược sư hàng ngũ, mà có cái tầng quan hệ này, ngày sau mình muốn tìm hắn luyện dược cũng là đơn giản hơn nhiều. Bát phẩm đan dược a, liền xem như đặt ở hắn cái kia thời đại, kia cũng là cực kỳ hiếm có tồn tại. Đã như vậy, đoán này vẫn là Tâm Viêm, liền trước giao cho tiểu hữu. Thiên Hỏa Tôn giả thật sâu nhìn chăm chú Tần Thần khoảng khắc, không chần chờ nữa, thủ đoạn dương nhẹ, trôi nổi tại lòng bàn tay vẫn là Tâm Viêm ấu sinh thân thể liên quan cái kia cuốn tinh xảo của chủ, chậm rãi hướng phía Tần Thần lướt tới. Tần Thần cẩn thận từng ly từng tí nâng đoàn kia khiêu động ngọn lửa, lúc này lấy ra tụ hỏa hồ, đem ấu sinh thân thể vẫn là Tâm Viêm bỏ vào trong đó về sau, thu vào nạp giới. Ngay sau đó, hắn chỉ quyết biến ảo, từng đạo cô động đấu khí phù văn liên tiếp đánh vào cái kia đóa thành thục vẫn là Tâm Viêm trung tâm ngọn lửa, chờ ngọn lửa gợn sóng hướng tới bình ổn về sau, cùng nhau thu vào trong nạp giới. Đạt được ước muốn, Tần Thần nhếch miệng lên một vệt nhạt meo ý cười, tầm mắt vô ý thức chìm xuống, nhìn về phía dung nham dưới đáy của thế giới cái kia mảnh làm người sợ hãi đen nhánh, nơi đó chính là đà xá cổ đế động phủ chỗ. Vì không bị Thiên Hỏa Tôn giả nhìn ra sơ hở, Tần Thần lúc này nhíu mày, ngự khí mang theo vài phần vẻ buồn rầu. Cái này dung nham phía trên chính là học viện Già Nam, nếu để cho những thứ này tích dịch nhân sông tới đi, sợ là muốn đủ thành hoa lớn. Như thế không cần lo lắng. Thiên Hỏa Tôn giả âm thanh bình thản, tầm mắt quét qua lồng ánh sáng bên ngoài lăn lộn dung nham, những sinh vật này trời sinh dựa vào dung nham sinh tồn, một ngày rời đi dung nham tầng, tựa như cá rời nước, trong chốc lát liền sẽ tự đi tàn lụi tử vong. Thì ra là thế. Tần Thần ra vẻ nhẹ nhàng thở ra, tầm mắt còn tại phía dưới đen nhánh chỗ dừng lại, tự nói, không biết cái này dưới dung nham còn cất giấu bí ẩn gì. Tiểu Giang Hỏa, xem ở ngươi giúp ta thoát khốn phân thượng, lão phu khuyên ngươi một câu. Thiên Hỏa Tôn giả trầm mặc nửa ngày, hít một hơi thật sâu, ngựa khí ngưng trọng lên, chớ có hiếu kỳ thăm dò vào phía dưới, dù lão phu cũng không biết cái kia chỗ sâu đến tột cùng có gì vận, nhưng có thể mơ hồ cảm ứng được, nơi đó ngủ đông lấy một loại tồn tại cực kỳ khủng bố, tồn tại kinh khủng. Tần Thần dương mắt, trong mắt tràn đầy vừa đúng nghi hoặc. Đây cũng là lão phu tại năm đó thân thể sụp đổ trong nháy mắt, trong linh hồn xẹt qua một tia cảm ứng, bằng không bình thường thời điểm tuyệt khó nhận ra. Thiên Hỏa Tôn giả chậm rãi nói, trong ánh mắt lập lòe sợ hãi, thậm chí thỉnh thoảng lão phu sẽ nghĩ, những thứ này thần bí hỏa diễm tích dịch tộc, có phải hay không là cái kia dung nham dưới đáy tương tự người giữ cửa tổ đại? Người giữ cửa? Tần Thần bỗng nhiên nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh. Bất quá là lão phu suy đoán, làm không được chuẩn. Thế thế, Thiên Hỏa Tôn giả khoát tay áo, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Thì ra là thế, đại lục đấu khí thật sự là không thiếu cái lạ a. Tần Thần cái hiểu cái không gật gật đầu, tầm mắt chuyển hướng lồng ánh sáng bên ngoài, chỉ gặp nguyên bản lít nha lít nhít tích dịch nhân đã không thấy tăm hơi, lúc này nói, đã phía ngoài tích dịch nhân đã tối lui, chúng ta thừa dịp hiện tại mau chóng rời đi đi. Thiên Hỏa Tôn giả nghe vậy, tầm mắt rơi vào cách đó không xa đống kia trắng loáng hải cốt bên trên, thở dài nói, phiền phức tiểu hữu đem ta hải cốt cùng nhau thu hồi, đấu tôn cường giả hải cốt, tóm lại còn có chút đặc thù tác dụng. Tốt. Tần Thần ứng tiếng, đưa tay một chiêu, đấu khí hóa thành vô hình vòng xoáy, đem cái kia chồng chất hải cốt toàn bộ cuốn vào trong nạp giới. Những thứ này hỏa diễm tích dịch nhân đối dung nham gợn sóng cực kỳ mất cảm, có chút dị động liền sẽ nhận ra. Thiên Hỏa Tôn giả mở miệng, tầm mắt quét qua Tần Thần cùng bên cạnh Mỹ Đô Toa, mặt già bên trên lộ ra một chút xấu hổ, lão phu ngược lại là có thể sử dụng lực lượng không gian che lớp gợn sóng, chỉ là Tần Thần cùng Mỹ Đô Toa liếc nhau, nháy mắt rõ ràng hắn ý tứ, cái trước khẽ cười một tiếng, đưa tay kéo ra ống tay áo, cái sau thì hóa thành một đạo bảy màu ánh sáng lấp lánh, chui vào cái kia bên trong ống tay áo. Làm xong tất cả những thứ này, Tần Thần hai con ngươi khép hở, trong cơ thể đấu khí dâng trào phun trào, hai đạo bóng sáng màu bạc từ trong cơ thể hắn phân liệt mà ra, dung mạo thân hình cùng hắn giống nhau như lúc, thậm chí liền khí tức đều không sai chút nào. Chúng ta rời đi về sau, cái này hai đạo phân thân biết phân biệt hướng phía hai cái trái phải phương hướng đi xa, thu hút tích dịch nhân chú ý. Tần Thần nhìn về phía phân thân, ngữ khí bình tĩnh nói: "Không nghĩ tới tiểu hữu suy tính được như vậy chu toàn, ngược lại là lão phu lo ngại." Thiên Hỏa Tôn giả thấy thế, cười khổ lắc đầu. Nếu như hắn mới không nhìn lầm, nữ tử kia bản thể chính là thượng cổ dị thú thất thải thôn thiên mãng, giờ phút này, hắn càng phát giác Tần Thần hai người không đơn giản, lần này có thể gặp được bọn hắn, còn có thể sớm chút đạt được, ngược lại là vận khí của mình. Thiên Hỏa Tôn giả ngón tay khẽ động, viên kia màu trắng nạp giới liền tự động tròng lên Tần Thần ngón tay, mà hắn hư ảo thân hình thì lóe lên mà bảo. Nạp giới phía trên, nhàn nhạt không gian ba động khuyết tán mà ra, trung quanh lồng ánh sáng chậm chậm nứt ra. Tần Thần thấy thế, trong cơ thể đấu khí toàn lực vận chuyển, ngọn lửa màu xanh lượn lờ toàn thân, đem dung nham nóng rực ngăn cách ở bên ngoài, thân hình như là một đuôi linh hoạt tiểu ngư, hướng phía dung nham tầng ngoài hải tâm diễm vị trí cực tốc bơi đi. Cùng lúc đó, hắn hai đạo màu bạc phân thân cũng phân biệt hướng phía hai cái phương hướng ngược nhau vội vã đi, những nơi đi qua, dung nham bị khuấy động đến kịch liệt lan lộn. Vừa bơi ra không xa, mấy cái hỏa diễm tích dịch nhân liền từ dung nham chỗ sâu thoát ra, chúng cảm ứng được phân thân tạo thành gợn sóng về sau, lúc này gào thét đuổi theo. Tần Thần mượn phân thân thu hút lực chú ý, tốc độ nâng lên 3 phần, ven đường gặp được lẻ tẻ tích dịch nhân, đều là bị hắn tiện tay đánh ra ngọn lửa màu xanh đánh giết, cũng ngóc ra hỏa châu. Có Thiên Hỏa Tôn giả lực lượng không gian che lấp gợn sóng, lại tăng thêm phân thân thu hút đại bộ phận tích dịch nhân chú ý, Tần Thần trên đường đi cơ hồ thông suốt không trở ngại, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, liền đến dung nham tầng ngoài. Phù phù, một đạo tiếng giạt nước bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, một đạo toàn thân bao vây lấy ngọn lửa màu xanh bóng người từ trong nham tương phóng lên tận trời, thân hình tại không trung hơi dừng một chút, liền vững vàng lơ lửng bên trong giữa không trung. Tần Thần có chút thở hổn hển, thái dương chảy ra mồ hôi mịn, lại khó nén trên mặt vẻ hưng phấn. Lần này thật sự là thu hoạch tương đối khá, không chỉ lấy được Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp cùng Thiên Hỏa Tôn giả bực này cường lực trợ lực, còn thu thập đại lượng hỏa châu, đủ để trèo chống hắn tu luyện đến đấu hoàng tiểu tinh. Rốt cục lần nữa nhìn thấy dung nham bên ngoài thế giới, thật sự là hoài niệm a. Hư ảo áo bào trắng thân ảnh từ trong nạp giới phất phới mà ra, Thiên Hỏa Tôn giả nhìn qua chúng quanh vách núi cao chót vót, âm thanh nhẹ thở dài nói. Vừa dứt lời, ánh mắt của hắn đột nhiên bị trên vách núi đá chập chờn một đoàn màu lam nhạt ngọn lửa thu hút, nghẹn ngào nói, đây là Hải Tâm Diễm. Không tệ, đây chính là vãn bối thu thập dị hỏa. Tần Thần cười cười, đưa tay một chiêu, bên trong vách núi Hải Tâm Diễm liền hóa thành một đạo màu xanh ánh sáng lấp lánh, bay vào lòng bàn tay của hắn. Đầu ngón tay hắn phủ văn chất động, cấp tốc tại củi bên trên ngọn lửa bố trí tầng tầng phong ấn, sau đó đem nó thu vào trong nạp giới. Ha ha ha, tốt, tốt, thật sự là trời không quên ta. Ngây người một lát sau, Thiên Hỏa Tôn giả cất tiếng cười to nói. Hắn vốn đã làm tốt thời gian dài tìm kiếm dị hỏa chuẩn bị, không nghĩ tới vừa ra dung nham liền có như thế ngạc nhiên. Kể từ đó, chỉ cần Tần Thần luyện chế ra sinh cốt dung huyết đan, lại tìm tới đấu tông cường giả thi thể cùng ma thú cấp 7 tinh huyết, hắn liền có thể thành công phục sinh. Tiểu hữu, linh hồn của lão phu giờ phút này cực kỳ suy yếu, không thể thời gian dài xuất hiện ở bên ngoài. Hưng phấn đi qua, Thiên Hỏa Tôn giả tầm mắt chuyển hướng Tần Thần, thần sắc trịnh trọng lên, chữa trị linh hồn sự tình, phải làm phiền tiểu hữu, nhớ lấy, linh hồn của lão phu đã trèo chống không được quá lâu, ngươi cần nắm chặt thời gian. Tần Thần mỉm cười gật đầu, giọng thanh cần nói, Diệu Tiên bối yên tâm, vãn bối cái này liền rời đi nơi này, sau khi ra ngoài lập tức bắt đầu luyện chế đan dược. Không bao lâu nữa liền có thể giúp tiền bối chữa trị linh hồn. Hắn trong nạp giới vốn là còn có không ít dược liệu, ngày nay vừa vặn phát huy được tác dụng. Tốt. Thiên Hỏa Tôn giả thỏa mãn gật gật đầu, tiếp tục nói, tiểu hữu ngày sau tu tập Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp nếu có bất kỳ nghi vấn nào, đều có thể hướng lão phu hỏi thăm, người giúp lão phu ân tình lớn như vậy, lão phu tự nhiên sẽ không có chỗ kéo kiện. Nói đi, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một tia sáng trắng, lần nữa tiến vào viên kia tuyết trắng trong nạp giới. Tần Thần nhìn qua nạp giới, trong mắt lóe lên một tia bóng loáng, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu thông hướng thiên phần luyện khí tháp động sâu. Là thời điểm rời đi, hắn còn muốn đem cái kia đóa vẫn lạc tâm viêm ấu sinh thân thể giao cho Tô Thiên đại trưởng lão bọn hắn. Thuận tiện, cũng nên gọi Tử Nghiên xuống tới một chuyến, mặc dù hắn biết rõ Trúc Khôn bị khốn tại Đà Xá cổ đế bày kết giới vô pháp rời đi, nhưng thử một lần tóm lại không có chỗ xấu. Cái kia thế nhưng là đấu thánh cửu tinh cấp bậc siêu cấp cường giả, dõi mắt hiện nay đại lục đấu khí, cũng vẹn vẹn có 3 người mà thôi. Nếu là có thể lấy được vị kia lão long hoàng viện trợ, dù chỉ là một giọt tinh huyết, đều so bất luận cái gì cửu phẩm trở xuống đan dược quý giá. Đây chính là hắn lúc trước hướng Thiên Hỏa Tôn giả tìm hiểu dung nham dưới đáy bí mật nguyên nhân. Người giữ cửa. Ha ha, nếu là Trúc Khôn hỏi, lý do này đủ để bỏ đi hắn lo nghĩ. Hắc hắc. Tần Thần khép cười một tiếng, sau đó thả người nhảy lên, thân hình hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, thẳng tắp hướng lấy động sâu cửa hang bạo lướt mà đi. Sau khi hắn rời đi, mảnh này dung nham thế giới lần nữa rơi vào tĩnh mịch, chỉ có dung nham lăn lộn được ngược âm thanh, tại trống trải trong lòng đất không ngừng quanh quẩn. Thiên phần luyện khí tháp đáy tháp, Tô Thiên đại trưởng lão cùng Thiên Bách nhị lão ngồi xếp bằng, đôi mắt khép hờ, ba người bọn họ làm thành một cái ba góc, trung gian chính là thông hướng dung nham thế giới động sâu cửa hang. Ba người cũng không lập tức rời đi, rốt cuộc Tần Thần còn tại đáy tháp thế giới, bọn hắn dự định chờ đợi ở đây một đoạn thời gian, xác nhận Tần Thần an toàn không việc gì về sau, lại đi rời đi. Nào đó một thời khắc, ba người đồng thời mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía chỗ kia động sâu. Xuy, nhỏ xíu tiếng xé gió từ động sâu chỗ sâu truyền đến, Tần Thần lôi cuốn lấy ngọn lửa nhàn nhạt khí tức, từ trong đó lướt nhanh ra, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Tần Thần, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền lên đến? Tô Thiên đại trưởng lão trước tiên mở miệng, nghi ngờ nói: "Hắc hắc, đại trưởng lão, nhị lão, các ngươi nhìn xem đây là gì đó?" Tần Thần đối với ba người cười thần bí, cổ tay khẽ đảo, chứa Vẫn Lạc Tâm Viêm ấu sinh thân thể tụ hỏa hồ liền xuất hiện trong tay. Cái này không phải liền là Vẫn Lạc Tâm Viêm sao? Tô Thiên đại trưởng lão đưa tay tiếp nhận tụ hỏa hồ, cảm thụ được trong đó chuyển đến khí tức quen thuộc, tự lẩm bẩm: "Không đúng, không phải là nó." Thiên lão xích lại gần, cẩn thận cảm ứng chỉ chốc lát về sau, sắc mặt hơi đổi, đóa này Vẫn Lạc Tâm Viêm bản nguyên, so với ban đầu cái kia đóa nhỏ yếu hơn nhiều lắm. Tần Thần, đây là có chuyện gì? Bạch lão cũng phát giác được dị thường, lúc này truy vấn. Ba người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh dị, ào ào đưa ánh mắt về phía Tần Thần, chờ đợi giải thích của hắn. Chương 110, liên hệ Long Hoàng chương 110, liên hệ Long Hoàng ba vị đoán không sai, đây quả thật là không phải là lúc đầu cái kia đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, mà là ta may mắn tại dung nham thế giới bên trong phát hiện một đóa ấu sinh thân thể Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tần Thần cười cười, cái kia đóa thành thục Vẫn Lạc Tâm Viêm tùy theo xuất hiện tại lòng bàn tay, nói, lúc đầu cái kia đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm mặc dù càng cường đại hơn, nhưng tính tình kiên nạo, khó mà thuần phục, để nó đến vì học viện cung ứng tâm hỏa, độ khó vẫn như cũ không nhỏ. Mà bên trong tụ hỏa hồ đóa này vẫn ở tại ấu sinh kỳ, chỉ cần nội viện tu tập hỏa thuộc tính công pháp trưởng lão duy trì liên tục vì đó rót vào đấu khí, liền có thể làm cho thiên phần luyện khí tháp một lần nữa vận chuyển. Tần Thần dừng một chút, tiếp tục nói, quan trọng hơn chính là, đóa này ấu sinh thân thể Vẫn Lạc Tâm Viêm còn có cơ hội tiến hóa ra linh trí, đi qua nội viện dốc lòng bồi dưỡng, nó tất nhiên sẽ không lại bài xích học viện, đến lúc đó, thiên phần luyện khí tháp không chỉ có thể vĩnh cửu mở ra, càng có thể vì học viện bồi dưỡng được một vị cường đại thủ hộ giả. Nói đến đây, Tần Thần ước lượng trong tay thành thục Vẫn Lạc Tâm Viêm, ánh mắt nhìn về phía ba người, cười nói, bởi vậy, cá nhân ta muốn dùng đóa này ấu sinh thân thể Vẫn Lạc Tâm Viêm, đổi lấy đóa này thành thục dị hỏa, mong rằng ba vị trưởng lão đồng ý. Theo Tần Thần lời nói rơi xuống, Tô Thiên ba người trên mặt ý mừng càng ngày càng đậm. Đóa này ấu sinh thân thể Vẫn Lạc Tâm Viêm đối học viện mà nói, giá trị xa so với cái kia đóa khó mà thuần phục thành thục dị hỏa cao hơn nhiều lắm. Không nghĩ tới ngươi lại có như thế phúc duyên, cái này cho dù là năm đó viện trưởng đại nhân cũng không từng phát hiện a. Tô Thiên sợ hãi thán phục lắc đầu, hai tay dâng tụ hỏa hồ, như là nâng hiếm thấy chất bảo, quay đầu nhìn về phía Thiên Bách Nhị lão, cười nói, ta cảm thấy đóa này ấu sinh thân thể Vẫn Lạc Tâm Viêm lại rất tốt, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta đồng ý. Thiên lão lúc này gật đầu. Ta cũng đồng ý. Bách lão cũng không có mảy may do dự, ứng tiếng nói, cảm ơn chư vị. Nhìn thấy chuyện đã định, Tần Thần mừng rỡ trong lòng, đối với ba người chắp tay. Sau đó, Tô Thiên tìm đến mấy vị nội viện trưởng lão, để bọn hắn hướng về bên trong tụ hỏa hồ rót vào đấu khí, khi thấy cái kia lượn lờ dâng lên tâm hỏa lúc này cởi mở cười to. Chỉ là khổ những cái kia tu luyện hỏa thuộc tính trưởng lão, cũng may cách làm này đối bọn hắn tu luyện cũng có chút chỗ tốt, ngày sau đãi ngộ cũng biết tương đối hậu đãi. Cuộc mua bán này cũng không ăn thiệt thòi. Tần Thần, cảm ơn ngươi, lúc này lão phu cũng có thể an tâm tu luyện. Tô Thiên tay cầm tầng tầng lớp lớp đập vào Tần Thần đầu vai, khe danh tung hoành nếp nhăn bên trong sao động thoải mái ý cười. Những năm gần đây vì trông nom Vẫn Lạc Tâm Viêm, hắn cơ hồ là trông coi thiên phần luyện khí tháp một tấc cũng không rời, căn bản không có bao nhiêu thời gian dùng cho tu luyện làm cho cảnh giới của hắn cùng trong hầm phân giống như hòn đá, động đều không kéo đạn. Cũng chính là bởi vì phần này buồn tẻ đến cực hạn cố thủ, hắn đối đấu tông nhị tinh lực lượng vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, căn cơ vững chắc đến vô cùng, bình thường đấu tông tam tinh đều không phải là đối thủ của hắn. Đại trưởng lão quá khen. Tần Thần khẽ miệng ngậm lấy ôn hòa ý cười, ngày sau tìm cái thời cơ thích hợp, ta là người luyện chế một cái Càn Nguyên Đan, giúp ngươi tu vi nâng cao một bước. Cái gọi là Càn Nguyên Đan, nó tác dụng chính là viện trợ đấu tông cường giả mạnh mẽ tăng lên một tinh tu vi, cùng cái kia có thể giúp người đột phá đấu tông bình cảnh tố tôn đan, chính là thất phẩm cao cấp đan dược. Thậm chí nói nó là thất phẩm đỉnh phong cũng không đủ, rốt cuộc tại thất phẩm đan dược phạm chủ bên trong, có thể so sánh nó độ khó luyện chế cao hơn, kia là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tốt, tốt, tốt. Vậy lão phu liền không khách khí, ha ha ha. Tô Thiên lập tức ánh mắt sáng lên, ha ha cười nói. Hắn đã tại đấu tông nhị tinh cảnh giới này rèn luyện trọn vẹn hơn 10 năm, ngày nay trông giữ Vẫn Lạc Tâm Viêm việc vật toàn bộ tan mất, chỉ cần bế quan một thời gian, nhất định có thể đột phá đấu tông tam tinh. Nếu như có thể được đến một cái Càn Nguyên Đan, cái kia đấu tông tứ tinh liền ổn, lại nghĩ tới Tần Thần mang về cái kia một chút có trợ giúp đấu tông cảnh giới tu hành chân quý đan phương, Tô Thiên đục ngầu trong đôi mắt đông nhiên bắn ra ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn, chính mình ngày sau chưa hẳn không thể gõ mở truyền thuyết kia bên trong đấu tôn cánh cửa. Cứ như vậy, mấy người trên đường đi cười cười nói nói, thuận thiên phần luyện khí tháp bên ngoài uốn lượn tiềm đá, chậm rãi rời đi tòa này chôn sâu ở học viện già nam chỗ sâu mang tính tiêu chí kiến trúc. Sau năm ngày, dung nham thế giới, tĩnh mịch là phiến thiên địa này duy nhất màu lót, nơi mắt nhìn thấy đều là quần quần đỏ thâm dung nham, không có mảy may sinh mệnh khí tức, chỉ có dung nham bọt khí dạn nứt lúc phát ra xì xì nhẹ vang lên, tại trống trải giữa thiên địa vừa đi vừa về quanh quẩn, nổi bật lên quanh mình càng thêm trống vắng. Nào đó một thời khắc, một hồi trầm thấp tiếng sấm không có dấu hiệu nào vang lên, chấn động đến phía dưới sền sệt dung nham cũng hơi rung động. Ngay sau đó, một đoàn chói mắt màu bạc ánh chớp xẹt qua, đột ngột xuất hiện tại biển dung nham giữa không trung. ánh sáng màu bạc chậm chậm tiêu tán, lộ ra hai thân ảnh, cầm đầu là cái khuôn mặt tuấn lãng thanh niên, thân mang một bộ áo bào màu xanh, và áo bị dung nham sóng nhiệt thổi đến có chút rung động, trong ngực hắn còn mang theo cái người xuyên váy tím tiểu nữ hài, song đuôi ngựa theo tuổi trẻ động tác nhẹ nhàng lung lay, chính là Tần Thần cùng Tử Nghiên. "Tử Nghiên, chúng ta đến." Tần Thần đưa tay vỗ vỗ tiểu nha đầu phía sau lưng, cúi đầu cười với nàng nói. "Cái gì đó?" Treo ở Tần Thần trên người Tử Nghiên bệnh lên miệng nhỏ, nhô ra cái đầu nhỏ, buồn bực ngán ngẩm nhìn bốn phía hoàn toàn đỏ đậm cảnh tượng, bĩu môi nói, "Cái này dưới đáy tháp tất cả đều là chán ghét dung nham, nóng hừng hực, nhàm chán như vậy địa phương, ngươi dẫn ta xuống tới đến tột cùng muốn làm gì?" Tần Thần cũng không trực tiếp trả lời, mà là lời nói xoay chuyển, tầm mắt rơi vào nàng tức giận trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đột ngột hỏi, "Tử Nghiên, nếu là ngươi nhìn thấy ngươi cái kia không chịu trách nhiệm cha mẹ, ngươi biết làm thế nào?" "Cha mẹ?" Hai chữ này giống như là một đạo kinh lôi, đột nhiên nổ vang tại Tử Nghiên trong lòng. Nàng nguyên bản linh động trong mắt nháy mắt đắp lên một tầng hơi nước, ngón tay trắng non không tự giác nắm chặt góc áo, thân thể nho nhỏ cũng nhẹ nhàng run rẩy lên. Nàng thở nhỏ tại trong núi sâu lớn lên, không có cha mẹ phù hộ, bị trong núi rừng hung ác ma thú khi dễ, cũng chỉ có thể chịu đựng nước mắt xám xịt chạy trốn, thẳng đến về sau lầm nuốt hóa hình thảo hóa thành hình người, mới bị đi ngang qua Tô Thiên đại trưởng lão mang về học viện, cuối cùng có cái có thể an thân địa phương. Những năm này, nàng vô số lần ở trong mơ miêu tả qua cha mẹ bộ dáng, có lúc là uy phong lẫm liệt, có thể hộ nàng cả đời chiến thần, thỉnh thoảng nhưng lại là nhẫn tâm bỏ xuống con gái hèn nhát. Hai loại mâu thuẫn hình tượng tại nàng trong lòng xen lẫn, đọc lại quá nhiều lời không rõ không nói rõ tâm tình rất phức tạp. Nàng đã từng vô số lần ảo tưởng qua cùng cha mẹ gặp lại chẳng cảnh, thật là có người đem cái đề tài này bày ở ngoài sáng lúc, Tử Nghiên tâm tư lại giống như là bị đầu nhập vào đá lớn mặt hồ, quần quần không biết. Tần Thần cũng không thúc giục, chỉ là yên lặng nắm chặt cánh tay, đem cái kia run nhẹ nhẹ thân thể mềm mại vững vàng ôm vào trong ngực. Hồi lâu sau, Tử Nghiên hít sâu một hơi, cố gắng bình phục trong lồng ngực chập trùng cảm xúc, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn mở miệng, "Ta không biết, có lẽ sẽ chất vấn bọn hắn, năm đó tại sao muốn rời đi đi?" Tiếng nói vừa ra, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi hòa hợp hơi nước mắt tím chăm chú nhìn Tần Thần, âm thanh tràn đầy kinh nghi, "Tần Thần, chẳng lẽ ngươi..." Đừng nhìn Tử Nghiên ngày bình thường một bộ đần độn rất dễ bị lừa bộ dáng, nàng chỉ là lười động nào thôi, trên thực tế tâm tư thông suốt cực kỳ, hơi chút suy nghĩ, liền nháy mắt đoán được Tần Thần ý nghĩ. "Đây cũng chỉ là suy đoán của ta." Tần Thần đưa tay, nhẹ nhàng mơn trớn nàng sau đầu mềm mại mái tóc, ấm giọng nói, "Tử Nghiên, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi sao? Thiên Hỏa Tiền Bối trước đây chính là bị vây ở cái này dưới dung nham. Ngươi nói là cái tính khí kia cổ quái lao đầu a, ta đương nhiên nhớ tới." Tử Nghiên nho nhỏ chân mày lá liêu hơi nhíu lên, nghiêng cái đầu nhỏ hỏi, "Hắn như thế nào rồi?" "Thiên Hỏa Tiền Bối đã từng cùng ta nói qua, cái này dung nham trong thế giới hỏa diễm tích dịch nhân không tầm thường, chúng cũng không phải là bình thường ma thú, thậm chí còn có thể là tương tự người giữ cửa loại tồn tại này." Tần Thần nhẹ nhàng gõ gõ trên ngón tay viên kia tuyết trắng nạp giới, cười sang sảng nói, "Ta nói không sai đi, Tiền Bối." Bù bù. Nạp giới có chút rung động, một giọng dàn mua từ trong truyền ra, quanh quẩn tại hai người bên tai. "Cái này dung nham dưới đáy xác thực không giống bình thường, Tần Thần, hẳn là ngươi phát hiện gì đó." Thiên Hỏa Tôn giả ngược lại là cũng có chút hiếu kỳ, tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì đâu. Tần Thần chỉnh ngay ngắn thần sắc, tầm mắt rơi vào Tử Nghiên hoang mang trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trầm giọng nói, "Tử Nghiên, ngươi không phải là nói, ngươi tử có ý thức một khắc kia trở đi, vẫn sinh hoạt tại đây học viện phụ cận trong núi sâu sao? Ý của ngươi là, cha mẹ ta ngay tại phía dưới?" Tử Nghiên bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới thiên thiên không luật dung nham, lại thay đổi cái đầu nhỏ nhìn về phía Tần Thần, kinh ngạc nói, "Khả năng đi." Tần Thần nuốt nuốt nàng cái óc, cười nói, "Đã Thiên Hỏa Tiền Bối đều nói, cái này dưới dung nham cất giấu liền hắn đều kiêng kỵ khủng bố lớn, cái kia nói không chừng, cha mẹ của ngươi cũng bị vây ở phía dưới. Không thử một chút nhìn lại thế nào biết rõ có phải hay không đâu. Dù sao lại không có chỗ xấu, đúng hay không?" Không ngờ, Tử Nghiên nghe xong lời này, lại đột nhiên túi đầu thấp xuống, đen nhánh trong mắt to lại là cấp tốc đắp lên một tầng hơi nước, mới kinh dị cùng chờ mong, đều bị nồng đậm thất lạc cùng mê mang thay thế. Tần Thần thấy thế, cũng chỉ có than nhẹ một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, rốt cuộc tin tức này không cần nói thật giả. Đối với thở nhỏ thiếu thốn cha mẹ làm bạn Tử Nghiên đến nói, xung kích đều là cực lớn. "Tần Thần, nếu như bọn hắn thật ở phía dưới?" Một lát sau, Tử Nghiên ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên nhìn xem Tần Thần, nói khẽ, "Ngươi nói, ta nên nhận bọn hắn sao? Nếu như năm đó không phải là vận khí tốt, ta sớm liền trở thành cái khác ma thú trong miệng đồ ăn." "Cái này sao?" Tần Thần nhíu mày, chợt giống như là nghĩ đến cái gì tốt chủ ý, khỏe miệng vung lên một vệt danh manh ý cười, đề nghị, "Nếu như chúng ta thật tìm được bọn hắn, không bằng ngươi trực tiếp trước đánh bọn hắn một trận." "A?" Tử Nghiên rõ ràng không ngờ tới Tần Thần sẽ cho ra trả lời như vậy, trong lúc nhất thời lại có chút trở tay không kịp. "Ngươi nghĩ à, không cần nói bọn hắn là bởi vì cái gì nguyên nhân đem ngươi nhét vào phía ngoài, chỉ cần bọn hắn dám đánh trả, vậy đã nói rõ trong lòng bọn họ căn bản không có ngươi, không phải là hợp cách cha mẹ, chúng ta trực tiếp quay đầu bước đi, không nhận bọn hắn." Tần Thần hướng dẫn từng bước, chương trạc đàng hoàng giải thích nói, "Còn nếu là bọn hắn không hoàn thủ, ngoan ngoãn bị đánh, vậy đã nói rõ trong lòng bọn họ hổ thẹn, còn có lương tâm, chờ ngươi đánh vui vẻ, chờ ngươi không có qua, rồi quyết định có nhận bọn hắn hay không, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên." "Chúng ta cứ làm như thế." Nghe vậy, Tử Nghiên hung hăng gật đầu, nguyên bản vẻ phức tạp toàn bộ rút đi, thay vào đó chính là tràn đầy chờ mong. Nàng nắm chặt nắm tay nhỏ, tức giận khẽ nói, "Thử, nếu như bọn hắn thật ở phía dưới, ta nhất định muốn thật tốt hỏi một chút, bọn hắn trước đây tại sao muốn vứt bỏ ta?" Trong nguyên tắc Tử Nghiên, sở dĩ ngay từ đầu không có cho chút khôn sắc mặt tốt, chủ yếu vẫn là bởi vì lòng đảo loạn, cùng với Tiêu Viêm kém chút bị hắn đánh chết. Mà bây giờ còn chưa có xảy ra loại tình huống này, bởi vậy Tử Nghiên đối với mình chưa từng gặp mặt cha mẹ, cũng không phải là 10% chán ghét, tương phản tưởng niệm muốn càng nhiều hơn một chút. Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Quyết định về sau, Tử Nghiên ngẩng đầu, hỏi. Dung nham trong thế giới hỏa diễm tích dịch nhân quá nhiều, chúng ta không có khả năng lặn đi xuống chậm rãi tìm, làm như vậy quá nguy hiểm. Tần Thần tầm mắt quét qua phía dưới sền sệt dung nham, trầm giọng nói, ngươi bây giờ toàn lực hướng dung nham chỗ sâu phóng thích khí tức của mình, nhìn xem có thể hay không dẫn ra gì đó đáp lại. Tốt. Tử Nghiên tầng tầng lớp lớp điểm một cái trán, sau lưng đấu khí màu tím hai cánh mở ra, mang theo nàng từ Tần Thần trong ngực thoát ly mà ra, vững vàng lơ lửng ở người phía sau bên cạnh thân. Ổn định thân ảnh về sau, Tử Nghiên hai bàn tay nhanh chóng kết ấn, một luồng nồng đậm đến cực điểm cổ long khí tức, đột nhiên từ trong cơ thể nàng bay lên. Khí tức kia cổ xưa mà bá đạo, ẩn ẩn mang theo một tia hoàng giả uy áp, liền quanh mình không khí đều giống như ngưng kết một chút. Tại uy thế đạt tới điểm cao nhất về sau, Tử Nghiên mảnh khảnh cánh tay bỗng nhiên hướng phía dưới bung lên, đem cái kia cổ bàng bạc cổ long khí tức hung hăng hướng phía dưới tĩnh mịch dung nham vung đi. Nhìn xem đấu khí màu tím lượn lờ toàn thân Tử Nghiên, Tần Thần trong lòng cũng không tránh được có chút mong đợi. Trước khi lên đường, hắn đã trước giờ báo cho Mỹ Đỗ Toa cùng Tô Thiên đại trưởng lão, chính mình cùng Tử Nghiên có thể sẽ tại dung nham thế giới nghỉ ngơi thời gian không ngắn. Mỹ Đỗ Toa vừa mới bế quan tu luyện đi, bởi vậy Tần Thần không mang theo nàng. Được rồi, kỳ thực hắn sở dĩ không mang tới Mỹ Đỗ Toa, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hiện tại toàn bộ học viện Giả Nam, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, chính mình cùng Mỹ Đỗ Toa quan hệ không tầm thường, Trúc Khôn xem như chí ít sống mấy ngàn năm kẻ ra đời, nhất định có thể một cái xem thấu giữa hai người mở ám. Nếu như mình hiện tại là cái uy chấn một phương đấu tôn cường giả, cái kia còn có thể nhờ vào đó chứng minh chính mình tiềm lực phi phàm, nhưng vấn đề là chính mình ngày nay chỉ là cái nho nhỏ đấu hoàng. Lão Long Hoàng sinh hoạt thời đại thế nhưng là thời kỳ viết cổ, trên đấu khí đại lục cường giả xuất hiện lớp lớp, hắn khẳng định gặp qua không ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, như chính mình dạng này mà hạng, trong mắt hắn chỉ sợ liền sâu kiến cũng không bằng. Nếu để cho Trúc Khôn biết rõ chính mình một cái nho nhỏ đấu hoàng, không chỉ bắt cóc nữ nhi bảo bối của hắn, còn cùng những nữ nhân khác không rõ ràng. Tần Thần bỗng nhiên dùng mình một cái, tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, không còn dám tiếp tục nghĩ, chỉ là ngẫm lại hình ảnh kia, hắn liền toàn thân run rẩy. Cũng chính là tại hắn suy nghĩ bay tán loạn trong quá trình, Tử Nghiên chỗ thả ra cổ long khí tức, một vòng khuyết tán ra đến, hướng về dung nham chỗ sâu thẩm thấu mà đi. Cùng lúc đó, vô cùng vô tận biển dung nham bên dưới, nơi này dung nham không còn là bình thường màu đỏ thắm, mà là lộ ra một luồng quỷ dị đỏ đen màu, sền sệt như mực, tản ra làm người sợ hãi nhiệt độ cao, liền không gian đều bị thiêu đốt đến có chút mà mèo. Mà liền tại mảnh này đỏ hắc nham hồ chỗ sâu nhất, ẩn giấu đi một cái hắc ám cùng yên tĩnh cùng tồn tại vô tận không gian. Mảnh không gian này cũng không biết yên tĩnh bao nhiêu năm tháng, khắp nơi tràn ngập một loại cổ xưa mà tang thương mùi vị, giống như từ tiên địa sơ khai lúc liền đã tồn tại ở đây. Không gian trung ương nhất, lơ lửng một cái cực lớn trùng sáng bên trong là một đạo mấy vạn trượng cao lớn cửa đá, an tĩnh đứng sừng sững ở mênh mông bên trong không gian, giống như từ xưa đến nay vĩnh tồn. Một luồng cổ xưa, mãng hoang, bệ nghệ thiên hạ khí tức chậm rãi từ trên cửa đá tràn ngập ra, khiến người nhìn mà phát khiếp. Cửa đá đỉnh chót điêu khắc lấy bốn cái cổ xưa chữ lớn, Cổ Đế Động Phủ. Cái kia tiểu chữ cũng không lộ ra có bao nhiêu hoa lệ, nhưng lại lộ ra một luồng khó nói lên lời uy áp, bình thản không có gì lạ bên trong, giống như ẩn chứa thiên địa chí lý, có một loại giá lâm trên trời đất vô tận uy nghiêm. Tại cửa đá bên cạnh là một đầu chiếm cứ tại trong hư không tối tăm quái vật khổng lồ. Cái này thần bí sinh vật, toàn thân bảy biển ra chói mắt màu tím bẩm, băng lãnh vảy bao trùm lấy thân thể của nó, lập lòe như kim loại ánh sáng lộng lẫy, cho người một loại cứng cắp như là như sắt thép cảm giác. Nó cứ như vậy lặng lặng địa bàn ngồi tại trong hư không tăm tối, hai mắt nhắm nghiền, thân thể bốn lượn xoay quanh, giống như bất chết, không lúc đích. Đột nhiên, trong hư không tăm tối, đôi kia đóng chặt không biết bao nhiêu tuế nguyệt cực lớn con mắt, đột nhiên mở ra. Nhàn nhạt con ngươi màu đỏ bên trong, giống như ẩn chứa một mảnh tinh không, lạnh lùng mà uy nghiêm, có thể giờ phút này, cặp kia băng lanh trong con mắt lớn, lại là không có dấu hiệu nào hiện ra từng trận cuồng hỉ gợn sóng. Cố khí tức này, con của ta. Một tiếng ẩn chứa vô tận kích động cùng mừng như điên gào thét, đột nhiên từ cái kia quái vật khổng lồ trong miệng bộc phát ra, chấn động đến toàn bộ không gian đều run lẩy bẩy. Ngay sau đó, cái kia chiếm cứ 1000 năm lâu to lớn thân thể, đột nhiên phun trào, khổng lồ đầu rồng mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hung hăng đâm vào không gian bích lũy phía trên. Ầm ầm. Lớn vang dội ngày, không gian bích lũy phía trên gợn sóng dập dờn, nhưng mà, đối mặt với nó cái kia liều mạng va chạm, mảnh không gian này lại là có nhàn nhạt ánh huỳnh quang hiện ra, đem cái kia lực lượng kinh khủng toàn bộ triệt tiêu làm cho không gian kiên cố đến như là lồng giam, không nhúc nhích tí nào. Giống va chạm không có kết quả, cái kia thần bí sinh vật trong con mắt lớn nháy mắt vằn bện tiêu máu, nó đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phiêu phù ở bên trong không gian cửa đá cổ xưa, phát ra không cam lòng gầm thét thanh âm. Đa xá cổ đế, người cái này hôn trướng. Trong tiếng giống giận dữ, tràn đầy ngút trời hận ý cùng biệt khuất, nhưng cửa đá kia vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Người tới. Một đạo càng lớn tiếng giống giận dữ vang lên, giống như dùng hết hắn toàn bộ khí lực, xuyên thấu không gian mít lũy, truyền đến mảnh không gian này bên ngoài đỏ hắc nham hồ bên trong. Trên biển dung nham không, khoảng cách Tử Nghiên phóng thích khí tức đã qua nửa khắc đồng hồ, có thể cái kia mảnh biển nham thạch nóng chảy mặt ngoài bình tĩnh như trước, không có nửa điểm động tĩnh truyền đến. Thật chẳng lẽ không được sao? Tần Thần nhíu mày, nhìn xem vẫn tại cắn răng kiên trì Tử Nghiên, thấp giọng tự lẩm bẩm. Không nên a. Chiếu theo trong nguyên tắc manh mối phân tích, Trúc Khôn nên có thể cảm ứng rõ ràng đến Tử Nghiên cổ long khí tức mới đúng, rốt cuộc năm đó Tiêu Viêm tại dung nham thế giới gặp được Thiên Hỏa Tôn giả thời điểm, ở xa lồng giam không gian bên trong Trúc Khôn đều có thể hơi cảm ứng được. Chương 111, Trúc Khôn chương 111, Trúc Khôn lại chờ nửa khắc đồng hồ về sau, Tử Nghiên khuôn mặt nhỏ đã biến có chút tái nhợt, Tần Thần thấy thế, chỉ có thể trong lòng bất đắc dĩ thở dài, chuẩn bị mở miệng nhường nàng dừng lại. Ông. Nhưng vào lúc này, thân thể hai người lại là bỗng nhiên cứng đờ, một luồng khó nói lên lời khủng bố uy áp bỗng nhiên giáng lâm, nháy mắt bao phủ toàn bộ đỏ thâm thế giới. Cái kia uy áp mạnh, viễn siêu đấu tông, ép tới hai người toàn thân không thể động đậy, mất đi nhận biết, liền tư duy đều giống như ngưng kết. Đến rồi. Tần Thần mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, rất nhanh liền phản ứng lại, ngay sau đó, một luồng khó mà ức chế cuồng hỉ xông lên đầu. Cái này sao có thể? Đây là đấu thánh. Tuyết trắng nạp giới bên trong, Thiên Hỏa Tôn giả mặt mũi già nua phía trên tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ liên đối lấy âm thanh đều đang run rẩy. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này dưới dung nham, lại còn cất giấu một vị đấu thánh cường giả. Bực này cao thâm mặt chắc thủ đoạn, tất nhiên là đấu thánh cường giả mới có thể làm đến, hắn khi còn sống cũng đã gặp mấy cái cấp thấp đấu thánh thủ đoạn, nhưng ở trong đó không có một cái có thể làm hắn cảm thấy kinh khủng như vậy, đây tuyệt đối không phải là bình thường đấu thánh. Trong chớp mắt, một tầng năng lượng màu tử kim màng đột nhiên từ trong hư không hiện ra, nháy mắt bao phủ lại Tần Thần cùng Tử Nghiên, hình thành một cái trong suốt viên cầu, đem hai người vững vàng bảo hộ ở trong đó. Theo màng năng lượng xuất hiện, cái kia cố kinh khủng uy áp đột nhiên tiêu tán, hai người lúc này mới khôi phục năng lực hành động. Ngay sau đó, cái kia màu tím bầm viên cầu khẽ run lên, liền chở hai người hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, trực tiếp hướng về dung nham trong lòng đất chui vào, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu Tần Thần cùng Tử Nghiên cực hạn. Tiến vào dung nham không lâu, màu tím bầm viên cầu tốc độ chậm rãi biến chậm, cho đến không lúc đích. Lúc này, lít nha lít nhít đỏ thẫm thân ảnh từ bốn phương tám hướng vào tới, chúng mắt lộ ra hung quang, nhưng làm nhìn thấy cái kia màu tím bầm viên cầu lúc, lại là cùng nhau dừng bước, không dám lên trước. Sau đó, hai cái toàn thân hiện ra màu ngà sữa tích dịch nhân từ trong lớp ra khỏi, chúng không có dư thừa động tác, tới gần màu tím bầm viên cầu về sau, liền xoay người hướng về đen nhánh dung nham trong lòng đất bơi đi, dẫn dắt đến viên cầu tiến lên. Tần Thần tầm mắt rơi vào hai cái màu ngà sữa tích dịch nhân trên thân, trong lòng hiểu rõ, đây chính là hỏa diễm tích dịch nhân nhất tộc thủ lĩnh. Bán thánh cấp cường giả quả nhiên cường hãn, dù cho không hiểu được vận dụng lực lượng không gian, chính mình cũng căn bản không cảm ứng được đối phương cụ thể cảnh giới. Tần Thần, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nhìn thấy một màn quỷ dị này, Tử Nghiên không khỏi có chút khẩn trương, vô ý thức nắm chặt cái trước bàn tay. Đừng lo lắng. Tần Thần trở tay nắm chặt nàng tay nhỏ bé lạnh như băng, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, âm thanh nhẹ an ủi. Sau đó, ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn về phía cái kia hai cái ở phía trước dẫn đường tích dịch nhân, trầm giọng nói, hai vị, các ngươi đây là muốn mang chúng ta đi nơi nào? Hai cái màu ngà sữa tích dịch nhân nghe vậy, bước chân có chút dừng lại, nhưng không có quay đầu, chỉ là không lưu loát âm thanh đứt quãng truyền đến, thủ hộ giả đại nhân muốn gặp các ngươi. Nhân loại, chớ có nhiều lời. Chúng ngữ khí cứng nhắc, trong lúc mơ hồ còn mang theo một tia hoảng sợ. Tên kia áo tím nữ hải trên thân khí tức cùng thủ hộ giả đại nhân đồng nguyên, mà nàng cùng một bên nhân loại quan hệ mật thiết, đều không phải chúng có khả năng đắc tội. Luận chức vị, thủ hộ giả đại nhân tại chúng phía trên. Mà lại, mặc dù thủ hộ giả đại nhân vô pháp rời đi vùng không gian kia, nhưng hắn lại có thể nhường một tia lực lượng tiết lộ ra ngoài. Chớ xem thường cái này một tia lực lượng, cái kia đủ để diệt sát chúng một mạng lớn tộc nhân, đem hai bọn chúng vị bán thánh đánh thành trọng thương cũng là dễ dàng. Bởi vậy, chúng không thể không nghe theo thủ hộ giả đại nhân mệnh lệnh. Huống chi, thủ hộ giả đến thời điểm căn bản không có giết qua chúng bao nhiêu tích dịch nhân, song phương cũng chưa chết thủ. Rốt cuộc từ xưa lưu truyền tới nay sứ mệnh liền có ghi chép, cái thứ nhất tới đây cường giả chính là thủ hộ giả, không cần ngăn cản, trực tiếp thả hắn tiến vào thần linh mộ địa là đủ. Hai cái này tích dịch nhân vậy mà có thể miệng nói tiếng người. Giờ phút này, Thiên Hỏa Tôn giả trong giọng nói tràn đầy ép không được chấn kinh. Hắn tại đây dung nham trong thế giới vây mấy trăm năm, tích dịch nhân thấy nhiều, nhưng chưa từng thấy qua như vậy toàn thân trắng sữa dị loại, xem ra chúng một mực ngủ đông tại dung nham chỗ sâu. Tự nhiên, Thiên Hỏa tiền bối, chúng ta kiên nhận chờ chút đi, chúng giống như cũng không ác ý. Tầm mắt rơi vào phía trước dẫn đường tích dịch nhân trên thân, Tần Thần đầu ngón tay khẽ chọc lòng bàn tay, đề nghị. Ừm. Tự nhiên giòn tan lên tiếng, cái đầu nhỏ có chút một điểm. Dưới lại bộ phận tình huống, Tần Thần chính là nàng chủ tâm cốt, tự nhiên sẽ không có nửa phần dị nghị. Nàng dương mắt nhìn lấy cái kia năng lượng màu tử kim lồng ánh sáng, lông mi rung động nhẹ nhẹ, chẳng biết tại sao, nàng luôn có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác quen thuộc, giống khắc vào trong huyết mạch dấu ấn. Ai, cũng chỉ có thể như vậy, hy vọng không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Thiên Hỏa Tôn giả tầng tầng lớp lớp thở dài, âm thanh nặng đến giống rốt chỉ. Cái này thế nhưng là đấu thánh thủ đoạn a, không cho phép hắn không lo lắng, hắn đã chịu đủ bị nhốt ở đây thời gian, cũng không muốn tiếp tục chờ tại đây dung nham thế giới bên trong. Mấy người xa xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, lặn xuống chiều sâu cũng càng ngày càng sâu, có thể hạ phương vẫn như cũng là vô biên vô hạn đỏ thâm thủy triều. Mông lung sóng nhiệt vặn vẹo ánh mắt, có thể dùng con đường phía trước mơ hồ khó phân biệt. Nếu như không phải là cái kia hai cái toàn thân trắng bệnh tích dịch nhân ở phía trước dẫn đường, mấy người thậm chí đều muốn hoài nghi, mảnh này dung nham thế giới đến cùng có hay không phần cuối. Không biết qua bao lâu, quanh mình dung nham cuối cùng xảy ra biến hóa, màu đỏ thắm dần dần rút đi, một chút xíu nhiễm lên nâu đậm, cuối cùng triệt để biến thành mù mịt màu đỏ đen. Làm dung nham hóa thành như vậy nhan sắc lúc, liền cái kia hai cái màu trắng tích dịch nhân cũng nhận ảnh hưởng, tốc độ bị ép chậm dần hơn phân nửa. Những thứ này đỏ hắc nham hồ bên trong, giống như cất giấu một loại nào đó cô đọng đến cực hạn nhiệt lượng, cho dù là cách màu tím bầm lồng ánh sáng, cũng có thể cảm giác được một luồng làm người sợ hãi đốt ý mà trái lại bao vây lấy Tần Thần cùng Tử Nghiên năng lượng màu tím cầu, nhưng như cũng vững như bàn thạch, mặt ngoài quang văn nhẹ nhàng lưu chuyển, đem chỗ có nóng rực đều ngăn cách ở bên ngoài, giống như mảnh này quỷ dị dung nham đối với nó không hề ảnh hưởng. Thật đáng sợ địa phương. Tần Thần nhìn chăm chú bốn phía lăn lộn đỏ hắc nham hồ, hầu kết có chút nhấp nhô, thấp giọng cảm khái nói: "Ừm." Thiên Hỏa Tôn giả cũng là rất tán thành, nếu không phải có ngoại giới cái này một vòng năng lượng kỳ dị bảo vệ, liền xem như hắn thời kỳ toàn thịnh đi tới nơi này, cũng chỉ biết rơi vào cái tan thành mây khói hạ trạng. "Tử Nghiên, ngươi như thế nào rồi?" Đúng lúc này, Tần Thần đột nhiên phát giác được Tử Nghiên thân thể lung lay, ánh mắt cũng có chút mê ra, vội vàng đưa tay đỡ lấy cánh tay của nàng hỏi. Nghe được Tần Thần âm thanh, Tử Nghiên lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ sát ống tay áo của hắn về sau, thuận thế tựa ở đầu vai của hắn, nói khẽ: "Tần Thần, ta cảm thấy một loại khí tức đặc biệt, ngay tại phía dưới này." Lời này mới ra, kết hợp với phía trước hai cái tích dịch nhân lời nói, đáp án đã không cần nói cũng biết, thân nhân của nàng ngay tại phía dưới. "Tử Nghiên." Tần Thần ngồi xổm người xuống, đang muốn mở miệng an ủi, đã thấy Tử Nghiên đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt lóe qua một tia tàn khốc. Nàng nắm tay nhỏ nắm quá chặt chẽ, hung tợn nói: "Thử, chờ ta đến phía dưới, nhìn ta không thật tốt giáo huấn hắn một trận." "Ha ha." Tần Thần nhịn không được cười nhẹ lên tiếng, tay cầm nhẹ nhàng vuốt vuốt đỉnh đầu của nàng. Xem ra là chính mình lo ngại, cái này tiểu nha đầu nhưng so sánh hắn trong tưởng tượng kiên cường nhiều lắm. Hai người đang nói chuyện, phía trước hai cái bảy trắng tích dịch nhân đột nhiên dừng thân hình, cực lớn móng vuốt đột nhiên vung lên, mang theo gào thét dung nham luồn không khí, đem Tần Thần mấy người chỗ năng lượng màu tím cầu hướng phía trước đưa tới, trực tiếp đẩy hướng một mảnh càng thêm mù mịt dung nham khu vực. Màu tím bầm quả cầu ánh sáng chạm đến cái kia một mảnh dung nham nháy mắt, cái sau càng là chập trùng mà lên, mà màu tím bầm biến cầu thì là trực tiếp biến mất đi, bộ dáng như vậy, liền phảng phất tiến vào một cái không gian sai tầng. Quả cầu ánh sáng biến mất về sau, hai cái vảy trắng tích dịch nhân liếc nhau, trong mắt đều lóe qua một tia kiến kỵ, cái đuôi vẫy một cái, cấp tốc chui vào đỏ hắc nham hồ bên trong, trong chớp mắt liền biến mất ở phương xa. Chúng cũng không có lá gan đi chạm đến thủ hộ giả đại nhân rủi ro. Xuy, rất nhỏ tiếng xe gió lên, Tần Thần cùng Tử Nghiên tiến vào một chỗ thần bí không gian, nguyên bản tràn ngập trong thai dung nham lưu động thanh âm, lập tức im bặt mà dừng. Đập vào mi mắt là một mảnh u ám khôn cùng không gian, trong không khí tràn ngập cổ xưa mà tang thương khí tức, giống như yên lặng vạn cổ tuyết nguyệt. Chỉ có cách đó không xa một điểm ánh sáng, tại đây mảnh trong bóng tối vô tận lặng lặng lấp lóe. Ánh sáng phía dưới, đứng đấy một vị nam tử trung niên, hắn đầy đầu màu tím bầm tóc dài tùy ý rối tung, sợi tóc ở giữa lưu chuyển lên vầng sáng nhàn nhạt, một đôi hai con ngươi màu vàng nóng sắc nhọn như ứng, lộ ra khiến người hít thở không thông uy áp, chính nhất nháy không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Tử Nghiên. "Hai tử, con của ta." Hắn thấp giọng thì thầm, thanh âm bên trong mang theo khó mà ức chế run rẩy, tấm kia vai hùng uy nghiêm gương mặt bên trên, giờ phút này lại treo một vẻ hơi có vẻ bụng về cười ngây ngô, cùng toàn thân bá khí không hợp nhau. Giờ phút này, ba phụ Tần Thần cùng Tử Nghiên màu tím bầm quả cầu ánh sáng chậm rãi tiêu tán, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, trực tiếp chui vào nam tử trung niên trong cơ thể. Cũng chính là tại lúc này, một người một rồng một hồn mới phát giác, cái kia gánh chịu bọn hắn tới chỗ này kỳ dị năng lượng, nó đầu nguồn càng là một mảnh vẽ lấy kỳ dị đường vân vậy rồng, trên lân phiến đường vân cùng quang cầu quang văn giống nhau như lúc. Phát giác được nam tử trung niên nóng rực tầm mắt, Tử Nghiên nhẹ nhàng cắn môi một cái lắc mình đi tới Tần Thần sau lưng, ngăn trở chính mình hơn nửa người. Rõ ràng, nội tâm của nàng cũng không có ở bề ngoài xem ra bình tĩnh như vậy. Một bên khác, ánh mắt của nam tử trung niên mang theo một chút thấp thỏm ý tại Tử Nghiên sau khi xuất hiện, hắn có chút đưa tay, bước chân thử thăm dò dịch chuyển về phía trước nửa bước, đang muốn tiến lên. "Hả?" Sau đó hắn liền thấy, Tử Nghiên đột nhiên động một cái, lùi đến tên thanh niên kia sau lưng, ôm lấy Tần Thần một cái bắt đùi, thân thể nho nhỏ cũng là dán chặt lấy Tần Thần. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tần Thần, lập tức ở người phía sau trên thân cảm ứng được một luồng khí tức quen thuộc. Trong chốc lát, nó trong mắt sát khí tăng gọn, sát ý ngưng thực. "Không được." Như núi cao cường hãn uy áp đập vào mặt, lập tức nhường Tần Thần muốn rách cả mí mắt, huyết dịch khắp người nháy mắt ngưng trệ, liền đấu khí đều không thể điều động tí tẹo. Đấu thánh cựu tinh đỉnh phong, quả nhiên khủng bố như vậy. Tần Thần vô ý thức đem Tử Nghiên hướng sau lưng hộ hộ, cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ gánh cái kia cổ uy áp, nhưng thân hình nhưng vẫn là nhịn không được có chút hối lượng. "Đại phôi đản, ngươi làm gì? Dừng tay cho ta." Ngay tại Tần Thần vẻ mặt hốt hoảng, ý thức bắt đầu mơ hồ thời điểm, Tử Nghiên vẫn nộ tiếng quát bỗng nhiên vang lên. Theo Tử Nghiên tiếng quát rơi xuống, cái kia cổ kinh khủng uy áp bỗng nhiên chỉ trệ, lập tức chậm rãi thu liễm. "Hô, hô." Tần Thần đặt mông ngồi dưới đất, lồng ngực kịch liệt chập trùng, mồ hôi lạnh theo gương mặt trượt xuống, sớm đã thấm ướt vào áo. Kém chút chính mình đế lộ liền muốn nửa đường chết. Trong nạp giới, Thiên Hỏa Tôn giả run lẩy bẩy, núp ở nơi hẻo lánh không dám động đậy, vừa rồi cái kia cổ bị áp, kém chút để hắn linh hồn trực tiếp tán loạn. "Tần Thần, ngươi không sao chứ?" Tử Nghiên vội vàng đỡ lấy Tần Thần, tay nhỏ ở người phía sau trên thân vỗ nhẹ nhẹ đánh, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Lập tức, nàng lại quay đầu trừng mắt về phía sững sờ tại nguyên chỗ nam tử trung niên, giống con hộ con gà mái, trợn mắt nhìn. "Nữ Nhi ngoan, ngươi đừng nóng giận, vi phụ chỉ là..." Trúc Khôn đột nhiên phát hiện chính mình giống như làm một kiện chuyện ngu xuẩn, vội vàng muốn phải lên tiếng cứu vãn. "Hừ, ngươi im miệng cho ta." Tử Nghiên không đợi hắn nói hết lời, liền hung tợn lên tiếng đánh gãy: "Ngươi mới không phải phụ thân ta, không chỉ từ nhỏ vứt bỏ ta, hiện tại còn khi dễ bằng hữu của ta, ngươi chính là tên đại phôi đản, bảo bối khuê nữ, phụ thân thật không phải cố ý." Trúc Khôn mặt hốt hoảng, luống cuống tay chân quắt tay, ngựa khí thả cực thấp: "Ta chỉ là cảm ứng được tiểu tử này trong cơ thể có một tia long khí, muốn thử xem bản lãnh của hắn, xem hắn có thể hay không bảo vệ tốt ngươi." Thân là vô địch ở giữa thiên địa long hoàng, giờ phút này như cái làm sai sự tình hải tử, sắc mặt bối rối, chân tay luống cuống, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải. Nhiều năm qua mắc nợ đọc lại dưới đáy lòng, lại không nghĩ rằng vừa gặp mặt liền gây nên con gái ác cảm, tư vị này so với bị vây ở nơi này mấy ngàn năm còn khó chịu hơn. Nhưng vô luận Trúc Khôn giải thích như thế nào, Tử Nghiên chính là không để ý hắn, chỉ là chặt chẽ lần lượt tần thần, thỉnh thoảng nguyết hắn một cái. Nàng từ nhỏ một mình lớn lên, vốn là đối vứt bỏ cha mẹ của mình mang trong lòng oán trách, mà ngày nay cái này tự xưng người của phụ thân vừa xuất hiện, liền khi dễ cho tới nay yêu thương nàng tần thần, đây quả thực làm nàng lên cơn giận dữ. Mọi loại giải thích không có kết quả về sau, Trúc Khôn chỉ có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng phẫn nộ, đưa ánh mắt về phía tần thần. Tần thần chậm một hồi lâu, mới rốt cục bình phục trong lồng ngực quần quần khí huyết, chậm rãi đứng người lên. Vừa đứng vững, liền đối với bên trên Trúc Khôn ý tứ sâu xa tầm mắt, chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng nói, "Tiểu tử, cũng không tệ lắm. Có thể tại hắn uy áp xuống không có sủi lơ trên mặt đất, còn có thể duy trì trấn định, đơn thuần phần này tâm tính, đã viễn siêu thường nhân, cho dù có Tử Nghiên che chở, phần này định lực cũng đúng là khó được." "Ách, tiền bối quá khen." Tần thần cười khổ một tiếng, chắp tay đáp lại. Vừa rồi cái kia cổ sắp chết cảm giác, hiện tại nhớ tới còn lòng còn sợ hãi. "Hừ, hắn biến thành dạng này còn không phải ngươi hại." Tử Nghiên trừng Trúc Khôn một cái, quay đầu nhìn về phía Tần thần, ngựa khí nháy mắt mềm nhũn ra, tràn đầy lo lắng, "Tần thần, ngươi không sao chứ? Có hay không chỗ nào không thoải mái?" "Không có việc gì." Tần thần lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không lo ngại. Tử Nghiên vẫn là không yên lòng, nhón chân lên ở trên người hắn quan sát tỉ mỉ một phen, xác nhận hắn xác thực bình yên vô sự, viên kia nỗi lòng lo lắng mới hoàn toàn buông xuống. Lập tức nàng lại quay đầu nhìn về phía Trúc Khôn, chống lạnh nói, "Lão đầu, ngươi còn không nhanh cho Tần thần xin lỗi." Trúc Khôn lập tức sắc mặt tối sầm. Hắn chính là Thái Hư cổ long nhất tộc Long Hoàng, tung hoành đại lục và năm, từ trước đến nay biết sai đổi không sai nhận sai, xin lỗi hai chữ này trước đến giờ liền không tại hắn Long Sinh trong từ điển, huống chi là hướng một cái tu vi bất quá đấu hoàng tiểu bối xin lỗi. "Hả?" Tử Nghiên gặp hắn không động, hơi nhướng mày, ánh mắt nháy mắt lạnh xuống, cặp kia trong suốt trong đôi mắt lộ ra một tia uy hiếp. "Tốt tốt tốt, vi phụ tất cả nghe theo ngươi, ngươi đừng nóng giận đừng nóng giận." Trúc Khôn toàn thân một cái giật mình, vội vàng thay đổi một bộ ngượng ngùng dáng tươi cười, nơi nào còn có nửa phần Long Hoàng uy nghiêm. Bộ dáng kia, hiển nhiên chính là một cái bệnh nguy kịch con gái nô. Nhìn xem một màn này, Tần thần không khỏi khỏe miệng hơi run rẩy, vừa rồi đối với hắn thời điểm cũng không phải dạng này. Hiện tại quay đầu ngay tại Tử Nghiên trước mặt đổi một cái khác phó gương mặt, thật là khiến người không biết nên khóc hay cười a, còn tốt chính mình có dự kiến trước, không có đem mỹ đô toa mang xuống tới. Tình thương của cha thật sự là vĩ đại a, có thể làm cho đã từng uy chấn đại lục đỉnh cao cường giả, biến thành ngày nay này tấm tay chân luôn cuống bộ dáng. Bất quá, Tần thần cũng không dám thật nhường Trúc Khôn xin lỗi, liền vội vàng kéo còn nghĩ tiếp tục nổi lên Tử Nghiên, cười hòa giải, "Tính một cái, vừa rồi đều là hiểu lầm, tiền bối cũng không phải cố ý." Nghe vậy, Trúc Khôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trong đôi mắt mang theo một tia tính ngươi thức thời hài lòng, căng cứng sắc mặt cũng hòa dịu một chút. Tử Nghiên nhíu nhỏ lông mày, nhưng cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục dây dưa. Trúc Khôn ngầm buông lỏng một hơi, chậm rãi đi lên phía trước, nhìn xem Tần thần ôn hòa nói, "Tiểu hữu, lão phu Trúc Khôn chính là Thái Hư cổ long nhất tộc Long Hoàng. Hắn còn sống nhiều năm như vậy, sớm đã là người già thành tinh, tự nhiên nhìn ra được, muốn phải lấy lòng bản thân quê nữ, đối người thanh niên này thái độ liền không thể ác liệt." Giữa hai người cái kia một tia không giống bình thường manh mối, mù lòa cũng nhìn ra được. Nghĩ tới đây, Trúc Khôn nắm đấm liền có chút nữa, đáng chết, hắn lúc nào nhận qua bực này quất đủ. Nếu không phải sợ vừa hòa dịu cha con quan hệ giãn nước, hắn thật muốn một quyền đem tiểu tử này nghiền nát. "Vạn bối Tần thần, gặp qua Long Hoàng bệ hạ." Tần thần đúng lúc lộ ra một vẻ vẻ khiếp sợ, lúc này chắp tay hành lễ, thái độ cung kính. "Không cần đa lễ." Trúc Khôn hơi gật đầu, tầm mắt lại vô ý thức trôi hướng Tử Nghiên. Tần thần thấy thế, trong lòng âm thầm bật cười, lúc này thuận thế giới thiệu, "Long Hoàng bệ hạ, nàng cứ gọi Tử Nghiên." "Tử Nghiên." Trúc Khôn thấp giọng tái diễn con gái tên, đồng tử màu vàng bên trong ấy náy càng thêm nồng đậm, thật là một cái tên rất hay. Nếu là năm đó hắn không có lòng tham đả xá cổ đế lưu lại truyền thừa, không có xâm nhập cái này dung nham chỗ sâu không gian, liền sẽ không bị nhốt ở đây, càng sẽ không cùng con gái rời ra mấy ngàn năm. Chỉ dựa vào Tử Nghiên vừa rồi đôi câu vài lời, hắn liền có thể tưởng tượng đến, con gái những năm này tất nhiên chịu không ít khổ một cái không có cha mẹ bảo hộ ma thú con non, dù là thân mang lấy Thái Hư cổ long nhất tộc hoàng tộc huyết mạch, muốn phải tại nguy cơ tứ phía bên trong rừng sâu núi thẳm còn sống sót, cũng tất nhiên là cựu tử nhất sinh. Cái kia một thân nồng đậm cổ long huyết mạch, tại cái khác ma thú trong mắt, chính là di động cơ duyên, vô số ma thú biết chạy theo như bị muốn phải săn giết nàng, thôn phệ nàng. May mà trời cao chiếu cố, nhường nàng hoàn hảo không chút tổn hại đi tới bên cạnh mình. Nghĩ tới đây, Trúc Khôn trong lòng lập tức bị đắng chát lấp đầy, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể kinh ngạc mà nhìn qua Tử Nghiên, ánh mắt phức tạp khó hiểu. "Tử Nghiên, ngươi trước cùng phụ thân ngươi thật tốt tâm sự, hỏi một chút hắn chúng ta làm như thế nào ra ngoài." Tần thần đánh vỡ cục diện bế tắc, nhẹ nhàng vô vô Tử Nghiên bả vai, ấm giọng cười một tiếng, "Ta đi phía trước nhìn xem tình huống." Hắn biết rõ, Tử Nghiên cùng Trúc Khôn lần đầu gặp gỡ, có quá nhiều lời muốn nói, đây là thuộc về bọn hắn hai cha con thời gian, không cần nói chính mình lấy thân phận gì, đều không nên đơn giản quấy rầy, xây dựng tốt bậc thang về sau, liền nên đúng lúc rời trận. Nói xong, Tần thần xoay người hướng về bên trong không gian đương tòa kia sừng sững cửa đá đi tới. Nhìn thấy Tần thần như vậy thức thời, Trúc Khôn cũng là hướng phía hắn khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Chương 112, quá độ chương 112, quá độ cổ đế đạo phủ. Tần thần đứng ở hắc ám bên trong không gian, khoảng cách cái kia đạo cửa đá cổ xưa còn có xa xa một khoảng cách. Ánh mắt của hắn ngưng trệ, kinh ngạc mà nhìn qua trên cửa đá điêu khắc phiền phức đường vân. Càng là hướng phía cửa đá phương hướng ngưng thần, một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi uy áp liền càng là cuộn trào mãnh liệt mà đến, giống như thủy triều tầng tầng lớp lớp nghiền ép lên tới. lấy hắn ngày nay đấu hoàng tu vi, đã lại khó hướng về phía trước xê dịch nửa phần. Đứng tại cái này hùng vĩ mênh mông cửa đá phía trước, Tần Thần chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé đến như là một hạt theo gió tung bay bụi bặm, một luồng nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kính sợ lặng yên sinh sôi. Hắn bỗng nhiên lung lay đầu, đầu ngón tay vô ý thức nắm chặt, một tia cảnh giác nháy mắt xông lên đầu. Đấu đế cương giả, quả nhiên danh bất hư truyền. Rất khó tưởng tượng, một người có thể tại ngắn ngủi trong vòng 20 năm, từ một cái không có danh tiếng gì đấu hoàng, một đường du ngoạn cái kia quan sát thường sinh đấu đế cảnh. Chỉ là cái kia phần lặng yên không một tiếng động ở giữa, liền có thể đem hư vô thôn viêm cùng Tịnh Liên yêu hỏa, bực này dị hỏa bộ phận ký ức xóa đi thủ đoạn, liền không phải là ngày nay Tần Thần có khả năng tưởng tượng. Được rồi, vẫn là không nên suy nghĩ nhiều, đem ý nghĩ đặt ở trên việc tu luyện đi. Tần Thần âm thầm cười khổ, chính mình ngay cả đứng đến cánh cửa kia trước tư cách đều không có, lại nói thế nào đi cướp đoạt trong động phủ đấu đế truyền thừa cùng đế phẩm số đan. Còn tốt, trong nạp giới còn có cái lao đầu có thể bồi chính mình nói chuyện, cũng là không đến mức quá mức tịch mịch. Nghĩ đến đây, Tần Thần lúc này đối với nạp giới truyền âm, cười hì hì nói, thiên hỏa tiền bối, không nghĩ tới vận khí của chúng ta tốt như vậy, vậy mà tìm được cái này đã xá cổ đế động phủ chỗ. Ha ha. Trong nạp giới truyền đến thiên hỏa tôn giả một tiếng gật cười. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy đắng chát, nếu như có thể, lão phu tình nguyện cả một đời cũng không biết bí mật này. Cái này thế nhưng là trên đấu khí đại lục vị cuối cùng đấu đế độc phủ, không biết có bao nhiêu đấu thánh cường giả vì nó chạy theo như vịt, tranh đến đầu rơi máu chảy, há lại là hắn một cái chỉ là đấu tôn có khả năng theo dõi. Hiện tại hắn nguyện vọng duy nhất chính là hy vọng chúc khôn cái kia lão quái vật không muốn giết người diệt khẩu. Tự nhiên là nữ nhi ruột thịt của hắn, tự nhiên không có việc gì, thần thần lại có tự nhiên che chở, hơn phân nửa cũng có thể bình yên vô sự. Có thể hắn cái này không chỗ nương tựa lao đầu tử, có thể thành không nhất định, làm không tốt cái kia lao quái vật sẽ đem bị nhốt mấy ngàn năm oán khí đều rơi tại trên người mình, đến lúc đó hắn ngay cả nói lý địa phương đều không có. Không biết qua bao lâu, trong bóng tối cái kia hai đạo rằng có thân ảnh cuối cùng là hòa dịu bầu không khí, tự nhiên trên mặt chán ghét dần dần rút đi, một đôi linh động trong mắt phát sáng lên, lập loè thần thái khác thường. Cái kia thần sắc thần thần không thể quen thuộc hơn được, chỉ có tại phát hiện kỳ chân dị bảo hoặc là lấy được thức ăn ngon thời điểm, tự nhiên mới có thể lộ ra bộ dáng như vậy. Cái này tiểu nha đầu xưa nay không hiểu được ẩn tàng tâm tư, cho dù không biết nàng đang tính toán gì đó, nhưng chỉ là nhìn vẻ mặt này liền có thể phát hiện đầu mối. Bất quá, Tử Nghiên cùng Tần Thần ở chung lâu ngày, định lực sớm đã xưa đâu bằng này, có thể làm cho nàng ngay tại lúc này lộ ra như vậy thần sắc, đủ để chứng minh Trúc Khôn cùng nàng nâng lên độ vận, tất nhiên không thể coi thường. Ngay sau đó, cha con hai người lại thấp giọng trò chuyện vài câu, ai cũng không nghe rõ bọn hắn nói cái gì. Cái nhìn thấy Tử Nghiên bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, nồng đậm hào quang màu tím từ trong cơ thể bạo dũng mà ra, lôi cuốn lấy cường hoành lực đạo, hung hăng một quyền nện ở Trúc Khôn trên lồng ngực. Oeng! Một tiếng vang thật lớn ầm ầm vang vọng toàn bộ không gian, Trúc Khôn chặt chẽ vững vàng chịu một quyền này. Thân thể khôi ngô như giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, tại không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, trực tiếp biến mất tại hắc ám phần cuối. Hừ, lao ra hỏa, nhìn ngươi về sau còn có dám hay không bỏ lại ta. Tử Nghiên lắc lắc hơi tê tê nằm đấm, trên mặt oán khí nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Mới nói chuyện bên trong, nàng đã xác nhận, chính mình cũng không phải là bị cha mẹ vứt bỏ, hôn đản lao cha cũng không phải nghĩ vứt bỏ chính mình tại không để ý, hoàn toàn là thân không phải do mình. Lao ra hỏa này đáy mắt ấy nấy, nàng cũng thấy được rõ rõ ràng ràng, Tử Nghiên đại tiểu thư cũng không phải chỉ biết ăn đan dược và đánh nhau mang hóa. Mà lại, nếu không phải năm đó trận kia rời ra, nàng cũng không biết gặp phải Tần Thần. Nghĩ tới đây, Tử Nghiên khỏe miệng không tự giác câu lên một vệ ý cười, đột nhiên cảm giác được, như vậy gặp gỡ tựa hồ cũng không tính quá kém. Đã như vậy, cái kia nàng Tử Nghiên đại tiểu thư, tự nhiên cũng nên rộng lượng một chút. Nhớ tới thúi lao cha vừa rồi ưng thuận hứa hẹn, lại nhớ lại Tần Thần đã từng nói với nàng qua lời nói, Tử Nghiên trong lòng nhất thời dâng lên trở nên kích động. Trước kia đều là Tần Thần cho nàng làm tốt ăn, hiện tại, cũng nên đến phiên nàng ném ăn Tần Thần. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hào quang màu tử kim phá không mà tới. Trúc Khôn thân ảnh bước vàng xuất hiện tại Tử Nghiên trước người. Hắn giờ phút này tóc thai bù xù, quần áo lộn xộn không chịu nổi, khoe miệng còn mang theo một vệt máu, có thể tấm kia thu kịch trên mặt lại tràn đầy khó mà che giấu vẻ kích động. Nữ nhi ngoan, ngươi bây giờ còn tức giận phải không? Nếu là còn chưa hết giận, không bằng liền lại đánh lên một quyền. Vi phụ rất kháng đánh. Trúc Khôn xoa xoa tay, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bản thân bảo bối khuê nữ, trên mặt chất đầy lấy lòng dáng tươi cười. Tính một cái, ngươi cái tên này da dày thịt béo, đánh cho tay ta đều đau. Tử Nghiên lập tức đổi phó gương mặt, xinh xắn miệng, nhưng trong giọng nói nội ý lại còn thừa lơ thơ. Đã dạng này, vậy chúng ta không bằng ăn trước ít đồ a. Lúc này, Tần Thần chẳng biết lúc nào đã lặng yên đi tới bên cạnh hai người. Hắn cười nhướng nhướng mày, đánh vỡ cái này ôn nhu không khí. Tốt tốt, nhanh nhanh nhanh, ta muốn ăn. Tử Nghiên con mắt nháy mắt phát sáng lên, giống như là hai viên sáng chói ngôi sao, nhỏ nhắn đầu lưỡi vô ý thức liếm liếm môi đỏ, không kịp chờ đợi thuốc dục nói. Ha ha. Tần Thần khép cười một tiếng, lập tức vung tay lên, một tấm tinh xảo hoa lê bàn gỗ, tính cả ba tấm mềm mại ghế mây, liền trống rỗng xuất hiện tại cách đó không xa trên mặt đất. Ngay sau đó, một đĩa đĩa hương khí phân tán thức ăn liên tiếp lóe lên, rất nhanh liền bày đầy cả cái bàn, nồng đậm mùi thơm tràn ngập trong không khí ra. Cuối cùng, hắn con ngón búng ra, một đám nhỏ bé ngọn lửa màu xanh từ đầu ngón tay bay lên, đem bàn ăn chiếu rọi đến sáng tỏ ấm áp. Tần Thần quay đầu nhìn về phía Trúc Khôn, cười mời nói, "Tiền bối, không ngại cùng một chỗ dùng cái bữa ăn à? Có lời gì chúng ta vừa ăn vừa nói." "Hừ, ngươi quản hắn nhiều như vậy làm gì? Hắn muốn đến hay không thì tùy." Trúc Khôn còn chưa kịp đáp lại, Tử Nghiên liền kéo lại Tần Thần thủ đoạn, đem hắn lôi đến trên ghế ngồi xuống. Sau đó phối hợp ăn như gió cuốn lên. Trúc Khôn thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngượng ngùng cười một tiếng, trên thân ánh sáng tím hiện lên, khôi phục như lúc ban đầu, tựa nghiêm mặt tiến đến còn lại cái ghế kia ngồi xuống. Hắn giờ phút này, nơi nào còn có nửa phần Long Hoàng uy nghiêm, liền nửa cái chữ không cũng không dám nói. Sợ mình một câu nói sai, lại trêu đến nữ nhi bảo bối sinh khí, dẫn đến thật vất vả hòa dịu cha con quan hệ lại ra vết rách. Tiền bối, nếm thử ta tự tay nhướng quẻ rượu, mùi vị nên sẽ không để cho người thất vọng. Nhìn xem Trúc Khôn bộ kia quấn bách bộ dáng, Tần Thần buồn cười, tiện tay từ trong nạp giới lấy ra một vò rượu, hướng phía cái trước thả tới. Hắn ngày bình thường không thế nào ưa thích uống rượu, cái này vò rượu chính là đặc biệt vì Trúc Khôn chuẩn bị. Sớm tại quyết định tới này dày đặc nham thạch nóng chảy thế giới phía trước, hắn liền làm tốt vạn toàn chuẩn bị, miễn cho đến thời khắc mấu chốt luôn cuống tay chân. Trúc Khôn vững vàng tiếp được bay tới vò rượu, không có mảy may do dự, một cái xốc lên chô dán vải đỏ, ngửa đầu liền từng ngụm từng ngụm. Thuần hậu ngọt rượu vào bụng, một luồng ấm áp dòng nước ấm nháy mắt tại toàn thân ở giữa lan tràn ra, thoáng chốc liền hòa tan đọng lại ở trong lòng mấy ngàn năm phiền muộn cùng cô tịch. Hắn không khỏi nhắm mắt lại, tinh tế thưởng thức cái này đã lâu mùi rượu, trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Cách hắn lần trước uống rượu, đã là đi qua mấy ngàn năm thời gian. Không nghĩ tới hôm nay có thể tại đây tối tăm không mặt trời trong lòng đất, cùng mình con gái ăn một bữa cơm đoàn viên. Trúc Khôn trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chỉ cảm thấy quả nhiên là trời xanh có mắt ta. Bản thân con gái nói không sai, tiểu tử này trung nghệ, quả nhiên là rất có tâm đắc. Rượu ngon a. Bất quá trong phiên khắc, Trúc Khôn liền đem một vò rượu uống cái út sấp, hắn thoải mái lau lau miệng, cất cao giọng nói. Tiền bối có này hào hứng, không ngại uống nhiều một chút. Tần Thần cười cười, lại lấy ra một vò rượu, lần nữa hướng phía Trúc Khôn thả tới. Trúc Khôn tiếp nhận vò rượu, lại làm mãnh liệt rót một miệng lớn, lúc này mới nhìn về phía Tần Thần, thần sắc thành khẩn nói, Tần Thần tiểu tử, cảm ơn ngươi có thể mang Tử Nghiên tới gặp ta. Mới từ con gái đôi câu vài lời bên trong, Trúc Khôn liền đã lớn dồn đoán được, bọn hắn sở dĩ có thể đi tới mảnh này dung nham thế giới, tất cả đều là Tần Thần công lao. Mặc dù đối cái này bắt cóc bản thân nữ nhi bảo bối tiểu tử mang trong lòng khúc mắc, nhưng Trúc Khôn cũng không phải lấy oán trả ơn người. Tỉnh táo lại về sau, nên có cảm ơn tự nhiên là thiếu không được. Nếu không phải tiểu tử này, hắn cùng Tử Nghiên còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể gặp nhau. Đây vẫn chỉ là việc nhỏ, nếu là bởi vậy chậm trễ Tử Nghiên, không có thể làm cho nàng kịp thời lấy được Long tộc chính thống bồi dưỡng, dẫn đến huyết mạch lực lượng vô pháp hoàn toàn kích phát, có hại nàng ngày sau tu luyện con đường phía trước, vậy coi như thật ủ thành sai lầm lớn. Hắn năm đó tham đồ đà xá cổ đế lao thất phu này đạo phủ, kết quả bị tính toán, bị nhốt nơi đây mấy ngàn năm, làm hại Tử Nghiên từ nhỏ đã mất đi Long tộc che chở, không thể lấy được tốt nhất bồi dưỡng. Cũng may Tử Nghiên ngày nay còn ở vào hấu niên kỳ, hết thể cũng còn tới kịp cứu vãn, có thể tái tạo căn cơ, cũng sẽ không lưu lại di chứng. Bằng không, nếu là đã mất đi Long hoàng truyền thừa cùng Long tộc chí bảo tầm bổ, Tử Nghiên sau trưởng thành, không chỉ chiến lược biết giảm bất đi nhiều, thậm chí liền con đường tu hành đều biết biến gặp gành vô cùng. Đến lúc đó muốn phải lại bổ cứu, vậy coi như khó, trừ phi lấy được trong truyền thuyết Long hoàng bản nguyên quả. Tiền bối không cần khách khí như thế. Tần Thần khoát tay áo, thần sát chân thành nói, Tử Nghiên là bằng hữu của ta, viện trợ nàng vốn là thuộc bổn phận sự tình. Ừm. Nghe được Tần Thần lời này, Trúc Khôn thỏa mãn gật gật đầu, quan sát tỉ mỉ lên cái trước, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, tiểu tử này thân ở Tây Bắc loại kia nơi vắng vẻ, tuổi còn trẻ liền có thể tu luyện tới đấu hoàng cảnh giới, thuật chế thuốc càng là đạt tới thất phẩm cao cấp, cũng xem là tốt. Lấy hắn ngày nay tiến cảnh đến xem, tương lai chưa hẳn không có cơ hội chạm đến bán thánh cảnh, còn nếu là có thể được đến bản hoàng viện trợ, lại tăng thêm Long tộc toàn lực ủng hộ, ngày nào đó lớn lên thành trung giai đấu thánh, thuật chế thuốc đột phá tới cửu phẩm, cũng không phải không có khả năng. Kể từ đó, cũng là miễn cưỡng xứng với bản thân quê nữ, chỉ là đáng tiếc, chính mình sợ là trong thời gian ngắn đều không thể thoát khốn. Ở trong lòng giảm xuống tiêu chuẩn về sau, Trúc Khôn nhìn về phía Tần Thần thần sắc hòa dịu không ít. Ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, mở miệng hỏi, "Tần Thần tiểu tử, ngươi là thế nào biết rõ ta ở đây?" Mới cùng Tử Nghiên nói lâu như vậy lời nói, tất cả đều là hắn tại câu được câu không dụ dỗ, Tử Nghiên tâm tình tốt còn đáp hai câu, tâm tình không tốt liền trực tiếp không nhìn, thậm chí rất nhiều sự tình, hắn đều không thể hiểu rõ tin tưởng. Ngày nay vừa vặn mượn cơ hội này, hướng Tần Thần hỏi cho rõ, thuận tiện cũng tìm hiểu một chút, ngoại giới tại đây mấy ngàn năm bên trong, đến tột cùng phát sinh cái nào biến hóa. Bản thân con gái lời nói ngày nay quý giá cực kỳ, hắn có thể không nỡ lãng phí ở loại này sự tình không quan trọng bên trên. Đối mặt Trúc Khôn nghi vấn, Tần Thần tự nhiên đã sớm chuẩn bị, hắn mỉm cười, thông giọng đáp, kỳ thực, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nói đi, hắn gõ gõ trên ngón tay viên kia tuyết trắng nặng giới, một luồng lực lượng linh hồn từ trong nhẫn lan tràn ra, rất nhanh liền ngưng tụ thành một cái giản mua bóng người. Vạn Bối Diệu Thiên Hỏa, gặp qua Long Hoàng bệ hạ. Thiên Hỏa tôn giả vừa mới hiện thân, liền đối với Trúc Khôn cung kính hành lễ một cái, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Đối với vị này sâu không lường được cường giả, hắn cũng không dám có mảy may khinh thường. Gặp tình hình này, Trúc Khôn chỉ là hơi gật đầu, trên mặt cũng không lộ ra mảy may vẻ ngoài ý muốn. Sớm tại Tần Thần tiến vào mảnh không gian này một khắc đó, hắn liền đã cảm ứng được tiểu tử này trong nạp giới cất giấu một cái linh hồn thể. Tần Thần cười cười, lập tức tiếp lời đầu, đem đầu đuôi sự tình em hai nói. Ta từng tại một bản trên cổ tịch gặp qua liên quan tới Thái Hư cổ long nhất tộc ghi chép, giống Tử Nghiên như vậy huyết mạch cao quý, cha mẹ của hắn tất nhiên là thực lực thông thiên cường giả, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Tần Thần chậm rãi mà nói, tiếp tục nói, đương thời ta liền suy đoán, tiền bối ngài sẽ không biết giống như Diệu tiền bối, là gặp cái gì ngoài ý muốn, mới bị vây ở mảnh này dung nham thế giới. Thế là liền muốn lấy mang Tử Nghiên đến đây đếm thử một phen, không nghĩ tới thật đúng là đoán đúng. Nói xong lời cuối cùng, Tần Thần nhịn không được nghẹn ngào cười một tiếng. Suy đoán của ngươi rất chuẩn xác. Trúc Khôn nhìn xem Tần Thần cùng Thiên Hỏa Tôn giả, chậm rãi mở miệng, trong mắt mang theo vài phần khen ngợi. Mấy người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, ngươi một lời ta một câu nói chuyện phiếm lên, bầu không khí dần dần biến thân thiện, thức ăn trên bàn chậm rãi giảm bớt, trận này đến hội cũng sắp đến hồi kết thúc. Tự nhiên, chờ ngươi tiếp nhận xong vi phụ vì ngươi chuẩn bị Long Hoàng truyền thừa về sau, chỉ cần trở lại Long Đảo, liền có thể tiếp nhận trong tộc cấp cao nhất tẩy lễ, lấy được tốt nhất bồi dưỡng. Trúc Khôn nuốt xuống trong miệng rượu mạnh, nhìn xem Tử Nghiên, trong mắt tràn đầy chờ mong, tới lúc đó, trên người ngươi huyết mạch lực lượng, liền có thể lấy được trình độ lớn nhất kích phát, đợi một thời gian, huyết mạch của ngươi phẩm chất thậm chí có hy vọng vượt qua cùng thời kỳ ta. Hắn bị vây ở chỗ này mấy ngàn năm, cũng không phải hồn hồn ngạc ngạc sống ngủ thời gian. Trừ mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ từ trong cơ thể bức ra một giọt tinh hoa nhất nghịch lần tinh huyết bên ngoài, còn hao phí tâm huyết, lấy Long tộc bí thuật ở chỗ này mở ra một chỗ tiểu không gian. Năm đó hắn tất nhiên sẽ đang tìm kiếm đà xá cổ đế động phủ thời điểm mang lên Tử Nghiên, tự nhiên cũng làm tốt tùy thời lấy đủ loại thiên tài địa bảo thai nén con gái chuẩn bị, nói là trên thân mang một tòa dược sơn đều không quá đáng. Chỗ kia trong tiểu không gian, hắn đã sớm đem những cái kia chân quý dược liệu toàn bộ gieo xuống, ngày nay đã là một mảnh sinh cơ rạc rào cảnh tượng, vì chính là đền bù chính mình mắc nợ mấy ngàn năm nữa nhi bà bối. Làm một cái từ đầu đến đuôi con gái nô, còn có cái gì so nhìn thấy con gái biến cường đại, càng có giá trị kiêu ngạo sự tình đâu. Tử Nghiên không nói gì, chỉ là cặp kia con ngươi sáng ngời bên trong, lập loè vẻ hưng phấn. Hiển nhiên là bị Trúc Khôn miêu tả tiền cảnh đánh động. Khu khu. Tiền bối, ta có một câu, không biết có nên nói hay không. Đúng lúc này, Tần Thần đỗng nhiên dừng lại trong tay động tác, thần sắc nghiêm túc mở miệng nói. Ai, có lời gì cứ việc nói là được, ở đâu ra nhiều như vậy có nên nói hay không. Trúc Khôn khoát tay áo, hắn xưa nay hào sảng, không thích nhất loại này quanh co lòng vòng diễn xuất. Vậy vãn bối liền mạng muội. Tần Thần cười cười, rót cho mình một ly rượu ngon, lúc này mới trầm giọng nói, tiền bối, nói đến Long Đảo. Ngài đã biến mất mấy ngàn năm thời gian, ngày nay ngươi tại Thái Hư cổ Long nhất tộc bên trong nói chuyện còn có tác dụng sao? Đặc biệt là tại ngài biến mất trong khoảng thời gian này, trong tộc sẽ có hay không có người thừa cơ tạo phản đâu? Theo ta được biết, Thái Hư cổ Long nhất tộc đã mai danh nhận tích mấy ngàn năm, toàn bộ trên đấu khí đại lục đã thật lâu không có bọn hắn hoạt động vết tích. Nghe được Tần Thần lời nói này, Tử Nghiên cùng Thiên Hỏa Tôn giả đều là sức sở, đồng loạt đưa ánh mắt về phía Trúc Khôn. Vị này Long Hoàng cũng không phải biến mất 10 năm 100 năm, mà là dòng dã mấy ngàn năm a. Thời gian lâu như vậy, đủ để cho một cái cường thịnh chủng tộc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ha ha, một điểm này các ngươi không cần lo lắng. Trúc Khôn ngược lại là mười phần bình tĩnh. Hắn buông xuống vào rượu, ngữ khí chắc chắn, trong ngôn ngữ tràn ngập tự tin, ta rời đi thời điểm, trong tộc còn có mấy vị cao giai đấu thánh tọa chấn, lấy tu vi của bọn hắn, lại tăng thêm ta Thái Hư cổ Long nhất tộc kéo dài tuổi thọ, chỉ cần không phải đế tộc cường giả liên thủ đến công, liền đủ để ổn định trong tộc thế cục. Nhìn thấy Trúc Khôn như vậy tràn đầy tự tin bộ dáng, Tử Nghiên cùng Thiên Hỏa Tôn giả không khỏi tin tám phần. Mặc dù lão gia hỏa này làm việc có chút xúc động lỗ mãng, nhưng thực lực của hắn lại là không thể nghi ngờ. Đối với Thái Hư cổ Long nhất tộc tình huống nội bộ cũng là hiểu rõ nhất. Hắn đều nói như vậy, nghĩ đến sẽ không có gì đó sai lầm. Một bên khác, mặc dù Tần Thần trên mặt cũng là một bộ nhận đồng biểu tình, có thể trong lòng của hắn lại là nhịn không được âm thầm đoán thầm. Nhạc phụ ai nhạc phụ, quan ngươi mấy ngàn năm, đều không thể từ bỏ ngươi tính xấu, vẫn là cùng năm đó đồng dạng tự phụ. Cổ Long nhất tộc những cái kia cao giai đấu thánh trưởng lão, vì tìm về ngươi chủ trì đại cục, từng cái đi xa hư không, dẫn đến Tây Bắc Nam ba đại Long Vương thừa lúc vắng mà vào, đem lớn như vậy tộc đàn phân liệt thành bốn bộ phận. Đã từng cường thịnh vô cùng Thái Hư cổ Long tộc, ngày nay càng là liền một vị đấu thánh ngũ tinh đều không bỏ ra nổi đến rồi. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Đến mức liền thiên yêu hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Thiên, đều thành ma thú giới trên mặt nổi đệ nhất cường giả. Nói thật, nếu không phải Long đảo chỗ vô tận hư không chỗ sâu, vị trí bí ẩn, tin tức không có tiết lộ ra ngoài, bằng không mà nói, cổ Long tộc gặp phải có thể thành không phải là nội loạn đơn giản như vậy, mà là đủ để nguy hiểm chủng tộc tồn vong ngoại hoạn. Không nói những thứ này phiền lòng xong chuyện, vẫn là mau chóng vì Tử Nghiên tái tạo căn cơ quan trọng. Trúc Khôn khoát tay áo, ngăn lại cái đề tài này. Đối với cái này, Tần Thần cũng không có tiếp tục nói nữa, có một số việc, điểm đến là dừng là đủ. Rốt cuộc chuyện kế tiếp, không phải là hắn một cái một mực sống ở Tây Bắc Đại Lục chỗ người có thể biết. Tử Nghiên, chuẩn bị xong chưa? Trúc Khôn đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Tử Nghiên, trầm giọng nói. Ừm. Tử Nghiên trọng trọng gật đầu, nàng cũng biết sự tình tầm quan trọng, giờ phút này cực kỳ phối hợp. Nữ nhi ngoan, đừng lo lắng, thuận theo tự nhiên là tốt. Trúc Khôn nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ bộ ngực, ngữ khí len ken mà bảo chứng nói, có vi phụ ở đây cho ngươi giữ cửa ải, tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chương 113, Đấu Tông. Long Hoàng tặng cho chương 113, Đấu Tông. Long Hoàng tặng cho Trúc Khôn trong hư không tiện tay vạch một cái, đầu ngón tay xẹt qua địa phương đẩy ra từng vòng vặn bẹo gợn sóng không gian, một đạo gần 3 trượng lớn nhỏ, biên giới hiện ra tối tăm ánh sáng lộng lẫy vết nước không gian, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong chốc lát, một luồng nồng nặc tan không ra mùi thuốc đập vào mặt, khe hở chỗ sâu mơ hồ có thể thấy được một mảnh sinh cơ bừng bừng màu xanh biếc. Thử Nghiên, chúng ta đi thôi. Trúc Khôn quay đầu, khoe miệng kéo ra một vệt nụ cười hiền hòa. Hắc hắc. Tần Thần, chờ xem, lần sau gặp mặt bổn tiểu thư nhất định sẽ vượt qua ngươi. Tử Nghiên hướng về phía Tần Thần dương lên cái cằm, một đôi linh động trong mắt to tràn đầy đắc ý, mũi chân trên mặt đất hơi điểm nhẹ, siêu một cái nhảy vào không gian khe hở. Thấy thế, Trúc Khôn trên mặt nhu hòa nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, hắn bỗng nhiên xoay người, hung ác trừng Tần Thần một cái, bên trong ánh mắt kia ghét bỏ cùng nhắc nhở quả là không che giấu chút nào, chợt cũng nhấc chân sải bước đi vào. không cần thiết như thế khinh bị ta đi, ta giúp ngươi nhiều như vậy. Nhìn xem Trúc Khôn cái kia che kín âm vụ gương mặt, Tần Thần lắc đầu bất đắc dĩ, thấp giọng cười nói, bất quá ngược lại cũng không phải không thể lý giải, nếu như đổi lại là chính mình đụng phải tình huống này, bất chấp tất cả, trước cho tiểu tử kia một điểm nhan sắc nhìn kỹ hắn nói. Tần Thần khẽ hô một hơi, khoanh chân ngồi tại băng lánh trên mặt đất, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một viên từ tích dịch nhân trong cơ thể lấy được hỏa châu, không chút suy nghĩ trực tiếp thẳng ném vào trong miệng. Đã không có việc gì có thể làm, lại không cách nào rời đi mảnh này tĩnh mịch không gian, vậy liền chỉ có thể lấy tu luyện để giết thời gian. Hỏa châu vào miệng về sau, nháy mắt hóa thành một đoàn nóng hổi ngọn lửa, thuận huyết hầu một đường thiêu đốt đi xuống, cấp tốc lan tràn đến Tần Thần toàn thân. Trong chốc lát, da của hắn đều biến đỏ bừng, phản phất có được lửa cháy mạnh tại dưới da nhảy lên. Tần Thần hai mắt nhắm nghiền, cấp tốc kết ra tu luyện ấn kết, toàn lực vận chuyển lên trong cơ thể công pháp, bắt đầu luyện hóa cỗ này tinh thuần vô cùng năng lượng. Thiên Hỏa Tôn giả thấy thế, linh hồn thể khẽ run lên, lùi về viên kia tuyết trắng trong nạp giới. Không biết qua bao lâu, có lẽ là 3 ngày, lại có lẽ là 5 ngày, Tần Thần hai tay kết thành ấn kết chậm rãi tàn đi, tạm thời kết thúc trận này khổ tu. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt, tầm mắt tại u ám bên trong không gian quét qua. Chỉ gặp Trúc Khôn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn cách đó không xa trong bóng tối, chính nhất hơi một tí địa mục nhìn hắn, mà bên cạnh hắn lại là không thấy Tử Nghiên thân ảnh. Tiền bối, Tử Nghiên thế nào? Tần Thần dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, đứng dậy hỏi. Trúc Khôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trong thanh âm nghe không ra tâm tình gì, chậm rãi nói, ngươi không cần lo lắng Tử Nghiên, nàng đang tiếp thụ bản hoàng truyền thừa, đợi đến nó sau khi xuất quan, tu vi ít nhất cũng là đấu tông cấp bậc. Nếu không phải vì vững chắc nàng căn cơ, bản hoàng thậm chí có thể dùng đồng nguyên huyết mạch truyền thừa thuật, đưa nàng một lần hành động đưa vào đấu tôn cảnh giới. Giờ phút này nữ nhi bảo bối không tại trước mặt, thuộc về Long Hoàng cái kia phần uy nghiêm cùng ngạo khí lại trở về. Làm phiên tiền bối hào tâm tổn trí. Tần Thần chắc tay, nghiêm túc nói. Hừ, bản hoàng là Tử Nghiên phụ thân, là giữa thiên địa đối nàng người tốt nhất, loại sự tình này còn cần ngươi đến nói sao? Nghe vậy, Trúc Khôn sắc mặt đột nhiên chìm xuống, trong giọng nói tràn đầy không vui. Hắn thật sự là càng nghĩ càng sinh khí, đều do đả xá cổ đế lao thất phu kia, nếu không phải bị không gian này vây khốn, hắn há lại sẽ lưu lạc đến đây. Ha ha. Tần Thần sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng cười cười, không có đón thêm nói. Trúc Khôn nhìn xem hắn bộ dáng này, khẽ thở một hơi, nói khẽ, bị vây ở nơi này, bản hoàng trong khoảng thời gian ngắn sợ là khó mà rời đi nơi này, đáng tiếc à, ta vô pháp tận mắt thấy Tử Nghiên tại ngoại giới trưởng thành. Tiền bối yên tâm, vạn bối tất nhiên sẽ chú ý cẩn thận, hộ Tử Nghiên chu toàn, sẽ không để cho nàng nhận một tơ một hào tổn thương, đợi nàng chuyển thừa kết thúc, liền đưa nàng mau chóng mang về Long Đảo. Tần Thần nghiêm sắc mặt, lúc này nghiêm nghị nói, "Ừm, trẻ con là dễ dạy. Đã như vậy, bản hoàng liền tặng ngươi một trận cơ duyên đi." Trúc Khôn thỏa mãn gật gật đầu, trên mặt nổi lên một vẻ ý cười. Bảo bối của hắn khuê nữ về sau trong một đoạn thời gian rất dài đều muốn đi theo tên tiểu tử thúi này bên mình, tiểu tử này chính mình xảy ra chuyện không sao, nhưng cũng tuyệt đối đừng đem hắn nữ nhi bảo bối cho liên lụy. Nghĩ đến đây, Trúc Khôn vung tay lên, một đạo hào quang màu tử kim nháy mắt bắn ra, đem Tần Thần cả người bọc trong đó. Không chờ cái sau kịp phản ứng, toàn thân liền ngưng tụ ra một tầng thật dày màu tím bầm quang kén, đem hắn bức vàng nốt ở bên trong. Đó lấy, Trúc Khôn sau lưng không gian nứt ra một cái khe, từng cây tản ra mùi thuốc nồng nặc chân quý dược liệu từ trong đó bay ra, dung nhập quang kén bên trong, quang kén mặt ngoài nổi lên một tầng ánh sáng lấp lánh, một luồng tinh thuần đến cực hạn dược lực tràn ngập ra. Thôi được, dù sao đã trước giờ báo tin qua đại trưởng lão cùng Mỹ Đô Toa, coi như ngủ ở chỗ này hơn mấy tháng, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Quang kén bên trong, Tần Thần trong đầu lóe qua cái này tia ý niệm về sau, mí mắt càng ngày càng nặng, rất nhanh liền nặng nề chìm vào giấc ngủ. Sau đó, một luồng năng lượng bàng bạc từ cái này tầng quang kén bên trong cuộn trào mãnh liệt mà ra, chậm rãi rót vào hắn toàn thân, mà khí tức của hắn cũng theo năng lượng rót vào, bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người không ngừng kéo lên. Theo Tần Thần ngủ say hấp thu năng lượng, mảnh này liên tính vô tận tuế nguyệt không gian, lần nữa khôi phục dĩ vãng tĩnh mịch, chỉ là chút không ánh mắt, lại không còn giống như trước như vậy mê mang, hung lệ. Thật xin lỗi, ta thất ước, nhưng ngươi yên tâm, nữ nhi của chúng ta về sau nhất định sẽ siêu việt ta, nhất định sẽ trở thành chiến đấu khí đại lục chí cường giả. Mặc dù ta hiện tại còn vô pháp ra ngoài, nhưng ta chắc chắn dốc hết hết thảy, bảo đảm con gái không lo. Trúc Khôn ở trong lòng yên lặng nói nhỏ, ngửa đầu nhìn qua mảnh này đen nhánh không gian, đáy mắt chỗ sâu quần quần lấy nồng đậm áy náy. Hắn cô phụ vong thê nhắc nhở, không chỉ không thể cho con gái vốn có làm bạn, càng làm cho nàng từ nhỏ nhận hết lang bạt kỳ hồ nỗi khổ. Trong lòng nặng nề mà thở dài, Trúc Khôn đưa tay từ Tần Thần mới cho hắn trong nạp giới, lấy ra một vò rượu mạnh, vặn ra chỗ dán liền từng ngụm bự. Cay độc nước rượu vào cổ họng, lại mảy may xua tan không được hắn phiền muộn trong lòng. Rót mấy ngụm rượu, Trúc Khôn thủ đoạn nhẹ nhàng xoay chuyển, một cái màu tuyết trắng nạp giới liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Hắn nhìn xem nạp giới, nhàn nhạt mở miệng nói, đi ra đi. Long Hoàng bệ hạ có gì phân phó? Thiên Hỏa Tôn giả linh hồn thể mới vừa xuất hiện, lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, cung cung kính kính hỏi, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Bản hoàng nhìn ngươi bây giờ linh hồn rất là suy yếu, vừa vặn trên tay của ta còn có một chút có thể tẩm bổ linh hồn dược liệu, không bằng liền nhường bản hoàng tới giúp ngươi chữa trị một cái đi. Trúc Khôn nuốt nuốt trên tay nạp giới, khoe miệng ngậm lấy một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, chậm rãi nói, chờ ngại Tử Nghiên, Trúc Khôn không có khả năng vô duyên vô cớ tại Tần Thần trong linh hồn làm tay chân. Huống chi tiểu tử kia cùng Tử Nghiên quen biết mấy năm, đối đãi bản thân con gái cũng coi là có chút để bụng, gì đó cao giai dược liệu cùng cao giai đan dược, tất cả đều cho nàng ăn lần. Nếu là bọn họ quan hệ, tiểu tử này há lại sẽ ra tay xa hoa như vậy. Nhưng trước mắt cái này lão tiểu tử liền không giống, Theo Tần Thần từng nói, bọn hắn bất quá là vài ngày trước mới vừa vặn nhận biết, loại này công việc gần ngàn năm lão quái vật, đầu óc từ trước đến nay rất nhiều, không thể không phòng. Đương nhiên, giúp hắn chữa trị linh hồn tự nhiên là thật, chỉ bất quá, biết thuận tiện tại trong linh hồn hắn, gieo xuống một đạo thuộc về mình ý niệm thôi. Nếu là cái này lão tiểu tử không biết tốt xấu, dám đem mảnh này dung nham thế giới bí mật tiết lộ ra ngoài, cái kia đạo ý niệm liền sẽ nháy mắt dẫn bạo, để hắn linh hồn triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa, vinh thế không được siêu sinh. Đợi đến ngày sau chính mình rời đi cái địa phương quỷ quái này, cái kia đạo ý niệm tự nhiên biết tự động tiêu tán, không biết lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hết thảy toàn bằng Long Hoàng bệ hạ làm chủ, vãn bối vô cùng cảm kích. Thiên Hỏa Tôn giả nào dám có một tia ý kiến, liền vội vàng không người đáp. Hắn sợ mình một cái trả lời không tốt, mạng nhỏ liền triệt để nằm tại chỗ này. Ừm. Trúc Khôn hơi gật đầu, chợt vung tay lên, vết nước không gian lần nữa mở ra, một gốc toàn thân trắng như tuyết, tản ra nồng đậm linh hồn ba động kỳ dị dược liệu bay lượn mà ra, lơ lửng tại Thiên Hỏa Tôn giả linh hồn thể phía trên. Sâu trong lòng đất bên trong một không gian, quanh năm u ám không ánh sáng, ở đây, khái niệm thời gian cực kỳ mơ hồ. Nào đó một thời khắc, viên kia màu tím bầm quang kén cuối cùng có phản ứng, nó biểu tầng phía trên, từng đạo tinh mịn vết rách không ngừng lan tràn. Theo vết rách xuất hiện, không gian xung quanh trung du cách năng lượng giống như nhận một loại nào đó vô hình dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi hướng phía màu tím bầm quang kén hội tụ mà đi. Quét sạch kén bên trong, tên kia ngủ say đã lâu thanh niên, cũng là chậm rãi mở ra hai mắt, con ngươi đen nhánh bên trong, phảng phất có ngôi sao tại chuyển động. Ầm. Theo quang kén bên trong bóng người đột nhiên phát lực, thần kia bọc hắn không biết bao nhiêu thời gian năng lượng quang kén, đột nhiên nổ bể ra đến, vô số mảnh vỡ hóa thành ánh sáng lấp lánh, tiêu tán trong không khí. Một đạo thân ảnh gầy gò phóng lên tận trời, vững vàng đạp đứng ở trong hư không, nó sau lưng cũng không có hai cánh đấu khí mở rộng, chỉ dựa vào mượn đối không gian lực lượng trường khống, liền làm đến đạp không mà đi. Cái này là đấu tông cường giả độc nhất tiêu chí. Tần Thần ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trong tiếng huýt gió, ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra. Hắn khẽ nắm lại nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, chợt không có chút nào xinh đẹp một quyền hướng phía trước hư không đánh ra, muốn phải thử một chút cái này mới nắm giữ lực lượng không gian, đến tột cùng có cỡ nào uy lực. Nhưng mà, nắm đấm đánh ra về sau, chỉ ở trong hư không tạo thành một tiếng vang nặng nề, không gian bốn phía lại là không nhúc nhích tí nào, không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Giống như một quyền này, chính là như thế vô cùng đơn giản dị vô hoa, không có nửa phần chỗ thần kỳ. Ê! Nhìn trước mắt một màn này, Tần Thần đầu tiên là sửng sốt một chút, kịp phản ứng về sau, trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ xấu hổ thần sắc, có chút ngượng ngùng thu hồi nắm đấm. "Tiểu tử, ngươi đang làm gì? Còn không mau cho bản hoàng xuống tới." Một cái nho nhỏ đấu tông, cũng nghĩ tại đây đấu đế sáng tạo bên trong không gian lật lên sóng gió. Liền xem như bản hoàng, không gian tiên phú có 102 thiên hạ, cũng chỉ có thể ở đây chỗ mở ra một cái không gian nho nhỏ thôi. Trúc Khôn nhìn xem hắn bộ này mất mặt bộ dáng, không cao hứng quát lên. Thấy thế, Tần Thần chỉ có thể gãi đầu một cái, cười khổ một tiếng, sau đó ngoan ngoãn rơi xuống mặt đất. Bàn chân sau khi rơi xuống đất, Tần Thần tâm thần chìm vào trong cơ thể, tinh tế cảm ứng, sau đó phát hiện cái kia từng đấu kinh mạch, so trước kia mở rộng hơn 10 lần không ngừng. Không chỉ như vậy, tại kinh mạch thậm chí xương cốt bên ngoài, còn bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt đấu khí tinh tầng phía trên, không ngừng tản ra yêu ớt màu tím nhạt lông nhọn, lưu chuyển không ngừng. Nhạc phụ đại nhân cho trận này cơ duyên, quả nhiên là không giống bình thường, không chỉ đem tu vi của hắn từ đấu hoàng bát tinh trực tiếp tăng lên tới đấu tông nhất tinh, còn giảm bất thường nhân sau khi đột phá, cái kia dài dằng dặc rèn luyện thời gian. Bình thường đến nói, đại bộ phận người tiến vào đấu tông về sau, đều cần một đoạn thời gian không ngắn đến rèn luyện lực lượng mới có thể chân chính vững chắc tại đấu tông nhất tinh cảnh giới. Mà lại, hắn bây giờ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đối với lực lượng không gian có một loại đặc thù linh ngộ, trong cơ thể long khí biến so di vãng càng thêm tinh thuần cường đại, rèn luyện thân thể hiệu quả cũng là tăng cường không ít. Đợi đến chính mình đem cố lực lượng này triệt để đào móc hoàn tất, đối với lực lượng không gian thao túng cùng với nhục thân cường độ, tất nhiên sẽ viễn siêu cùng giai cường giả. Trừ cái đó ra, hắn lực lượng linh hồn cũng đã có nửa chân bước vào linh cảnh, nương tựa theo không minh quyết bộ này huyền giai linh hồn công pháp, liền xem như không có cái khác cơ duyên, hắn cũng có lòng tin có thể tại trong vòng 2 năm đem linh hồn cảnh giới tu luyện tới chân chính linh cảnh. Thật sự là một đợt mà a, trước đây mang Tử Nghiên đi tới chỗ này dung nham thế giới quả là quá chính xác. Hừ. Trúc Khôn hừ lạnh một tiếng, tiện tay đem cái kia viên Thiên Hỏa Tôn giả linh hồn thể gửi dấu nạp giới ném cho Tần Thần, nhàn nhạt mở miệng nói, "Tiểu tử, ta xem ngươi linh hồn cảnh giới đã có nửa chân bước vào linh cảnh đi." Linh hồn cảnh giới thuyết pháp này, tại hắn cái kia niên đại vẫn còn tương đối thịnh hành, một chút cấp bậc một chút cao một chút luyện dược sư cũng biết, bởi vậy, hắn ngược lại là không cho rằng Tần Thần lại không biết. Đúng thế. Tần Thần tiếp nhận nạp giới, tiện tay mang trên ngón tay, gật gật đầu, sau đó giống như là nghĩ đến gì đó, ánh mắt sáng lên, mặt mũi mừng rỡ hỏi, "Hẳn là tiền bối có biện pháp giúp ta triệt để bước vào linh cảnh." "Ha ha, nếu là bản hoàng ra tay, tự nhiên có thể trực tiếp đem của ngươi linh hồn cảnh giới cưỡng ép tăng lên tới linh cảnh, nhưng như thế cách làm, biết tại linh hồn của ngươi bên trong lưu lại bản hoàng linh hồn tàn ấn." Nói đến đây, Trúc Khôn ôm lấy cánh tay, ngựa khí mang theo vài phần nghiền ngẫm, "Mà bản hoàng linh hồn tàn ấn, cũng không phải ngươi bây giờ một cái nho nhỏ đấu tông có khả năng tiêu trừ, này lại dẫn đến linh hồn của ngươi cùng nhục thân vô pháp hoàn mỹ dung hợp, cuối cùng tạo thành con đường phía trước cắt đứt hạ tràng." Hắn sáng tạo chỗ kia trong tiểu không gian, dữ liệu quý giá hoàn toàn chính xác không ít, nhưng đại bộ phận đều là đối Long tộc hữu dụng, năm đó hắn tìm kiếm Đà Xá cổ đế động phủ thời điểm, nơi nào sẽ mang theo có thể tăng lên lực lượng linh hồn dược liệu. Thậm chí liền gốc kia vì Thiên Hỏa Tôn giả chữa trị lực lượng linh hồn dược liệu, đều là tại cái kia phiến không gian trung diễn sinh ra, căn bản không phải hắn năm đó mang ở trên người đồ vật. tiền bối kia có ý tứ là? Tần Thần nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Trúc Khôn mỉm cười, tiếp tục nói, năm đó bản hoàng đi tới cái này hắc giác một lúc, từng xa xa phát hiện một cái đấu tôn cảnh giới thiên yêu hoàng, bản hoàng nhìn xem không vừa mắt, thế là liền thuận tay bắt hắn cho giết. Thiên yêu hoàng. Nghe vậy, Tần Thần trong lòng lập tức giật mình, trong mắt có chút co rụt lại. Nếu như mình không có đoán sai, Trúc Khôn hiện tại nói tới cái này thiên yêu hoàng, hẳn là nguyên quỹ tích bên trong, Tiêu Viêm từ Mạc Thiên Hành trong tay đấu giá được cố kia ma thú thây khô. Không tệ. Nhìn thấy Tần Thần bộ này bộ dáng kiếp sợ, Trúc Khôn cười nói, cái kia lông tạp chim còn vọng tưởng dựa vào một cái phá kết giới trốn tránh bản hoàng để biết, quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Chỉ bất quá khi đó bản hoàng đã phát hiện đà xá cổ đế độc phủ, vội vã đi vào tìm kiếm, bởi vậy không có đi quản hắn thân thể, mà tại lực lượng linh hồn quét qua cái kia một phiến khu vực thời điểm, bản hoàng ngẫu nhiên phát hiện một gốc địa tâm ngọc mẫu cùng một phần bồ đề hóa thể tiên. Ngày nay đi qua mấy ngàn năm thời gian, chắc hẳn cái kia một gốc địa tâm ngọc mẫu đã sinh ra địa tâm một vị. Chỗ kia địa phương là cái tông môn di chỉ, cực kỳ ẩn nấp, hiện tại nên còn không có bị người phát hiện, mà lại liền xem như bị phát hiện, nhiều lắm là chính là cái kia lông tạm chim thi thể cùng bồ đề hóa thể tiên bị lấy đi mà thôi. Hắc giác vực những thứ này đồ nhà quê, chưa hẳn có thể nhận được chôn sâu ở trong lòng đất địa tâm ngọc mẫu. Rời đi nơi này về sau, ngươi có thể đi xem một chút nó còn ở đó hay không. Nếu như vận khí tốt lấy được cái kia địa tâm một thủy, chắc hẳn ngươi không lâu sau đó liền có thể thuận lợi bước vào linh cảnh. Trúc Khôn không có khả năng nhường Tử Nghiên một mực lưu tại nơi này làm bạn chính mình, ngày sau Tử Nghiên còn muốn dựa vào tiểu tử này chiếu cố. Nếu là hắn có thể sớm ngày trở thành bát phẩm luyện dược sư, đối Tử Nghiên cũng là cực kỳ có lợi. Như vậy, Tử Nghiên đối với hắn cái này cha giả thái độ, nói không chừng cũng có thể tốt hơn một chút. Đa tạ tiền bối báo cho. Không dối gạt tiền bối, điều phối địa tâm hồn vị cần đan linh tương cùng tiên ma phỉ thạch tinh, trên tay của ta đã có, không biết chỗ kia địa phương, cụ thể tại hắc giác vực vị trí nào. Tần Thần trong lòng cũng hỉ không thôi, vội vàng hướng lấy Trúc Khôn không mình hành lễ, trịnh trọng nói cảm tạ. Không nghĩ tới, hắn tới này dung nham thế giới một chuyến, lại còn có loại này ngạc nhiên. Địa tâm hồn thủy, cái kia thế nhưng là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, có rèn luyện linh hồn công hiệu, có khả năng tẩy thoát trong linh hồn duyên hoa, nguyên uy tích bên trong, Tiêu Viêm chính là dựa vào nó, mới có thể tại đan hội trước tiến vào linh cảnh. Bồ đề hóa thể tiên, lần này tiểu y tiên độc đan chi pháp cũng chỉ thiếu kém thiên độc hạt long thú ma hạch. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến từ cổ Hân Nhi trong tay, hoặc là đi đan tháp, dùng khôi lôi đem mấy thứ này giao dịch tới tay đâu, hiện tại xem ra cũng là không cần phiền toái như vậy. Đây chính là đế cảnh linh hồn vĩ lực sao? Chỉ là tùy ý quét qua, liền có thể đem một phiến khu vực sự vật toàn bộ thu vào trong đầu, còn có thể đi khắc mấy ngàn năm thời gian, phần này năng lực quả nhiên là khủng bố. Mặc dù Trúc Khôn không xác định chỗ kia địa phương có hay không bị người phát hiện, nhưng Tần Thần lại là trong lòng hiểu rõ, chỗ kia địa phương, đại khái dẫn đầu còn không có bị người nhúng chạm. Rốt cuộc, khoảng cách trong nguyên tắc Hắc Hoàng Tông tổ chức một lần kia hội đấu giá, còn có nhiều năm thời gian, Mạc Thiên Hành cầm tới cô kia ma thú thây khô cùng bồ đề hóa thể tiên về sau, cũng không khả năng nghiên cứu nhiều năm mới lấy ra bán đấu giá. Xem ra tiểu tử ngươi vận khí cũng không tệ. Trúc Khôn ý vị thâm trường nhìn Tần Thần một cái, tiếp tục nói, cái chỗ kia, ngay tại Hắc Giác vực Bắc vực, một chỗ trong khe núi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tần Thần lần nữa chắp tay, khắp khuôn mặt là vui mừng. Ừm. Trúc Khôn gật gật đầu, thản nhiên nói, đã nói muốn đưa ngươi một trận cơ duyên, tự nhiên không biết chỉ có giúp ngươi đột phá đấu tông đơn giản như vậy. Hắn nói đến chỗ này, tay cầm có chút mở ra, ba giọt màu tím bầm huyết dịch lặng yên hiện lên ở trong lòng bàn tay, giọt máu phía trên tản ra một luồng làm người sợ hãi bàng bạc năng lượng. Cảm thụ được cố năng lượng kia bên trong ẩn chứa khủng bố uy áp, Tần Thần trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Không trách hắn kích động như thế, cái này thế nhưng là đấu thánh cựu tinh cường giả tối đỉnh tinh huyết à. Trúc Khôn nhìn xem hắn bộ dáng này, trên mặt lộ ra một vẻ kiêu ngạo, nói: "Tiểu tử, cái này ba giọt tinh huyết, ngươi có thể tạm thời lấy một giọt dùng làm tu luyện, nó có thể giúp ngươi rèn luyện trong cơ thể long khí, nền vững chắc căn cơ. Mà đổi thành bên ngoài hai giọt, tại ngươi gặp được nguy cơ thời điểm, có thể giúp ngươi chống cự cấp thấp đấu thánh chí mạng công kích, bảo đảm ngươi một mạng, cũng có thể chủ động thôi động, liền xem như đấu thánh tứ tinh, bản hoàng tinh huyết đều đủ để đem diệt sát." Kỳ thực, Trúc Khôn lời này vẫn còn có chút nói thấp, dựa vào hắn giọt tinh huyết này, đủ để diệt sát những cái kia còn chưa nắm giữ không gian chuyển rời thuật ngũ tinh trở xuống đấu thánh. Thế nhưng, Tử Nghiên đi theo tiểu tử này bên mình, hắn không thể không hướng thấp nói, liền sợ tiểu tử này được rồi bực này lá bài tẩy, ngày sau làm việc càng phát ra không kiêng nể gì cả, mang theo nữ nhi bảo bối của hắn tìm cái chết vô nghĩa. Tiểu tử này tuổi nhỏ khinh cuồng, không biết trời cao đất rộng, như vậy nguy cơ từ phía dung nham thế giới nói đến là đến, không chừng đến Trung Châu sẽ làm ra gì đó to gan hành vi, không cho phép hắn không lo lắng. Chương 114, Đại Bảo Tàng. Chương 114, Đại Bảo Tàng. Dung nham thế giới chỗ sâu, màu đỏ đen dung nham quần quần không ngừng. Cổ đế động phủ trong không gian, Trúc Khôn rộng lớn tay cầm có chút đẩy về trước, ba giọt lớn chừng ngón cái màu tím bầm tinh huyết, như là ba viên ẩn chứa vô tận năng lượng ngôi sao, theo thứ tự chui vào tần tần trong cơ thể. Tinh huyết vừa mới nhập thể, một luồng tinh thuần năng lượng vàng bạc nháy mắt trong đan điền nổ tung, thuận toàn thân phi tốc lan tràn. Tần Thần có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia lưu chuyển năng lượng đang không ngừng tư dưỡng hắn gân cốt cùng đấu khí, cho dù không chủ động luyện hóa, chỉ dựa vào thân thể bản năng hấp thu, tốc độ tu luyện cũng không biết so một chút cái gọi là thiên tài chậm bao nhiêu. Long hoàng tinh huyết, lớn nhất cơ duyên xa không chỉ khiến người nhanh chóng tăng lên cảnh giới, giảm bớt năng lượng tích xúc công phu đơn giản như vậy. Nó càng có thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tầm bổ tần thần thể chất, để hắn nhục thân cùng đấu khí từng bước thuế biến, là ngày sau tu hành đánh xuống kiên cố vô cùng căn cơ. Đây là bản hoàng trên người một chút tạp vật. Trúc Khôn âm thanh như là trùng lớn, đầu ngón tay hắn bắn ra, một cái hiện ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang màu tím bầm nạp giới phá không mà đến, rơi vào Tần Thần trước mặt. Bên trong có ngoại giới khó tìm hi hữu dược liệu, còn có ta Thái Hư Cổ Long nhất tộc tầm bổ bí pháp, chờ ngươi thuật chế thuốc đến bát phẩm, liền có thể luyện chế trong đó đan dược, nhường Tử Nghiên lấy được tốt hơn trưởng thành. Trong nạp giới còn có mấy cuốn bản chép tay, ghi lại cổ long nhất tộc nhanh chóng tăng cao tu vi cách thức, trở lại Long đảo phía trước, ngươi dựa theo phương pháp phía trên đối Tử Nghiên tiến hành bồi dưỡng là đủ. Trúc Khôn trong lòng đã sớm đánh là được bản tính, có Tần Thần cái này bát phẩm luyện dược sư làm miễn phí lao lực, quả là không có gì thích hợp bằng. Bát phẩm luyện dược sư đủ để chèo chống đấu tôn cảnh giới Thái Hư Cổ Long bồi dưỡng, bởi vậy, cho dù Tử Nghiên thời gian ngắn về không được Long đảo, cũng có thể bảo đảm nàng lấy được trong tộc chính thống bồi dưỡng. Đến mức Tử Nghiên lực lượng linh hồn tu hành, Trúc Khôn ngược lại là không có nửa điểm lo lắng. Ma thú trời sinh linh hồn lực nhân yếu, đây là chủng tộc gông cùng xiềng xích, nhưng hắn Thái Hư Cổ Long nhất tộc lại hoàn toàn khác biệt. Thân là ma thú chí tôn, thân thể của bọn hắn tức linh hồn tức thân thể, cả hai liền thành một khối, căn bản không tồn tại bình thường linh hồn ma thú yếu đối vấn đề. Huống chi, tại trong tộc Long mộ bên trong, lâu dài dự trữ lấy đại lượng bản nguyên linh hồn, có thể cung cấp tộc nhân dùng để tu luyện. Những cái kia tuổi già Long tộc tại trước khi lâm trùng, còn biết tại Long mộ bên trong lưu lại chính mình cả đời truyền thừa, trong đó liền bao hàm cô đọng đến cực hạn lực lượng linh hồn. Hắn chúc không chính là bởi vì một điểm này, lại tăng thêm thở nhỏ liền tu luyện Thái Hư Cổ Long nhất tộc cao giai linh hồn công pháp, bởi vậy lực lượng linh hồn sớm đã đạt tới đế cảnh tiêu chuẩn. Tần Thần vội vàng đưa tay tiếp được nạp giới, cấp tốc đem nó thu vào trong ngực, sau đó thân eo không người xuống, hai tay ôm quyền, thần sắc trịnh trọng nói, đa tạ tiền bối trọng thượng, văn bối định tận tâm tận lực, nhường Tử Nghiên lấy được tốt nhất bồi dưỡng, tuyệt không cô phụ tiền bối tín nhiệm. Hắn dù không biết trong nạp giới cụ thể có gì đó, nhưng có thể bị Long Hoàng mang bên mình mang theo đồ vật, há lại sẽ là phản vật. Tần Thần tiểu tử, ngươi đi ra ngoài trước đi. Tử Nghiên ít nhất còn muốn nửa năm mới xuất quan, trong cơ thể nàng Long tộc huyết mạch cần thời gian triệt để thức tỉnh, đến lúc đó bản hoàng sẽ để cho nàng ra ngoài tìm ngươi. Ngươi bế quan những ngày qua, bản hoàng đã phân phó, phía ngoài tích dịch nhân sẽ không ngăn ngươi. Lời còn chưa dứt, Trúc Khôn liền từ tự thân trước ngực kéo xuống một cái màu tím bầm bảy, vậy ly thể nháy mắt, một luồng bàng bạc long uy khuyết tán ra tới. Hắn tiện tay ném một cái, vậy hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, vững vàng dán tại Tần Thần ngực. Tiểu tử, cái này dù không phải là bản hoàng lịch lần, nhưng cũng đầy đủ ngăn cản đấu thánh cường giả một ít, cho dù là tại không gian gió bao trước mặt, cũng có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi không ngại. Ngày sau nếu có chuyện quan trọng, ngươi thôi động vậy nội lực lượng, liền có thể bảo đảm ngươi lần nữa tiến vào cái này dung nham thế giới. Làm xong những thứ này, Trúc Khôn vung tay lên, một luồng kỳ dị năng lượng màu tử kim từ Tần Thần trong cơ thể tuôn ra, đem hắn bưng vàng bọc. Tiểu tử này ở chỗ này, hắn là càng xem càng phiền, đã mọi việc đã xong, không bằng sớm làm đổi người. Tần Thần còn chưa kịp nói chút cảm tạ, đã cảm thấy cả người trời đất quay cuồng, xuất hiện tại đà xá cổ đế sáng tạo không gian bên ngoài. Thật sự là không giảng cứu, liền câu nói từ biệt nói đều không có. Tần Thần trong lòng âm thầm đoán thầm, lập tức lại thoải mái cười một tiếng, không nghĩ tới chuyến này thu hoạch như thế phong phú, ba giọt Long Hoàng tinh huyết, một cái hộ thân vảy rồng, còn có cái kia đồ đầy bảo bối nạp cấm, thật sự là cảm ơn ngươi, nhạc phụ đại nhân. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, Trúc Khôn bị vây ở bên trong lâu như vậy, cho dù là mỗi một 100 năm mới có thể chút bỏ một giọt nghịch lần tinh huyết, cái này mấy ngàn năm xuống tới, góp nhặt tinh huyết ít nhất cũng có mấy chục giọt. Lấy hắn đối Tử Nghiên cái kia nâng ở lòng bàn tay sợ té thiên vị, lần sau gặp lại cái kia tiểu nha đầu lúc, trên người nàng không được mang theo một bình lớn tinh huyết. Trong chốc lát, Tần Thần chính là phát giác được có hai đạo tầm mắt đang nhìn chăm chú chính mình, một lát sau, cái kia hai cái toàn thân màu trắng bán thánh tích dịch nhân phi tốc bơi tới bên cạnh hắn, cung kính đứng ở một bên. "Mang ta lên đi." Tần Thần nhìn xem chúng, ngữ khí bình thản không gợn sóng. Mặc dù hắn hiện tại cũng có thể sử dụng đấu khí, tại đây dày đặc nham thạch nóng chảy thế giới bên trong di động, nhưng nơi này khoảng cách mặt đất thực sự quá mức xa xôi, đấu tông nhất tinh đấu khí số lượng dự trữ căn bản không đủ để chèo chống hắn bơi tới dung nham tầng ngoài. Thậm chí nếu không phải có chút không tặng cho vậy bảo vệ, hắn đã sớm hóa thành tro bụi. "Phải." Hai vị bán thánh tích dịch nhân âm thanh khàn khàn trầm thấp, mang theo một tia tính sợ. Chúng lúc này vận chuyển trong cơ thể đấu khí, vãi động tráng kiện cái đuôi, mang theo bị năng lượng màu tử kim bọc Tần Thần, hướng phía dung nham phía trên thế giới vội vã đi. Ầm. Sau nửa canh giờ, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, bình tĩnh mấy tháng màu đỏ thắm dung nham mặt ngoài, cuối cùng lại chuyển tới động tĩnh. Màu đỏ thắm dung nham mặt ngoài nổ tung một vòng cực lớn gợn sóng, tia lửa tung tóe, Tần Thần thân ảnh như là nước chảy giao long sông phá trạng thái bề mặt, vững vàng đứng đứng ở giữa không trung. Hắn hít sâu một hơi, không khí mát mẻ tràn vào phế phủ, cùng dung nham thế giới ô trọc hoàn toàn khác biệt, để hắn không khỏi mừng rỡ. Đúng lúc này, một hồi rất nhỏ tiếng xé gió lên, mỹ đỗ toa một cái lắc mình xuất hiện tại Tần Thần trước mặt. Nàng thân mang một bộ màu đỏ váy xa, dáng người yểu điệu, tuyệt mỹ trên mặt mang theo vài phần không dễ dàng phát giác lo lắng, cặp kia linh động mắt rắn tại Tần Thần trên thân quét tới quét lui. Xem ra, nàng đã tại đây dày đặc nham thạch nóng chảy thế giới chờ đợi thật lâu. Như thế nào chỉ một mình ngươi? Mỹ đỗ toa chân mày lá liêu chau lên, thử nghiên đâu? Nàng không có cùng ngươi đi ra đến. Nàng gặp gỡ một trận cơ duyên cực lớn, ngày nay ngay tại dưới dung nham bế quan tu luyện, trong thời gian ngắn sợ là ra không được. Tần Thần cười cười, trong giọng nói mang theo một tia thần bí, yên tâm đi, không có việc gì, đợi nàng lúc đi ra, đảm bảo có thể dọa ngươi nhảy một cái. Mỹ đỗ toa lúc này mới lưu ý đến, Tần Thần sau lưng cũng không mở rộng hai cánh đấu khí, lại có thể giống như nàng, vững vàng lơ lửng bên trong giữa không trung. Ngưng thần cảm ứng chỉ chốc lát, trong lòng nàng lập tức giật mình, đối Tần Thần lời nói không khỏi tin tám phần, có thể để cho Tần Thần trong 3 tháng từ đấu hoàng bắt tinh đột phá đến đấu tông, cái kia dưới dung nham cơ duyên, tất nhiên không thể coi thường. Đúng vào lúc này, một hồi nhỏ xíu tiếng xé gió từ hai người đỉnh đầu màu đen động sâu truyền đến, mang theo vài phần dồn dập khí tức. Nghe được động tĩnh, Mỹ Đỗ Toa đôi mi thanh tú cao lại, chợt thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo ánh sáng đỏ, chui vào Tần Thần trong tay áo. Tần Thần dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Tô Thiên đại trưởng lão một bộ màu xám trưởng lão bảo, thần sắc lo lắng. "Đại trưởng lão, làm sao ngươi tới?" Hắn lúc này cao giọng chào hỏi, mang trên mặt một chút ý cười, giọng nói nhẹ nhàng, nhường Tô Thiên nỗi lòng lo lắng buông xuống hơn phân nửa. "Còn không phải bởi vì các ngươi hai người mấy tháng không thấy tăm hơi, ta còn tưởng rằng các ngươi tại dưới dung nham tao ngộ ngoài ý muốn nữa nha." Tô Thiên rơi xuống Tần Thần trước mặt, tức giận nói. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện cái này dung nham thế giới bên trong chỉ có Tần Thần một người, không khỏi hỏi, "Tần Thần, như thế nào chỉ một mình ngươi, Tử Nghiên đâu?" "Tử Nghiên a?" Tần Thần kéo dài ngữ điệu, trên mặt vẫn như cũ treo ung dung dáng tươi cười, giải thích nói, "Chúng ta tại dung nham thế giới ở bên trong lấy được một chút cơ duyên, ngày nay Tử Nghiên ngay tại phía dưới tiêu hóa mấy thứ này, cần không ít thời gian, thế là ta trước hết đi lên, cũng tốt cho học viện báo cái bình an." "Đại trưởng lão yên tâm, Tử Nghiên bên mình có người dốc lòng chăm sóc, an toàn cực kỳ, tuyệt sẽ không ra gì đó sự cố." Nghe vậy, Tô Thiên gật gật đầu, lo âu trong lòng thoáng làm dịu. Hắn đang chuẩn bị lại nói chút hỏi thăm cơ duyên lời nói, tầm mắt lại đột nhiên một trận, nhìn chằm chằm Tần Thần thân ảnh. Đối phương rõ ràng không có mở rộng hai cánh đấu khí, lại có thể như là chính mình lăng không mà đứng, cái này thế nhưng là đấu tông cường giả mới có thể có năng lực. Tô Thiên hai mắt đột nhiên trừng lớn, trong mắt co bảo, âm thanh mang theo vài phần khó có thể tin run rẩy, "Tần Thần, cảnh giới của ngươi, ngươi đột phá đến đấu tông?" "Đại trưởng lão nói là cái này a?" Tần Thần cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, hoạt động một chút gân cốt, cười nói, "Ha ha, tại dung nham bên dưới được rồi chút tiền bối chỉ điểm cùng cơ duyên, vận khí tốt, liền đột phá đến đấu tông nhất tinh cấp độ." "Đấu tông nhất tinh?" Nhìn thấy Tần Thần gật đầu xác nhận, Tô Thiên trong lòng nháy mắt lật lên sóng gió động trời, như là bị kinh lôi bổ trúng, sững sờ tại nguyên chỗ nửa ngày nói không ra lời. Đấu tông cảnh giới lúc nào biến dễ dàng như vậy đột phá? Phải biết, đấu hoàng đến đấu tông, thế nhưng là một đạo khoảng cách cực lớn, vô số ngày mới kẹt tại đấu hoàng đỉnh phong, vô tận một đời cũng khó có thể phóng ra cái kia mấu chốt một bước. Mà lại Tần Thần khí tức bây giờ, căn bản không giống như là vừa đột phá đấu tông dáng vẻ, trầm ổn cô đọng, thậm chí không thể so bình thường đấu tông nhất tinh yếu bao nhiêu, rõ ràng đã đem cảnh giới rèn luyện hoàn tất. Phải biết, Tần Thần tiến vào dung nham thế giới lúc vẫn chỉ là đấu hoàng bát tinh, ngày nay vẹn vẹn qua 3 tháng thời gian, vậy mà liên tiếp đột phá đấu hoàng cửu tinh, đấu hoàng đỉnh phong, đấu tông, thậm chí còn đem cảnh giới rèn luyện hoàn tất. Bực này tốc độ tu luyện, quả thực là chưa từng nghe thấy a. Ai? Thật lâu về sau, Tô Thiên mới chậm rãi lấy lại tinh thần, nặng nề mà thở dài, ngươi tiểu tử này, tốc độ tu luyện cũng quá yêu nghiệt, nhớ năm đó, lão phu từ đấu hoàng bát tinh đột phá đến đấu tông nhất tinh, chọn vẹn tốn hao thời gian 20 năm, cùng ngươi cái này 3 tháng ngắn ngủi so với, thật sự là xấu hổ đến xấu hổ vô cùng a. Nói xong lời cuối cùng, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, tiểu tử này tốc độ tu luyện quả là không thể theo lẽ thường suy đoán. Hắn vốn cho rằng Tần Thần tại dung nham thế giới chờ 3 tháng, có thể đạt tới đấu hoàng cựu tinh đã là cực hạn, vạn bạn không nghĩ tới, đối phương vậy mà vô thanh vô tức đã đột phá đấu tông, còn đem cảnh giới vững chắc đến như vậy vững chắc. Hắn trước đây đột phá lúc, trừ không có pha tông đan, kia là làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Cứ như vậy vẫn là bế quan mấy lần, hao hết sức chín châu hai hổ mới thành công, ngày nay nghĩ đến, thật sự là người so với người, tức chết người. Giờ phút này, hắn xem như triệt để tin tưởng Tần Thần lời nói. Xem ra Tử Nghiên lúc này lấy được cơ duyên sát thực không tầm thường, vậy mà cần thời gian lâu như vậy tiêu hóa. Có thể để cho Tần Thần có như thế nghịch thiên tăng lên, Tử Nghiên thu hoạch chỉ sợ chỉ biết càng thêm kinh người, thật là một cái hảo vận tiểu nha đầu. Thấy Tô Thiên bộ dáng này, Tần Thần chỉ là cười cười, không có quá nhiều giải thích. Hắn biết rõ, có nhiều thứ quá mức dọa người, nhiều lời không ích gì, bằng không ngược lại khả năng dẫn tới phiền toái không cần thiết. Chợt, hắn thần sắc nghiêm, nụ cười trên mặt thu liễm, nghiêm túc mở miệng nói, "Đại trưởng lão, mặc dù lần này ta cùng Tử Nghiên được rồi một chút cơ duyên, nhưng mảnh này dưới dung nham vẫn như cũ hung hiểm và phần. Còn xin học viện nhất thiết phải hạ lệnh, cấm chỉ bất luận cái gì học viên tới gần nơi này khu vực, cho dù là trưởng lão cũng không thể tự tiện tiến vào. Đa xá cổ đế động phủ tin tức quá mức trọng đại, nếu là tiết lộ ra ngoài, tất nhiên biết dẫn tới đại lục thế lực khắp nơi ngấp nghé, đến lúc đó học viện già nam chắc chắn rơi vào trong nước sôi lửa bỏng, đây tuyệt đối là họa không phải là phúc. Mà lại, những tích dịch nhân đó ở trước mặt mình nghe lời, bất quá là bởi vì chút khôn mệnh lệnh, nếu là những người khác không biết mạng ngành, tùy tiện xâm nhập dung nham chỗ sâu, hơn phân nửa là có đi không về, không công chôn vùi mạng sống." Nhìn xem Tần Thần nghiêm túc khuôn mặt, Tô Thiên cũng ý thức được cái này biển dung nham bên dưới không đơn giản. Hắn lúc này nghiêm mặt nói, "Yên tâm, lão phu rõ ràng trong đó lợi hại, sau khi trở về, biết làm an bài xong." Hai người lại trò chuyện chỉ chốc lát, trong lúc đó Tô Thiên hỏi thăm một chút dung nham thế giới bên trong đại khái tình huống, mà Tần Thần chỉ là lời nói hàm hồ nói chút không quan trọng chi tiết, cũng không đề cập chút khôn cùng đà xá cổ đế động phủ bí mật. Thế thế, Tô Thiên cũng tức thời không có hướng xuống hỏi, hắn không phải là loại kia không biết phân tất người. Sau đó, hai người liền một trước một sau, hướng phía Thiên Phần luyện khí tháp bên ngoài bay đi. Từ Thiên Phần luyện khí tháp rời đi về sau, Tần Thần trực tiếp trở về trụ sở của mình. Trở thành trưởng lão về sau, học viện vốn định vì hắn đổi một chỗ càng thêm khí phái rộng rãi dinh thự, nhưng bị hắn nói khéo từ chối. Hắn sớm đã dừng quen nơi này hết thảy, đối chỗ này trụ sở có không giống bình thường tình cảm, cũng không có thay đổi dự định. Bất quá, mặc dù chỗ ở không đổi, học viện vẫn là cân nhắc đến hắn thân phận hôm nay cùng địa vị, phái người đem chỗ ở của hắn triệt để xây dựng thêm một phen, đối với cái này, Tần Thần cũng không có dị nghị. Ngày nay trụ sở sớm đã không phải là trước đây chỗ kia đơn giản tiểu viện, mà là một tòa chiếm diện tích cực lớn cỡ nhỏ trang viên. Bên trong vườn đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế, trong hoa viên trồng trọt đủ loại kỳ hoa dị thảo, theo gió chập chờn, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, trong hồ nước sóng biết dập dờn, mấy đầu màu sắc sặc sỡ cá chép ở trong nước nhàn nhã bơi lội. Như vậy quy mô cùng cảnh trí, so trong học viện tốt hơn một chút, trưởng lão dinh thự còn muốn nhã trí xa hoa một chút. Rốt cuộc Tần Thần năng lực cùng cống hiến, học viện thầy trò rõ như ban ngày, thưởng thụ đãi ngộ như vậy, tự nhiên sẽ không có người có ý kiến đến gì. Giờ phút này, Tần Thần khoanh chân ngồi tại mềm mại trên giường, hắn hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, chậm rãi lấy ra viên kia trúc khôn tặng cho màu tím bẩm nặng giới. Hắc hắc, để ta nhìn xem, Long Hoàng bệ hạ trong miệng tạp vật đến cùng là bao nhiêu bà bối. Tần Thần nụ cười trên mặt đều nhanh nhức chế không nổi, liền tranh thủ lực lượng linh hồn thăm dò vào trong đó. Lực lượng linh hồn vừa mới đi vào nạp giới nội bộ không gian, Tần Thần liền bị cảnh tượng trước mắt rung động phải nói không ra nói tới. Cái này viên nạp giới nội bộ không gian cực kỳ rộng lớn, một cái nhìn không thấy bờ, so hắn trong tưởng tượng phải lớn hơn mấy chục lần, quả lại như là một cái cỡ nhỏ chứa vật bí cảnh. Chỉ sợ cũng chỉ có tinh thông lực lượng không gian Thái Hư Cổ Long nhất tộc mới có thể chế tạo ra nội bộ không gian khổng lồ như thế nạp giới. Trong không gian chỉnh tề trưng bày mấy chục cái cao lớn giá gỗ, mỗi cái giá gỗ đều bị bày tràn đầy, không có một tia khe hở. Gần một nửa trên giá gỗ đều phân loại để đó đủ loại dược liệu, mỗi một gốc dược liệu đều bảo tồn được cực kỳ hoàn hảo, hiển nhiên là dùng đặc thù thủ pháp chứa được. Thân là một tên luyện dược sư, Tần Thần tầm mắt trước tiên liền bị những dược liệu này thu hút, linh hồn cảm giác lực giống như nước thủy triều lan tràn mà ra, quét qua từng cái giá gỗ. Chỉ một thoáng, đủ loại chân quý dược liệu tranh nhau chen lấn chiếu vào trong đầu của hắn, trong đó không thiếu một chút chỉ ở trong cổ tịch ghi lại truyền thuyết cấp dược liệu, mỗi một gốc đều giá trị liên thành, đủ để cho vô số luyện dược sư điên cuồng. Vậy mà không có một gốc là cấp thấp dược liệu, thậm chí có không ít có thể dùng để luyện chế cựu phẩm đan dược. Tần Thần mở to hai mắt nhìn, kích động trong lòng khó mà nói nên lời, nhịn không được âm thầm sợ hai than nói, nhạc phụ đại nhân, ngài thật sự là quá ra sức. Lần này, hắn trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, đều không cần vì tìm không thấy chân quý dược liệu mà phát sầu. Ngay sau đó, Tần Thần tầm mắt từ dược liệu rời lên trên mở, rơi vào một cái khắc tồn phóng đông đảo quyển trục trên giá gỗ. Cái này trên giá gỗ quyển trục số lượng đồng dạng không ít, có cổ pháp quyển da cựu trục, có cứng rắn quyển trục bằng da thú, còn có một chút dùng đặc thù vải vóc chế tác quyển trục, mỗi một quyển đều tản ra nhàn nhạt cổ xưa khí tức. Đây là Tần Thần đôi mắt có chút trừng lớn, lấy ra trong đó một cuốn cổ xưa nhất quyển da cựu trục, tay cầm chạm đến tại trên đó, một luồng nhàn nhạt kỳ dị cảm giác lặng yên hiện lên. Tần Thần nuốt nước miếng một cái, hai tay mang theo vài phần khó mà ức chế run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí đem quyển trục mở ra. Hắn hít sâu một hơi, lực lượng linh hồn từ chỗ mi tâm lan tràn mà ra, nhẹ nhàng bao trùm cái này cuốn không có bất kỳ văn tự biểu hiện quyển trục. Theo lực lượng linh hồn rót vào, trên giấy da dê lặng yên lay động lên một chút vô hình gợn sóng, chợt một cô mắt thường không thể gặp tin tức chạy không ngừng tuôn ra, thuận lực lượng linh hồn cầu đối, toàn bộ rót vào Tần Thần trong óc. Thiên giai cấp thấp hồn quyết, Thái Diễn Nạp Linh Thuật. Tin tức chạy tại Tần Thần trong đầu cấp tốc ngưng tụ, hóa thành đại lượng huyền ảo tối nghĩa văn tự, như là ngôi sao sắp xếp thành thơ, phiêu phù ở trong đầu của hắn chốt sâu. Những văn tự này ẩn chứa vô tận huyền bí, chỉ là xem một lần, liền nhường Tần Thần đối lực lượng linh hồn có nhận thức mới. Thiên giai cấp thấp linh hồn công pháp, cho dù là đối thiên cảnh linh hồn tu hành, vẫn như cũ có tác dụng không nhỏ, nhạc phụ đại nhân vậy mà lại có thứ này. Tần Thần trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin cuồng hỉ. Chương 115, tông môn di chỉ chương 115. Tông môn di chỉ Tần Thần chậm rãi khép lại quyển trục, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve tấm da dê hoa văn, trong lòng kích động không thôi. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn liền thu liễm một chút, khe khe thở dài, chỉ là đáng tiếc, cái này Thái Diễn Nạp Linh Thuật tu luyện yêu cầu quá cao, nhất định phải đạt tới linh cảnh mới có thể tu luyện, nếu là tại phàm cảnh gượng ép tu luyện, linh hồn sẽ phải gánh chịu cực lớn áp bách, tạo thành không thể nghịch tương tích. Xem ra cần phải mau chóng hành động, nhất định phải mau đem địa tâm hồn tùy đem tới tay. Tần Thần trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, mặc dù trong lòng của hắn tăng lên lực lượng linh hồn chủ yếu phương thức là dựa vào bản nguyên linh hồn cái này ngoại lực, nhưng linh hồn công pháp đồng dạng không thể thiếu. Cũng tỉ như không có linh hồn công pháp xem như dẫn dắt, chỉ dựa vào địa tâm hồn thủy, căn bản là không có cách đem lực lượng linh hồn rèn luyện đến linh cảnh cấp độ, đến mức truyền thuyết kia bên trong đế cảnh linh hồn. Ha ha, cái kia tuyệt không phải một cuốn linh hồn công pháp liền có thể thực hiện, còn cần vô tận tài nguyên cùng trời đại kỳ ngộ. Tần Thần đem quyển da cựu trục nhẹ nhàng thả lại chỗ cũ, động tác nhu hòa, chỉ lo hư hao cái này bảo vật chân quý. Sau đó, hắn lại từ trên giá gỗ lấy ra một cái khắc cuốn cổ phát chất gỗ quyển trục. Quyển trục từ không biết tên vật liệu gỗ chế thành, tính chất cứng rắn, mặt ngoài khắc lấy hoa văn phức tạp, dù cho qua nhiều năm, vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt mùi hương. Hắn chậm rãi đem nó mở ra, chỉ gặp mặt trên dùng lực lượng linh hồn điều khắc lấy mấy hàng cứng cấp có lực chữ viết, mang theo một luồng mạnh mẽ khí tức. Vẫn tinh chu hồn thứ, thiên giai trung cấp, đem lực lượng linh hồn cực độ áp xúc, hóa thành vô hình vô chất, lực xuyên thấu cực mạnh linh hồn gai nhọn, hơn trăm giảm, một đâm đoạn hồn. Từng hàng văn tự đập vào mi mắt, Tần Thần hai con ngươi lập tức hiện ra nồng đậm ngạc nhiên. Hô hấp đều không khỏi gấp rút một chút. Hồn kỹ, hắn nhịn không được chật chật lưỡi, trong lòng tràn đầy rung động cùng cảm khái. Long Hoàng bệ hạ thứ ở trên thân quả nhiên không phải tầm thường, loại này đẳng cấp bảo vật nói cho liền cho. Vẫn tinh chu hồn thứ uy lực quả là vượt quá tưởng tượng, công kích linh hồn vốn là khó lòng phòng bị, huống chi là loại này áp xúc đến cực hạn, vô hình vô chất linh hồn gai nhọn, ngoài trăm dặm liền có thể lấy tính mạng người ta, quả thực là tụ tập ám sát cùng đánh lén làm một thể vô thượng lợi khí. Có môn này hồn kỹ, ngày sau gặp gỡ cường địch, cho dù đấu khí tu vi không bằng đối phương, cũng có thể dựa vào công kích linh hồn xuất kỳ chế thắng. Cũng khó trách Trúc Khôn biết tặng cho chính mình hai giọt tinh huyết, một cái vảy rồng hộ thể, riêng là cái này trong nạp giới đồ vật bất kỳ cái gì một vị đấu thánh nhìn đều biết tâm động không thôi, thậm chí không tiếc vì đó ra tay đánh nhau. Phần này đại lễ, mặc dù đối Lao Long Hoàng đến nói tính không được gì đó, nhưng đối với Tần Thần đến nói, thực sự là quá mức nặng nề. Bất quá, môn này hồn kỹ tuy cường hãn vô cùng, nhưng vẫn như cũng cần linh cảnh linh hồn mới có thể tu luyện, cùng cái kia thái diễn nạp linh thuật yêu cầu giống hệ. Xem ra, linh cảnh linh hồn là hắn trước mắt nhất định phải vượt qua một đạo cảm. Tần Thần không có dừng lại trong tay động tác, tiếp tục xem xét lên màu tím bầm trong nạp giới đồ vật. Trên giá gỗ còn tồn phóng không ít quần trụ, hắn từng cái là xem, phát hiện trong đó không thiếu một chút cựu phẩm đan vương, cùng với thiên giai công pháp đấu kỹ, mỗi một quyển đều có long trời lở đất uy lực. Này chỗ nào là tạp vật a? Đây rõ ràng là một tòa ẩn chứa vô tận bảo tàng bảo khố, bên trong bất luận một cái nào đồ vật, đều đủ để trên đại lục nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Dược lão bọn hắn còn tại học viện Già Nam, ta trước mắt địa giai công pháp cũng đủ dùng, thiên giai công pháp vẫn là chờ đến thời cơ thích hợp lại chuyển tu đi. Đem nạp giới một lần nữa cất kỹ về sau, Tần Thần thầm nghĩ trong lòng. Thực lực của hắn bây giờ tấn thăng tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng còn ở thiên phú cùng tài nguyên có thể giải thích phạm vi bên trong. Nhưng mà, thiên giai công pháp cũng không phải Tây Bắc đại lục khối này cẩn cối địa phương có thể cầm ra được, như thế cách làm tất nhiên sẽ khiến trong học viện bên ngoài chú ý, thậm chí khả năng dẫn tới không tất yếu nghi kỵ cùng phiền phức. Nhất là Cổ Hân Nhi, sau lưng nàng cổ tộc thế lực khổng lồ, tâm tư nặng nề, nếu là nàng đối với mình tu hành bí mật sinh ra không giống bình thường tâm tư, vì nàng Tiêu Viêm ca ca, không chừng biết náo ra phiền toái gì tới. Bất quá, Tần Thần tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Trúc Khôn Thân là Thái Hư Cổ Long nhất tộc Long Hoàng, tự thân tu luyện tất nhiên là trong tộc công pháp chí cao, những nhân loại này thiên giai công pháp đối với hắn mà nói, hẳn không có tác dụng quá lớn mới đúng. Như vậy những bảo bối này đến tuột cùng là từ đâu đến đây này? Hắn hơi suy nghĩ một chút, trong lòng đột nhiên lóe qua một đạo linh quang, chắc là Trúc Khôn tại tìm kiếm Đà Xá Cổ Đế Động Phủ trong quá trình, từ các nơi trong di tích phát hiện. Hắn cha vợ vì tìm tới Đà Xá Cổ Đế Động Phủ, tìm khắp toàn bộ lớn lục sơn sông ngoài chạy, đạp khắp vô số hiểm địa bí cảnh, trong lúc này, tất nhiên phát hiện qua không ít đấu thánh cường giả thậm chí là viễn cổ đại năng di tích. Những thứ này công pháp cao cấp đấu kỹ, hẳn là hắn từ những cái kia trong di tích thuận tay lấy đi. Thái Hư Cổ Long nhất tộc vốn là nắm giữ bẩm sinh tầm bảo thiên phú, mà lại thiên tính yêu thích bảo tàng, mấy thứ này đối bọn hắn có lẽ tác dụng không lớn, nhưng là cùng nhân loại giao dịch tuyệt hảo thẻ đánh bạc. Rốt cuộc ma thú nhất tộc không có luyện dược sư, Trúc Khôn Thân thành Long Hoàng, coi như không vì mình, cũng phải vì tộc nhân cân nhắc. Từ thế giới loài người thu hoạch đan dược các loại tư nguyên, những này thiên giai công pháp cùng đấu kỹ, chính là tốt nhất trao đổi phẩm. Hắc hắc, bất quá những bảo bối này ngược lại là tất cả đều tiện nghi chính mình. Tần Thần trong lòng không khỏi một hồi mừng thầm, trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạ. Có mấy thứ này viện trợ, thực lực của hắn tất nhiên biết nên đón một lần bay vọt về chất, ngày sau đi đến Trung Châu, cũng nhiều một chút lực lượng cùng tư bản. Đêm, giống một khối dày nặng màu mực tơ lụa, đem toàn bộ nội viện bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ, ngẫu nhiên có mấy ngọn đèn lồng trong gió khẽ đung đưa. Màu da cam ánh đèn lấp loé không yên, miễn cưỡng xua tan một chút đậm đến tan không ra hắc ám, tại thanh thạch tấm trên đường ném xuống loang lổ nhiều màu bóng sáng. Một chỗ lầu cắt trong sương phòng, Cổ Vân Nhi chính đỉnh đỉnh ngọc lập đứng tại bên cửa sổ. Đen nhánh tóc đen bị gió đêm lướt nhẹ qua đến có chút bay lên, cặp kia trong veo đôi mắt nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm, hai đầu lông mày mang theo một tia như có như không xa xăm, có một phen đặc biệt rung động lòng người khí chất. Trong gian phòng yên lặng đến có thể nghe thấy ngoài cửa sổ tiếng gió, một lúc nào đó, âm u gấp tưởng, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên nhúc nhích lên, dần dần ngưng tụ thành một đạo dàn mua hình người. "Tiểu thư." Lăng ảnh thân hình hiện ra, đối với Cổ Hân Nhi có chút không ngời, âm thanh trầm thấp mà cung kính. Cổ Hân Nhi chậm rãi xoay người, tinh xảo không tì vết trên mặt tràn ra một vẻ thanh đạm dáng tươi cười, nói khẽ: "Lăng lão, đêm khuya đến đây, chắc là có chuyện quan trọng, có việc liền nói đi." Nghe vậy, Lăng Ảnh tầm mắt tại Vân Nhi trên mặt dừng lại chỉ chốc lát, như tại quan sát sắc mặt của nàng, hơi chần chờ một chút, mới nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, trong tộc có mệnh lệnh chuyển tới." Một phen trò chuyện về sau, Lăng Ảnh âm thanh càng thêm trầm thấp: "Tiểu thư, ngài chậm chạp không chịu về tộc, lại một mực cùng Tiêu Viêm thiếu gia như hình với bóng, chỉ sợ tộc trưởng đã mơ hồ đoán được một điểm đầu mối, hắn đối với cái này tựa hồ rất là bất mãn." Trong tộc mấy vị trưởng lão cũng đều là như vậy ý tứ, bọn hắn cảm thấy, Tiêu Viêm thiếu gia thân phận hôm nay cùng thực lực, cũng không xứng với ngài. Vân Nhi gương mặt vẫn như cũ bình thản không gợn sóng, giống như cũng không bị lời nói này xúc động tí tẹo. Ánh mắt của nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm, trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi mở miệng nói: "Xứng với hay không, ngày sau bọn hắn tự nhiên biết rõ. Thế nhưng là ngày nay, đã đợi không đến ngày sau." Lăng Ảnh khẽ khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng: "Lần này, tộc trưởng đại nhân xuống mệnh lệnh bắt buộc, nhiều nhất nửa năm sau, nếu là ngài không quay lại đi, có lẽ trong tộc liền biết phái người tự mình tới đón ngài." Hắn dừng một chút, lại bổ sung: "Ngài cũng rõ ràng, hiện tại Tiêu Viêm thiếu gia thực lực mặc dù đã đột phá đến đấu linh, nhưng khoảng cách có thể để cho trong tộc chính thức tán thành cường giả vẫn là kém quá xa." Hàm răng nhẹ nhàng cắn môi đỏ, Cổ Hân Nhi mảnh khảnh ngón tay không tự giác nắm chặt, cuối cùng hóa thành một tiếng nhỏ không thể nghe thấy đáp lại: "Ừm, ta biết rồi." Tiêu ra cái kia cái gọi là chìa khóa rơi xuống, nàng đã sớm biết, nhưng thủy chung chưa từng lộ ra nửa chữ, bởi vì nàng rõ ràng kia là Tiêu Viêm xác định Tiêu Chiến thúc thúc sinh tử đường tắt duy nhất. Một ngày tin tức này truyền vào trong tộc, hậu quả. Lăng Ảnh nhìn qua Cổ Hân Nhi cái kia bình tĩnh như nước mỹ lệ gương mặt, biết rõ trong lòng nàng đã có quyết đoán, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một cái. Thân thể của hắn nhẹ nhàng uốn éo, liền lần nữa hóa thành một đạo mơ hồ bóng đen, lướt vào góc tường trong âm u, giống như chưa hề xuất hiện qua. Hắc giác vực bắc vực, một chỗ khắp nơi có thể thấy được khe núi. màu xanh thẳm chân trời 10.000 dặm không mây, trong suốt đến như là một khối cực lớn màu xanh cái gương, đem phía dưới liên miên vô biên, không chút khói người đỉnh núi bụi lâm thanh tích chiếu dọi ra tới. Trong núi vùng gió lấy một chút điều hiệu, lay động lấy vách đá cỏ dại, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Đúng lúc này, một đạo bén nhọn tiếng xé gió đột nhiên ở chân trời vang lên. Xanh thẳm đến như ngọc thạch trên bầu trời, hai cái điểm đen nho nhỏ dần dần hiện ra, đồng thời cấp tốc hướng phía khe núi phương hướng tới gần. Xèo. Bất quá thời gian qua một lát, Tần Thần cùng Mỹ Đô Toa một cái lóe lên, theo thứ tự dừng ở mảnh này trên khe núi không. Mỹ Đô Toa từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới, khe núi hình dạng mặt đất cùng hắc giác vực địa phương khác không khác chút nào, loạn thạch khí phách, có cây thưa thớt. Nàng chân mày cau lại, ngữ khí bình thản không gợn sóng, hỏi: "Ngươi nói cái gì tông môn di chỉ, ngay ở chỗ này?" Trên đường tới, Tần Thần đã đem mục đích của chuyến này giản lược báo cho nàng. "Không tệ." Tần Thần hướng phía Mỹ Đô Toa cười hắc hắc, nói: "Chỗ kia giấu ẩn nấp, còn làm phiền nữ vương bệ hạ giúp ta cùng nhau tìm một chút." Trúc Khôn từng đã nói với hắn, kệ bên này ẩn giấu đi một cái cổ xưa kết giới, mà tại mấy năm sau, kết giới này bên trong đồ vật sẽ bị lấy ra bán đấu giá, trải qua vô số tuế nguyệt ăn mòn, ngày nay chắc hẳn đã tàn tạ không chịu nổi. "Hừ." Nghe vậy, Mỹ Đô Toa trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, trên mặt đều là không vui. Nàng thân hình phát một cái, giống như quỷ mị biến mất tại Tần Thần bên cạnh, hướng phía khe núi từng cái phương hướng lao đi, bắt đầu cẩn thận tìm tòi. Hiện tại tính tình như thế lớn, về sau có thể nên làm cái gì bây giờ? Thấy thế, Tần Thần sờ sờ cái mũi, trong lòng âm thầm cô. Hắn tại nói với Mỹ Đô Toa lên chuyện này thời điểm, ngay từ đầu nàng còn thần sắc như thường, có thể vừa nghe đến nơi này có dấu bồ đề hóa thể tiên, sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống, biến thành bộ này người sống chớ gần bộ dáng. "Được rồi, không nghĩ, lớn không được về sau thụ nhiều điểm khổ." Tần Thần khẽ khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ vứt qua một bên. Hắn mi tâm khẽ nhúc nhích, một luồng bàng bạc lực lượng linh hồn tấu thể mà ra, dọc theo mảnh này khe núi chậm rãi quyết tán. Có động tĩnh. Nửa khắc đồng hồ về sau, ngay tại siêu tầm Tần Thần đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn lực lượng linh hồn mỗi khi thăm dò vào một chỗ vách núi khu vực phụ cận lúc, liền sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ngược trở về. Có thể xuất hiện loại tình huống này, hiển nhiên là có đặc thù nào đó cấm chế hoặc là kết giới tồn tại ở chỗ kia địa phương. Tần Thần lập tức thay đổi phương hướng, thân hình khẽ động, như là một nhánh mũi tên rời cùng, đối với chỗ kia vách núi vội vã đi. Đi tới vách núi trước mắt, Tần Thần trong mắt tia sáng lấp loé không yên, hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, trên đó hào quang màu tử kim phun trào, hướng phía trước mặt không có vật gì trong không khí tìm kiếm. Nương theo lấy Tần Thần tay cầm đụng chạm đến cái kia một mảnh hư không, nguyên bản bình tĩnh không khí vậy mà như là sóng nước hỗn loạn, nổi lên từng vòng vô hình gợn sóng. Mà bàn tay của hắn thì là trực tiếp hư không tiêu thất không thấy. Xuyên thấu qua cái kia nhộn nhạo hư không, thậm chí có khả năng lờ mờ trông thấy trong đó bao phủ một tầng vô biên vô hạn cổ xưa bình chướng, tản mát ra tang thương mà nặng nề khí tức. Không gian kết giới, chắc hẳn nơi này chính là nhạc phụ nói địa phương. Tần Thần con mắt chăm chú nhìn qua trước mắt chỗ này vặn vẹo không gian, thần sắc không tự giác mà trở nên kích động lên. Kết giới này trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt ăn mòn, hàng rào phía trên che kín nhỏ xíu vết rách. Dựa theo cái này xu thế, không được bao lâu, nó liền biết tự đi sụp đổ, chủ động như thế. Lần này phát tài, kết giới vỡ vụn khẳng định biết náo ra động tĩnh lớn, đến lúc đó tất nhiên có không ít người nghe tiếng chạy đến, trong này bà bối, tuyệt đối không chỉ bên trong nguyên tắc hắc hoàng thành trên hội đấu giá xuất hiện qua những cái kia. Tần Thần thu cánh tay về, nhắm đôi mắt lại, vô hình linh hồn ba động cực tốc hướng về phía bắc một cái phương hướng lao đi, truyền lại tin tức. Bất quá mấy hơi ở giữa, một đạo mạnh mẽ thanh âm xé gió liền từ nơi xa truyền đến. Sau một khắc, Mỹ Đô Toa nữ vương hiểu điệu động lòng người thân thể mềm mại liền xuất hiện tại hắn bên mình. Chỗ kia tông môn di chỉ nên ngay ở chỗ này. Nhìn thấy Mỹ Đô Toa đi tới bên mình, Tần Thần đưa tay chỉ trước mặt hư không, cười nói: "Mỹ Đô Toa thuận Tần Thần chỉ phương hướng nhìn lại, rất nhanh liền cảm ứng được một luồng cổ xưa mà tối nghĩa sóng năng lượng. Nàng đôi mi thanh tú cao lại, ngựa khí mang theo vài phần nghiêm trọng, nói: "Kết giới này không tầm thường, muốn phải đi vào, chỉ có đem cưỡng ép đánh vỡ." Tần Thần nghe vậy, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, này cũng không nhất định. Nếu là mấy tháng trước hắn, đối mặt dạng này không gian kết giới, xác thực vô pháp tại không đánh vỡ nó điều kiện tiên quyết tiến vào bên trong. Nhưng ở chút khôn trợ rút xuống, ngày nay kết giới này với hắn mà nói, bất quá là một bữa ăn sáng. Thái Hư Cổ Long nhất tộc không gian thiên phú vốn là độc bộ thiên hạ, Trúc Khôn làm thành Long Hoàng, đấu thánh cựu tinh đỉnh phong thực lực kinh khủng, đối không gian lực lượng trưởng không có thể xưng đấu đế phía dưới người số 1. Mà máu tươi của hắn bên trong, tự nhiên cũng ẩn chứa đối không gian lực lượng đặc biệt cảm ngộ. Đương nhiên, cái này cũng có thể là Tần Thần bị này tiện nghi nhạc phụ tận lực mà làm, muốn phải tăng cường hắn thực lực tổng hợp. Nói tóm lại, tầng này không gian bình chướng ở trước mặt hắn, căn bản không đáng nhắc đến. Hả? Nhìn xem Tần Thần bộ này đã tinh trước bộ dáng, Mỹ Đỗ Toa đôi mi thanh tú nhỏ càng chặt hơn, không rõ hắn vì sao như thế tự tin. Nhưng mà, nàng chưa kịp phản ứng, Tần Thần thân ảnh liền đột nhiên động một cái, tựa như kia chớp lấn đến gần trước người của nàng, một đôi có lực cánh tay trực tiếp duỗi ra, đưa nàng chặn ngang ôm lấy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thân thể mềm mại run lên, kỳ dị xúc cảm, nhường nàng trái tim không bị khống chế nhảy lên, gương mặt nháy mắt nổi lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Cứ việc nàng diễm danh vang vọng toàn bộ tháp qua nhĩ đại sa mạc cùng với xung quanh năm nước, nhưng lại chưa hề cùng bất luận cái gì nam tử từng có như vậy thân mật tiếp xúc. Tần Thần đột nhiên xuất hiện cử động làm cho nàng trong lúc nhất thời trong lòng đại loạn. Nhưng nàng chưa kịp làm ra bất luận cái gì động tác phản kháng, Tần Thần thân ảnh lại là khẽ động, trong cơ thể tuôn ra nồng đậm hào quang màu tử kim, đem hai người bọc ở trong đó. Chợt, thân hình của hai người đột nhiên vọt về phía trước, vọt thẳng vào cái kia mảnh bặm bẹo bên trong không gian, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một màn này trực tiếp làm cho Mỹ Đô toa trừng lớn hai con người, trong mắt tràn ngập kinh ngạc cũng khó có thể tin. Ông, hai người tiến vào không gian bình chướng ngay mắt, một luồng nồng đậm man hoang khí tức cùng tăng thương tuế nguyệt cảm giác đập vào mặt. Trước mắt là một mảnh rộng lớn mà hoang vu bình nguyên, phía trên đại địa đều là màu vàng đất bụi bặm, lộ ra phá lệ điều hiệu. Thỉnh thoảng sẽ có mấy bụi ngoan cường bóng cây xanh râm mát tô điểm trong đó, phóng thích ra một chút xíu yếu ớt sinh cơ cùng sức sống. Tại bình nguyên phần cuối, mơ hồ có thể trông thấy cung điện to lớn hình dáng, chỉ là phần lớn đã đổ sụp, chỉ còn lại ngói vỡ tương đổ, nói đã từng rực rỡ. Bình nguyên phía trên, thỉnh thoảng sẽ có một chút cỡ nhỏ ma thú từ loạn thạch hoặc trong bụi đất thoát ra, chúng mang theo từng sợi khói vàng, cấp tốc biến mất ở phía xa khe rãnh bên trong. Nơi này mặt đất mấp mô, che kín cực lớn khe rãnh cùng sâu không thấy đáy cái hố, khắp nơi đều tán lạc hình thái khác nhau xương trắng, có hoàn chỉnh, có vỡ vụn, tầng tầng lớp lớp, nhìn thấy người tê cả da đầu. Nhìn tình hình này, chắc là năm đó cái này tông môn tao ngộ tai họa ngập đầu, trong tông môn người lựa chọn ngọc thạch câu phần, mở ra thủ hộ kết giới cùng xâm lấn ngoại địch cùng đến chỗ chết. Bất quá, nhìn phía dưới những thứ này rơi là tả xương cốt, Tần Thần trên mặt lộ ra một chút vẻ nghi hoặc. Những thứ này xương cốt liếc nhìn lại, rõ ràng đều là nhân loại xương cốt, nhưng trong đó gần một nửa bên trên xương cốt lại đều tràn ngập nồng đậm ma thú khí tức, cả hai đan vào một chỗ, lộ ra phá lệ quỷ dị. Mà lại, những thứ này xương cốt lớn nhỏ sai biệt cực kỳ cách xa. Lớn nhất khung xương có tới một trượng có thừa, khôi nô cao lớn, mà nhỏ nhất xương cốt cũng chỉ có trẻ sơ sinh lớn nhỏ, tinh tế yếu ớt. Kỳ quái hơn một điểm là, những thứ này xương cốt tỷ lệ hoàn toàn không phù hợp nhân loại bình thường tiêu chuẩn, có cánh tay phá lệ trắng kiện, có xương đùi lại dị thường phong dài, lộ ra dị dạng mà quái dị. Bị Tần Thần ôm vào trong ngực Mỹ Đô toa, nhìn phía dưới này quỷ dị cảnh tượng, cũng là có chút ngây người, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là ma tộc? Tần Thần trong đầu đột nhiên lóe qua một cái ý niệm, âm thầm tự suy đoán nói. Nghe nói bộ tộc này đời đời sinh hoạt tại đại lục đấu khí phía bắc, bọn hắn có một loại bí pháp đặc thù, có thể cùng thú hồn tiến hành hợp thể. Mà cái này thú hồn cũng biết thời khắc ảnh hưởng thân thể của bọn hắn phát dục, như thế nói đến, bọn hắn xương cốt biết bày biện ra loại này kỳ dị hình thái, cũng là nói thông được. Chẳng lẽ năm đó cái kia Thiên Yêu Hoàng cũng là bởi vì ma tộc mới đặc biệt đi tới Hắc Giáp vực? Đúng lúc này, Tần Thần tầm mắt lại bị trên bình nguyên một chỗ khác cảnh tượng thu hút. Chỉ gặp trừ những cái kia kỳ quái xương cốt bên ngoài, phía trên vùng bình nguyên này còn tán lạc một chút bày biện ra vôi màu hài cốt. Những thứ này hài cốt thân thể cũng không có hư thối tiêu tán, ngược lại bày biện ra một loại đặc biệt kim loại sáng bóng, bề mặt sáng bóng chân trượt cứng rắn, như là tỉ mỉ rèn đúc đồ vật. Là khôi lỗi, mà lại còn có nhiều như vậy. Tần Thần trong mắt có chút trừng lớn, trong lòng âm thầm suy tư, chẳng lẽ cái này cổ xưa tông môn cùng khôi lỗi có quan hệ? Nghĩ tới đây, hắn ôm Mỹ Đô toa cánh tay, lực đạo vô ý thức tăng thêm một chút. Chương 116, Thiên Yêu Khôi chương 116, Thiên Yêu Khôi ửng. Đột nhiên xuất hiện nắm chặt xúc cảm, nháy mắt đem Mỹ Đô toa từ ngây người bên trong bừng tỉnh. Lúc này, nàng mới đột nhiên kịp phản ứng, chính mình lại còn bị Tần Thần ôm vào trong ngực. Chợt, trong mắt của nàng lập tức lửa giận bốc lên, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng, thân hình bỗng nhiên thoáng dãy rủa, từ Tần Thần trong ngực lách mình mà ra, ngọc trưởng cấp tốc nâng lên, mang theo mạnh mẽ tinh phong, một bàn tay liền hướng phía tâm kia thấy ngứa mắt mặt to che đi. Hắc hắc. Tần Thần sớm có phòng bị, cổ tay khẽ đảo, một cái nắm Mỹ Đô toa cổ tay trắng, rêu rêu nói, "Nữ vương bệ hạ, đừng nóng giận nha, ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao chúng ta đều có 2 năm tiếp xúc gia thịt, cũng không kém lúc này đây." Nhìn xem Mỹ Đô toa hiểu điệu chuyển dáng người, tinh xảo không tì vết khuôn mặt, cùng với giờ phút này mang theo nội ý xinh xắn bộ dáng, trong lòng Tần Thần rất là vui vẻ. Cười chết, mình bây giờ thực lực tăng nhiều, nếu là lại không chủ động xuất kích, có thể nào ôm mỹ nhân về? Như vậy giai nhân tuyệt sắc, chẳng lẽ còn muốn tiện nghi người khác hay sao? Hừ. Mỹ Đô toa chỉ giáo huấn không thành, hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên hơi vung tay, tránh thoát Tần Thần tay cầm. Nàng quay đầu, không nhìn nữa Tần Thần, bờ môi nhếch, hiển nhiên là không nghĩ nói thêm câu nào. Tên khốn kiếp đáng chết này, lại dám như vậy đùa giỡn nàng, quả thực là tự tìm đường chết. Nếu không phải trong cơ thể thôn thiên mạng ý thức từ trong cản trở, nhường nàng tâm thần không yên, vô pháp phát huy toàn bộ thực lực, nàng nhất định muốn một kiếm bổ cái này kẻ xấu xa. Nữ vương bệ hạ, nơi này lạ lẫm cực kỳ, khắp nơi lộ ra quỷ dị, sợ là nguy cơ từ phía, chúng ta vẫn là không muốn tách ra, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tần Thần thu hồi dáng tươi cười, ngữ khí mang theo vài phần nghiêm túc nói. Mỹ Đô toa không nói gì, chỉ là đứng tại chỗ, nhưng Tần Thần biết rõ, điều này đại biểu lấy nàng đã đồng ý đề nghị của mình. Sau đó, đầu ngón tay hắn điểm nhẹ mi tâm, một luồng dâng trào mênh mông linh hồn chi lực, không giữ lại chút nào từ trong cơ thể hắn gào thét mà ra, như là tinh mịn giống mạng nhện càn quét ra, hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Không bao lâu, hắn lực lượng linh hồn liền cảm ứng được một luồng đặc thù năng lượng khí tức. Cảm ứng được cỗ khí tức này về sau, trong cơ thể hắn Long Hoàng tinh huyết lại sinh ra một tia nhỏ xíu rung động, đó là vật gì cũng liền không cần nói cũng biết. Nữ vương bệ hạ, đi thôi. Tần Thần dẫn đầu hướng phía tây nam phương hướng bay đi. Mỹ Đỗ Toa mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là thân hình khẽ động, theo sát phía sau. Hai người mở rộng thân pháp, như là hai đạo ánh sáng lấp lánh, tại hoang vu trên bình nguyên nhanh chóng tiềm lượng. Sau một lát, bọn hắn liền tới đến một chỗ gần 100 trượng rộng cực lớn hố sâu bên cạnh. Hố sâu ở trung tâm, lặng lặng nằm một bộ có tới rộng 10 trượng lớn cự hình ma thú thi thể. Cố này ma thú thi thể toàn thân cốt nhục đều bày biện ra một loại hong khô trạng thái, nhan sắc khô héo, chặt chẽ dán tại xương cốt phía trên. Mà trong đó khiến người chú mục nhất địa phương, chính là đôi kia đã hóa thành xương trắng cánh lớn. Cái này đối với cánh lớn có chút kỳ dị, cánh xương trắng loãng như ngọc, tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, ẩn chứa trong đó một loại cực kỳ tinh thuần kỳ dị năng lượng, dù cho trải qua 1000 năm, vẫn như cũ chưa từng hoàn toàn tiêu tán. Tìm tới ngươi. Tần Thần nhìn xem cỗ này cự hình thi thể, lực lượng linh hồn thăm dò vào nội bộ, rất nhanh liền cảm ứng được một luồng nồng đậm mà cuồng bạo phong lôi chi lực. Thân hình hắn vượt qua, đi tới cái hố dưới đáy, đem cỗ này cực lớn thây khô thu vào nạp giới. Mỹ Đỗ Toa rơi vào hố sâu biên giới, lặng lặng mà nhìn xem Tần Thần hưng phấn bộ dáng, trên mặt không có lộ ra mảy may vẻ kỳ quái. Người bình thường có lẽ nhìn không ra cỗ này thây khô bất phàm, nhưng nàng thân là thượng cổ dị thú, đối năng lượng nhận biết cực kỳ nhạy cảm. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, cỗ này thây khô mặc dù nhìn qua chỉ là một đám không có chút nào sinh cơ thịt nhau xương trắng, nhưng độ sâu chỗ lại ẩn chứa cực kỳ bàng bạc kỳ dị năng lượng, cũng không hoàn toàn tan biến hầu như không còn. Đi thôi, nữ vương bệ hạ, chúng ta lại đi địa phương khác. Tần Thần từ đáy hố nhảy lên, đi tới Mỹ Đô Toa bên mình. Hắn lực lượng linh hồn đã cảm ứng được, tại phương hướng tây bắc cách đó không xa, có một phiến khu vực tản ra mùi thuốc nồng nặc, hiển nhiên là sinh trưởng dược liệu quý giá. Đây là một mảnh cắt vàng phấp phới đồi cắt nhỏ, cắt sỏi ở giữa xen vào nhau sinh trưởng không ít dược liệu, màu xanh đậm sông tại mờ nhạt cắt màu lộ ra đến phá lệ bắt mắt, giống như là một phương bị gió cắt nửa đậy dược điển. Mà tại nó biên giới trên đất cát, lặng lặng nằm một bộ dài mười mấy trượng cực lớn hài cốt, chấm hiếu gấp xương trong không khí lộ ra một chút thê lương. Cái kia hài cốt hiện lên dài mảnh hình, xương đầu hơi đánh, xương cổ sống một đường kéo dài đi xuống, càng nhìn không đến nửa điểm tứ chi xương cốt vết tích, hiển nhiên là một loại nào đó hình rắn ma thú di hải. Địa hoàng mãng, nhìn phía trên vết thương, hẳn là bị cái kia thiên yêu hoàng giết chết. Tần Thần nhìn qua hài cốt trên lưng mấy đạo sâu đủ thấy xương vết cạo, đầu ngón tay vô ý thức vuốt cằm, thấp giọng nói. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều để ý tới, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống cồn cắt phía dưới một chỗ lom xuống hố đất bên trong, đáy hố trong đất bùn, một nửa màu vàng đậm thân dễ lộ ra, có tới tiểu hài to bằng đầu người. Cái này địa hoàng tinh là một loại ngưng tụ đại địa chi lực hình thành hiếm có dược liệu, lúc tu luyện nếu là tao ngộ năng lượng bạo động, địa hoàng tinh cùng với dùng nó chỗ luyện chế một chút năng lượng, có khả năng đưa đến rất không tệ ức chế hiệu quả. Bất quá, Tần Thần mục tiêu cũng không phải là nó. Thân hình như là một mảnh lá rụng chầm chậm rơi xuống hố đất bên cạnh, trước đem gốc kia địa hoàng tinh thu vào nạp giới, lập tức năm ngón tay đột nhiên một khúc, trong lòng bàn tay, một luồng hùng hồn hấp lực bạo dũng mà ra. Theo hấp lực quyết tán, đáy hố mảng lớn bùn đất lôi cuốn lấy cát sỏi bị hấp xả ra tới, lại bị hắn tiện tay vung ở một bên, vung lên một hồi nhỏ vụn cát bụi. Cách đó không xa, Mỹ Đỗ Toa thì là cúi thấp xuống tầm mắt, tay trắng vung khẽ, đem từng cây dược liệu thu vào nạp giới. Sâu như vậy đào gần 10 trượng về sau, trong hố sâu bùn đất cuối cùng phát sinh biến hóa, ẩn ẩn có một luồng năng lượng kỳ dị từ độ sâu chỗ tiêu tán ra tới. Tần Thần trong lòng vui mừng, đáy mắt lóe qua một vệt ánh sáng, thủ hạ động tác càng thêm cấp tốc, lại qua nửa khắc đồng hồ thời gian, đáy hố chỗ sâu cuối cùng lộ ra một phương màu tuyết trắng ngọc thạch. Địa tâm hồn thủy, tìm tới ngươi. Nhìn xem phương kia ước chừng nửa trượng độ cao, bề rộng chừng một tay sở trường địa tâm ngọc mẫu, cùng với trên đó chạy xuôi nhàn nhạt sền sệt ngọc dịch, Tần Thần mừng rỡ trong lòng. Ngay tại hai người tại đây tông môn gì chỉ bên trong bốn chỗ vơ vét lúc, kết giới bên ngoài. Phanh phanh phanh. Từng đạo mạnh mẽ tiếng xé gió lên, hơn 10 đạo thân ảnh lôi cuốn lấy cường hành đấu khí, như chim ưng đáp xuống. Vững vàng rơi vào khe núi bên ngoài trên đất bằng. Cầm đầu là một tên ông lão mặc áo bào vàng, cái kia áo bào màu vàng phía trên thêu lên mấy đầu màu vàng cự mãng, tại ánh nắng chiếu xuống, phản xạ ra kim quang nhàn nhạt, giống như vật sống. Ở sau lưng lão giả, đi theo một tên người xuyên áo trắng thanh niên, hai đầu lông mày mang theo vài phần kiêu căng, bên cạnh thì là một tên thân mang luyện dược sư bảo phục lão giả mặt đỏ, lại sau này, chính là mười mấy tên người xuyên người áo đen cái bóng, thình lình đều là đấu hoàng cùng đấu vương cấp bậc cường giả. "Tên trưởng lão, ngươi xác định chính là chỗ này?" Lão giả áo bào màu vàng tầm mắt quét qua trước mắt khe núi. Hơi nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Tông chủ, tuyệt đối không sai." Cái kia lão giả mặt đỏ liền vội vàng tiến lên một bước, không người chắp tay nói: "Phương Bắc mấy vị trưởng lão cũng không có truyền đến bất cứ tin tức gì, hai người kia tất nhiên chính là ở phụ cận đây biến mất, có thể để cho hai vị đấu tông cường giả tự mình đến đây, trong này tất nhiên cất giấu cơ duyên cực lớn." "Tốt." Lão giả áo bào màu vàng nghe vậy, bàn tay lớn đông nhiên bung lên, âm thanh vang dội như trùng: "Tất cả mọi người nghe lệnh, đều cho ta cẩn thận lục soát, một tấc đất đều khác bỏ qua." "Phải." Theo hắn tiếng nói vừa ra, sau lưng hơn 10 tên người áo đen cái bóng thân hình lóe lên, hướng về bốn mặt tàn đi, tinh tế tìm tòi. "Phụ thân, chúng ta làm lại như vậy không phải là quá mạo hiểm?" Lúc này, tên kia người xuyên áo trắng thanh niên xích lại gần mấy bước, mang trên mặt một chút lo lắng, đối phương thế nhưng là hai vị đấu tông cường giả, một phần bạn. "Ai?" Lão giả áo bào màu vàng tùy ý khoát tay áo, khỏe mắt nếp nhăn bên trong lộ ra một chút chắc chắn, chậm rãi nói: "Nếu là bình thường tình huống, như thế cách làm tự nhiên là không ổn, nhưng ngươi phải suy nghĩ một chút, bọn hắn tại sao lại ẩn nấp hành tung, đi tới cái này nơi hoang vu không người ở? Tự nhiên là vì cầm tới một chút không muốn người biết bí bảo." Thanh niên nam tử suy nghĩ một chút, hồi đáp: "Không tệ." Lão giả áo bào màu vàng trong mắt lóe lên một vệt bóng loáng, cười nói: "Nếu là không muốn người biết bí bảo, vậy bọn hắn tất nhiên không hy vọng bị người phát hiện, chỉ cần chúng ta có thể trước lúc này tìm tới bọn hắn, chí ít cũng có thể từ trong tay bọn họ kiếm một chén canh." Hắn dừng một chút, trong tiếng cười mang theo vài phần tính toán, mà lại, hai người bọn họ quan hệ như thế nào còn không biết đâu, ai biết có phải hay không mặt cùng lòng bất hòa, riêng phần mình giáp tâm hại người. Cho dù là hai tên đấu tông cường giả lại như thế nào, hắn hiện tại thế nhưng là đấu tông tứ tinh cảnh giới, tăng thêm mấy vị đấu hoàng cường giả, thật muốn đánh lên, đối phương một lát cũng bắt không được bọn hắn, ngược lại sẽ bởi vì động tĩnh quá lớn, đem hắc giác vực cái khác kẻ liều mạng dẫn tới, dẫn đến bị người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ cần hai người kia đầu góc không có vấn đề, liền tuyệt đối sẽ không cùng chính mình và người này đơn giản động thủ. "Phụ thân anh minh." Thanh niên nghe vậy, trên mặt lo lắng lập tức tàn đi, đội vàng chắp tay tán thưởng. Từ đối thoại của bọn họ không khó coi ra, ông lão mặc áo bào vàng chính là Hắc Hoàng Tông tông chủ Mạc Thiên Hành, thanh niên áo trắng kia thì là con trai độc nhất của hắn Mạc Ngai, mà cái kia lão giả mặt đỏ chính là Hắc Hoàng Tông thủ tịch luyện dược sư Tề Sơn. Kết giới bên trong, tông môn đại điện phía sau phường, một chỗ hoang vu trong sân cốc. Trong cốc ương đứng thẳng một viên sớm đã chết héo cây cao chọc trời, thân cây rạn nứt, vỏ cây bong ra từng mảng, chùi lủi chạc cây trực chỉ bầu trời, lộ ra một chút tĩnh mịch. Nhưng tại tráng kiện gốc cây chỗ, nhưng như cũng tản ra nồng nặc tan không ra sinh cơ, từng sợi nhàn nhạt ánh huỳnh quang quanh quẩn trên đó, giống như là một tấm lụa mỏng. Nhìn kỹ, cái kia ánh huỳnh quang đầu vườn, càng là một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay sền sệt vật chất, nó nhan sắc là màu xanh biếc, mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn qua như là vật sống. Không hổ là Bồ Đề hóa thể tiên, thật là nồng nặc sinh cơ. Tần Thần tầm mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào đoàn kia màu xanh biếc chất lỏng sền sệt, nhịn không được thấp giọng cảm khái. Chợt, hắn lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị kỹ càng trong suốt thủy tinh dương, đem cái kia Bồ Đề hóa thể tiên cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong đó. Kỳ dị là, đoàn kia màu xanh biếc chất lỏng sền sệt rơi vào cái dương về sau, lại không có chút nào mượn lực bỗng dưng lơ lửng giữa không trung. Mà lại, nó tựa hồ có linh trí, chậm rãi trong dương phiêu đãng, một tia huyền dị vầng sáng theo nó trong cơ thể thẩm thấu ra, đem toàn bộ thủy tinh dương đều nhuộm thành nhàn nhạt màu xanh lá, nhìn qua hết sức thần kỳ. Ha ha ha. Tần Thần nhìn xem một màn này, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả, lập tức đem thủy tinh dương trân trọng thu vào nạp giới. Một bên Mỹ Đô Toa khuỳnh tay, lạnh lùng nhìn xem hắn bộ này đắc ý quên hình bộ dáng, trên mặt tràn đầy không còn che giấu vẻ khinh bỉ. Khu khu. Tần Thần phát giác được ánh mắt của nàng, vội vàng thu liễm dáng tươi cười, rõ ràng khục hai tiếng che giấu xấu hổ, nhíu mày cười hỏi, nữ vương bệ hạ chẳng lẽ không muốn hỏi hỏi một chút, ta cao hứng như thế nguyên nhân sao? Thứ, còn có thể có nguyên nhân gì? Mỹ Đô Toa hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, giọng nói mang vẻ một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được nghẹn bùng, chẳng lẽ không phải vì lấy lòng cái kia tiểu y hề tiên? Tần Thần nghe vậy, khoe miệng lộ ra một vệt trêu tức dáng tươi cười. Hắn xích lại gần mấy bước, thấp giọng, một mặt thần bí nói cho ngươi một cái bí mật đi, chỉ cần dùng dị hỏa nung đốt Bồ Đề hóa thể tiên, trong đó tinh hoa lắng đọng liền biết chậm rãi hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành hình, trở thành hạt Bồ Đề. Gì đó? Hạt Bồ Đề? Mỹ Đỗ Toa La thất thanh, đột nhiên xoay đầu lại, đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn. Nàng tự nhiên là biết được hạt Bồ Đề tên tuổi, cái kia thế nhưng là trong truyền thuyết thần vật, đối với một chút đấu tôn cường giả đến nói, có khó mà địch nổi sức hấp dẫn. Bởi vì hạt Bồ Đề có khả năng thật to nâng cao tấn cấp đấu thánh cùng bán thánh sát suất thành công, chỉ là một điểm này, chính là đủ để khiến đến chỗ có đấu tôn cường giả chạy theo như vịt, thậm chí là thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhìn xem Mỹ Đỗ Toa bộ dáng khiếp sợ, Tần Thần trong lòng nháy mắt thư sướng, cười hắc hắc, đi thôi, chúng ta lại đi bên kia trong cung điện nhìn một chút, nói không chừng còn có khác thu hoạch. Nói xong, mũi chân của hắn trên mặt đất hơi điểm nhẹ, thả người bật lên, dẫn đầu bay ra khỏi sân cốc. Mỹ Đỗ Toa nhìn xem Tần Thần bóng lưng, không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau, cũng hóa thành một đạo bảy màu ánh sáng lấp lánh, theo sát phía sau. Tại trải qua một phen tỉ mỉ lục soát về sau, hai người tìm được không ít kỳ dị kim loại, những kim loại này tính chất cứng rắn, hiển nhiên là rèn đúc binh khí thượng hạng tài liệu. Bên cạnh đó, bọn hắn còn được đến rất nhiều đẳng cấp không đồng nhất nặng giới, chỉ là bên trong phần lớn đều là chút địa giai cùng huyền giai công pháp đấu kỹ, đối ngày nay hai người đến nói, đã không có gì nhiều tác dụng lớn chỗ. Theo không ngừng đi sâu vào cung điện, tại một chỗ bị tách ra trước hòn giả sơn, Tần Thần cùng Mỹ Đỗ Toa phát hiện một đầu thật dài thang đá. Thang đá từ màu xanh đen nham thạch xây thành, mặt ngoài che kín rêu xanh, vốn lượn hướng phía dưới kéo dài đến một mảnh nhàn nhạt trong bóng tối, liếc nhìn lại, lại khó mà trông thấy phần cuối. Tại thang đá hai bên trên vách núi đá, khảm nạm lấy không ít lớn nhỏ cỡ nắm tay nguyệt quang thạch, nhàn nhạt hào quang màu trắng bạc từ trong đá phát ra, miễn cưỡng chiếu sáng đường dưới chân. Tần Thần cùng Mỹ Đỗ Toa liếc nhau, lập tức dọc theo thang đá chậm rãi đi xuống, ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, hai người mới rốt cục đi tới phần cuối, một cái nặng nề cửa đá xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Trên cửa đá điêu khắc phiền phức hoa văn, hiển nhiên là một loại nào đó trận pháp hoặc cấm chế, chỉ là hôm nay đã sớm đã mất đi tác dụng. Nơi này hẳn là cái này cổ xưa tông môn bảo cố. Tần Thần nhìn trước mắt che kín cho bụi cửa đá, đưa tay phủi nhẹ trên cửa tích cho, thấp giọng thầm nghĩ, cánh cửa mở rộng, chắc là năm đó tông môn bị nạn lúc, trông coi bảo khố người tất cả đều chạy đến bên ngoài đi chi viện, chỉ là cuối cùng một cái đều không có trở về. Hắn tiếng nói vừa ra, liền nhấc chân vượt qua cửa đá, đi vào, Mỹ Đỗ Toa cũng theo sát phía sau. Nhà kho bên trong, trên vách tường đồng dạng khảm nạm lấy không ít nguyệt quang thạch, đem toàn bộ nhà kho chiếu lên rõ. Nhà kho vách tường đều là từ cứng rắn màu đen nham thạch cấu thành, nham thạch bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, dù cho qua mấy ngàn năm, cũng vẫn không có xuất hiện bất kỳ tổn hại vết tích. Tần Thần tầm mắt chậm rãi quét qua nhà kho, chỉ gặp bên trong trưng bày không ít chất gỗ đại hùng, trên kệ, một cuốn cuốn quyển trục chỉnh tề bài phóng. Mặt khác, còn có không ít thủy tinh cùng bạch ngọc chế thành hộ, bên trong cẩn thận trưng bày rất nhiều chân quý dược liệu. Chỉ là bởi vì lâu dài không người bảo dưỡng duyên cớ, những dược liệu này tất cả đều đã mất đi sinh cơ, biến tàn lụi biến thành màu đen, trừ dùng để làm phân bón bên ngoài, không có một chút tác dụng nào. Bất quá Tần Thần vẫn là chiếu đơn thu hết, sẽ thấy đồ vật thu sạch vào nạp giới. Rất nhanh, bọn hắn đi tới nhà kho chỗ sâu nhất một cái giá gỗ phía trước, cái này giá gỗ cùng cái khác giá đỡ không giống, chung quanh quẩn lấy một tia cực kỳ nhạt lực lượng không gian, hiển nhiên là trước đây từng có ý được bảo hộ qua. Mà trên kệ, cái lẻ loi trơ trọi bày biện một cái cổ pháp hộp gỗ từ không biết tên vật liệu gỗ chế thành, mặt ngoài khắc lấy đơn giản đường vân, lại lộ ra một luồng tang thương khí tức. Nhìn xem cái này hộp gỗ, Tần Thần trong lòng ngưng lại, có thể bị như vậy đặc thù đối đãi, tất nhiên là tương tự chấn tông bảo vật tồn tại. Hắn đem hộp gỗ cầm lấy, hộp gỗ vào tay hơi lạnh, mở ra xem, chỉ gặp một cuốn màu nâu xám thẻ tre lẳng lặng nằm ở trong đó. Thẻ tre chất liệu nhìn qua tựa hồ rất là bình thường, cùng bình thường thẻ tre không khác nhiều, nhưng có thể tại mấy ngàn năm tuế nguyệt bên trong duy trì bất hủ, há lại sẽ là cái gì vật tầm thường. Nhẹ nhàng để lộ vờn quanh thẻ tre dây nhỏ, Tần Thần đem chậm rãi mở ra. Ba cái lộ ra một chút ngoan lệ đỏ như máu chữ lớn, thình lình xuất hiện tại dưới ánh mắt của hắn làm cho trong lòng hắn đột nhiên nhảy một cái, hai con ngươi không tự chủ được trừng lớn một chút. Thiên yêu khôi. Hitka zzz. Thứ này làm sao lại xuất hiện ở đây? Tần Thần không khỏi có chút sững sờ, trong lòng âm thầm chấn kinh, thứ này không phải là nên tại Ma Viêm cốc nơi đó sao? Hắn lấy lại bình tĩnh, tầm mắt tiếp tục nhìn xuống đi, trên thẻ trúc chữ viết vẫn như cũ là màu đỏ như máu, lộ ra một luồng uy nghiêm đáng sợ khí tức. Thiên yêu khôi, pháp này không phải là công pháp, cũng không tầm thường đấu kỹ, mà là một loại từ viễn cổ lưu truyền mà xuống khôi lỗi kỹ. Muốn luyện thiên yêu khôi, cần ba vật tề tụ: thân thể, linh hồn, ma hạch. Lấy thân thể làm khí, lấy linh hồn làm dẫn, lấy ma hạch vì tâm, lại hợp với rất nhiều tài liệu, dựa vào bí pháp tế luyện, thành tựu cuối cùng yêu khôi. Yêu khôi phân tam đẳng, thiên địa nhân đẳng cấp kém, quyết định bởi tài liệu luyện chế cùng với luyện chế lửa, uy lực vô tận lại không vui không buồn, không đau không thương, quả thật một tôn giết chóc khí. Vậy mà là khôi lỗi phương pháp luyện chế, vận khí của ngươi cũng không tệ. Mỹ Đỗ Toa âm thanh ở một bên vang lên. Đôi mắt đẹp của nàng chậm rãi quét qua trên thẻ trúc đỏ như máu kiểu chữ, lại liếc qua Tần Thần nạp giới, hiển nhiên là muốn đến cái sau phía trước thu thập đông đảo thi thể cùng linh hồn, cùng với tại đây cái di tích lấy được một chút kỳ dị kim loại. Loại này viễn cổ lưu truyền tới nay quỷ bí khôi lỗi kỹ, cho dù là nàng vị này đấu tông cường giả, hôm nay cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Mặc dù nàng không biết cái này khôi lỗi sức chiến đấu so với cùng cấp bậc cường giả đến tột cùng như thế nào, nhưng chỉ là nhìn xem trên thẻ trúc giới thiệu, cũng có thể từ trong thấy được cái này khôi lỗi chỗ bất phàm. Liền nghe lời răm rắp đầu này, đã đủ để khiến đến đại bộ phận người vì đó tâm động. Lấy nàng đối Tần Thần hiểu rõ, nếu như mặt trên chỗ ghi lại bí pháp là thật, tiểu tử này tất nhiên sẽ tìm kiếm nghị cách đem nó luyện chế ra tới. Ban đầu ở thu thập thi thể lúc, Tần Thần từng nói với nàng là vì cái kia cuốn phục sinh pháp, hiện tại xem ra ngược lại là có khác diệu dụng. Không đúng. Mỹ Đỗ Toa đột nhiên lấy lại tinh thần, vì cái gì chính mình sẽ vì cái này kẻ xấu xa cảm thấy cao hứng đâu? Khẳng định là thôn tiên mãng tại ảnh hưởng chính mình, đáng ghét. À, đúng rồi, nếu như Tần Thần thật có thể luyện chế ra thiên yêu khôi, cái kia nàng tại trong vòng 2 năm liền có thể giảm bớt ra tay số lần, không sai, nhất định là như vậy. Nàng đều là vì chính mình, mới không liên quan số nam nhân sự tình. Ha ha, đây đúng là cái ngoại ý muốn ngạc nhiên. Tần Thần không biết Mỹ Đỗ Toa ngay tại kinh lịch đầu nào gió bão, đang nhìn xong trên thẻ trúc miêu tả về sau, hắn đem nó một lần nữa cuốn lên, để vào hộp gỗ, thu vào nạp giới, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hưng phấn. Lúc đầu hắn còn nghĩ đến, rời đi nơi này về sau, trực tiếp đi Ma Viêm cốc đi tới một lần, xem ra hiện tại là không cần.